Chương 259, trên trời dưới đất khao khát một địch thủ. Chương 259, trên trời dưới đất khao khát một địch thủ. Giả Thiên, Bắc vực thánh thành. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm rung trời. Kinh khủng thiên kiếp giáng lâm, từng đạo tia chớp như ngân xà múa, trong nháy mắt vạch phá bóng tối, chiếu sáng cả tòa thánh thành, tiếng sấm cuộn cuộn, giống như thiên địa đều đang run rẩy, uy thế dọa người. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, tiếng thét như là quỷ khóc sói gào, mưa to mưa như chút nước mà xuống, giống như thiên hà chảy ngược, bao phủ tất cả, để người trong lòng run sợ. Trong hư không, một đạo vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân quang mang lấp lóe, chống cự nhìn thiên kiếp xâm nhập. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, bắp thịt toàn thân lại là cực độ nhạy cẫng, gieo họ, dường như khát vọng đứng trước sinh tử khảo nghiệm. Là cái này giả thiên nhân. Đối với thiên kiếp có bắt nguồn từ linh hồn mừng như điên. Không độ kiếp, sao có thể tính giả thiên nhân? Dương Trần tâm niệm trong suốt, thông triệt thiên địa, tại phàm nhân hắn là tu tiên người, tại giả thiên hắn chính là giả thiên nhân. Giả thiên nhân như thế nào sợ thiên kiếp? Thiên kiếp chẳng qua là thuốc bổ thôi. Giống như cảm nhận được Dương Trần khiêu khích, trong chốc lát, thiên kiếp trở nên càng thêm mạnh mẽ, lôi điện xen lẫn, phản phất muốn xé rách hư không, mà Dương Trần trên người quang mang càng phát ra sáng chói. Cùng thiên kiếp chống lại, cảnh tượng kinh tâm động phách. Cơ mờ nở, động tĩnh này tuyệt đối là nam nhân kia. Ba ngày rồi, nam nhân kia quay về. Thánh thành run rẩy đi, Đông Hoang run rẩy đi. Đêm nay, thánh thành đại địa chấn. Hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, khoảng cách Dương Trần đột nhiên biến mất, vẹn vẹn đi qua 3 ngày mà thôi. Bây giờ, Bắc vực gió nổi mây phun, Đông Hoang rất nhiều thánh địa thế gia, Trung Châu bất hủ hoàng triều, thậm chí là Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên cũng có đỉnh cao nhất thế lực lớn lưu tại thánh thành. Dương Trần giờ phút này tại thánh thành trung tâm thiên khuyết độ kiếp kinh thế tiếng động, một nháy mắt nhường cả tòa thánh thành vì thế mà chấn động. Veng, veng, veng. Tất cả tu sĩ hướng về phía chân trời nhìn lại. Đập vào mi mắt là cảnh tượng khó tin, chỉ thấy đạo kia vĩ đại thân ảnh tắm rửa nhìn thượng thương kiếp quang, như thượng đế lâm trần, một bước phóng ra, như là xúc địa thành thốn. Giá lâm hóa long chỉ. Cho dù màu đen kiếp vân che cả tòa thánh thành, nhưng mọi người vẫn như cũ năng lực nhìn thấy chỗ nào màu ngọc bích ngút trời, thần mang giả thiên. Vô cùng rực rỡ, linh khí nồng nặc chảy xuôi, hóa thành chất lỏng, tại cả tòa thánh thành trong tràn ngập. Trời ạ, Dương Bác Thần đến tột cùng đầu nhập vào bao nhiêu cân nguyên, lại khiến cho như vậy dị tượng. Này chỉ sợ chí ít hơn ngàn vạn cân nguyên. T. Vô số tu sĩ hít sâu một hơi. Tất cả mọi người rung động, nghìn vạn lần cân nguyên còn chỉ ít. Này mẹ nó là khái niệm gì, nhà ai tu luyện phá của như vậy à, chỉ sợ thánh địa cũng nuôi không nổi đi. Bọn hắn thế nhưng biết được, lúc trước có một thánh địa thì đã từng tốn hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng qua hoang cổ thánh thể, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thánh thể thật sự là cái hang không đáy, hấp thu lượng lớn tài nguyên cũng chưa chắc có thể đột phá tứ cực bí cảnh. Giờ phút này, nhìn thấy chỉ ít hơn ngàn vạn cân nguyên bị đầu nhập hóa long chỉ bên trong, treo chống Dương Trần độ kiếp thuế biến. Tất cả mọi người đang nghị luận. Tối nay thánh thành bên trong chỉ có một trọng tâm câu chuyện, đó chính là Dương Trần có thể hay không đánh vỡ thiên chu, độ kiếp thành công. Rất nhiều đại giáo cũng đang chăm chú, ngay cả thánh chủ cấp nhân vật cũng không ngoại lệ, bởi vì chuyện này ảnh hưởng thực sự quá trọng đại. Bọn hắn mặc dù không biết Dương Trần tu có phàm nhân pháp, tu hành xong hệ thống, muốn tiến quân nguyên anh, nhưng ít ra đều có thể nhìn ra Dương Trần thể chất đang tiến hành một lần cực kỳ đặc thù thuế biến. Này gai thuế biến không thua gì thánh thể đánh vỡ tứ cực nguyên rùa. Vì tượng Dương Trần như vậy phàm thể tại giai đoạn trước có thể đè ép đặc thù thể chất đánh tồn tại, tự cổ chí kim còn chưa có xuất hiện qua, mạnh như ngoan nhân đại đế, tục truyền cũng là sau tiên đại bí cảnh mới bắt đầu thể hiện ra hoành ép đương thời tài tình chiến lược. Có thể nghĩ, nếu là Dương Trần thể chất lộ sát thành công, sợ rằng sẽ là từ trước tới nay mạnh nhất phàm thể. Đại đế đều luôn, phàm thể có vô hạn có thể. Hôm nay chúng ta đem chứng kiến này kinh thế một màn. Phàm thể cực điểm thể biến, sợ rằng sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, thể hiện ra trước nay chưa có vĩ lực. Vô số thánh chủ cấp nhân vật cũng đang nghị luận. Lỡ như Dương Trần độ kiếp thành công, như vậy đem mang ý nghĩa thật sự đi lên vô địch đường, rốt cuộc không người có thể ngăn được. Rốt cuộc có vô hạn có thể, cực điểm thuế biến sau phàm thể ai cũng không biết mạnh đến loại nào tình trạng. Ngay cả cổ chi đại đế cũng từng nói, phàm thể là tối cường thể chất, bực này ngôn luận tất nhiên là có nghiêm cẩn căn cứ. Phàm thể năng lực xưng mạnh nhất, tuyệt đối có chỗ đặc thù, nhưng tự cổ chí kim chỉ có đại đế cấp nhân vật biết được. Cho đến hôm nay, chúng ta may mắn chứng kiến phàm thể cực điểm thuế biến một màn, lĩnh hội trong đó một chút huyền bí. Đến tột cùng phàm thể cường đại cỡ nào? Có thể lực gáp hôn độ thể, tiên thiên thánh thể đạo thai bị cổ chi đại đế xưng là tối cường thể chất. Rất nhiều thánh chủ, hoàng chủ, đại năng tất cả đều chú mục. Lỡ như Dương Trần độ kiếp thành công, như vậy đem mang ý nghĩa đem phàm thể tối cường thể chất thần thoại biến thành sự thật. Cái này đem đánh vỡ hiện hữu tất cả bộ cục. Cái này đem vỡ nát tất cả tu hành sử sách. Vì như Dương Trần đem phàm thể là tối cường thể chất nghe đồn bị nghiệm chứng thành công, đây là khái niệm gì? Tương lai sẽ sinh ra ra trước này chưa có sáng chói đại thế. Vì phàm thể trên thế giới này thực sự quá nhiều rồi, nhiều đến quả thực không cách nào tính toán, như phàm thể mạnh nhất, sợ rằng sẽ sinh ra người người như rồng sáng chói thịnh thế. Một Dương Trần đã cường đại như thế, nếu là hàng tỷ cái Dương Trần này sẽ là cái gì cục diện? Không cách nào tưởng tượng. Tại thiên hạ vô đế niên đại, Dương Bác Thần nếu là có thể đem phàm thể cực điểm thể biến, sợ rằng sẽ chứng đạo thành đế. Đúng vậy à, Dương Bác Thần bây giờ quan sát Đông Hoang không đối thủ, như lần nữa thể biến, ai có thể xứng đôi? Dương Bác Thần chỉ sợ muốn vô địch thiên hạ. Dưới mắt Dương Trần tụ tập Đông Hoang tất cả tu sĩ ánh mắt, mỗi người cũng đang chăm chú chờ đợi kết quả. Chúng liền châu đều bị kinh động, chư tử bách giáo lao cổ đồng lại cũng có người hiện thân xem lễ, nhìn xem khả năng hay không khai sáng kỳ tích. Đây là thời đại hậu hoang cổ kỳ tích, đây là tự cổ chí kim trước này chưa từng có. tương lai chỉ sợ cũng đã không còn kỳ tích. Sự thực thì xác thực như thế, Tượng Dương Trần như vậy tu phàm nhân, giả thiên song hệ thống tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đại thành thánh thể vô địch thiên hạ, nhưng cùng đại đế khiêu chiến, nhưng cũng vẹn vẹn là khiêu chiến mà thôi, cực điểm thuế biến phàm thể năng lực có thể xưng tối cường thể chất, tuyệt đối năng lực chứng đạo đại đế. Rốt cuộc, ngay cả hỗn độn thể đều có thể trực tiếp chứng đạo, mà cực điểm thuế biến phàm thể có thể bị chữ cổ đại đế xưng là tối cường thể chất, tuyệt đối là mạnh hơn hỗn độn thể. Không có đạo lý làm không được. Dương Trần độ kiếp, cả thế gian đều chú ý. Người trong thiên hạ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đông Hoang Thánh Thành. Thánh thành bên trong, cao thủ lần hiện, cường giả tụ tập, đến từ bốn phương tám hướng, không cực hạn tại Đông Hoang đại địa. Mà Giao Quang Thánh tử, Giao Quang Thánh nữ, Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Tử Phủ Thánh nữ, Hạ Cửu Du, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đám người tất cả đều hiện thân nhìn về phía Hóa Long Chỉ, mật thiết chú ý. Dương Trần còn chưa chính thức độ kiếp, mưa gió nổi lên khí tức liền đã tràn ngập. Tất cả mọi người nhìn thấy tương lai bộ phận bức tranh, tất có thạch phá thiên kinh trừ vương đại chiến, cuộc đời thăng trầm. Trên đời chú ý, cả thế gian đều chú ý. Mọi người không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy này rầm rộ. Lần này Dương Trần độ kiếp ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thần Vương đại hôn chỉ là ảnh hưởng ngàn năm đại vận, mà Dương Trần phàm thể cực điểm thuế biến đem ảnh hưởng hậu thế vạn cổ năm tháng. Một người độ kiếp sẽ dẫn tới cả thế gian đều chú ý. Rất nhiều thánh nữ thánh tử đều là mùi vị không hiểu, bọn hắn luôn luôn đều là thiền chi tiêu tử, bất kể đi đến cái nào đều là mọi người vây quanh, nhưng lại không thể nào cùng thời khắc này Dương Trần so sánh. Một người dẫn động thiên hạ phong vân. Chẳng qua là tứ cực một lần bậc thang nhỏ kiếp nạn mà thôi, ta nhìn xem này tuyệt không phải cái gì phàm thể cực điểm thuế biến. Có tuyệt đại thần vương che chở, người đời chú mục. Nhưng ta nhìn tới, Dương Bắc thần độ kiếp không nhất định thành công, nếu là thất bại, hắn đem rơi xuống vô để thâm nguyên. Dạng gì tiếng nghị luận cũng có, rất nhiều thế lực lớn có lôi kéo, tự nhiên thì có một người khác dám ngự hãm hại. Nhất là Giao Quang Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Cơ Gia và cùng Dương Trần kết thù kết toán rất sâu thế lực lớn. Dương Trần một đường đi đến hiện tại, tự nhiên không thể nào không có địch nhân, nhưng bằng hữu của hắn cũng là không thiếu một cái. Ngươi nhất định phải thành công. Giao Chỉ Thánh Nữ, Nhan Như Ngọc cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Nhất định phải thành công a. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức đám người yên lặng chúc phúc. Đại ca ca, ngươi nhất định không có việc gì. Tiểu Loan Loan chăm chú nắm chặt nắm đấm, mắt to linh động. Nguyệt treo giữa bầu trời, cả tòa thần thành cũng có vẻ bị đè nén. Trung Châu, Lâm Hoang, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Linh đến rồi quá nhiều cường giả, lặng lặng chờ đợi độ kiếp mở ra. Xích Long đạo nhân, Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương bọn hắn muốn làm gì? Đột nhiên, đám người kinh hãi. Ba vị cường giả tuyệt đỉnh cùng nhau mà đến, là Dương Trần đưa lên trăm vạn tân nguyên, làm cho tất cả mọi người cũng giật mình trong lòng. Dương Minh, một chút sức mọn, chúc ngươi thành công. Đúng lúc này, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Hùng, Đại Hạ Hoàng tử Hạ Nhất Minh, đại diện Thánh Địa Hạ Nhất Phi mấy người cũng đồng dạng tiến lên đưa lên nguyên, cộng lại đồng dạng có mấy chục vạn cân nhiều. Càng để cho người nhóm y chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy, Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Tử Phủ Thánh Nữ cũng tới tiền đưa lên rồi mấy chục vạn cân nguyên. Dương Đạo Minh, chúc ngươi xông quan thành công, tiên đạo trưởng thanh. Mọi người không khỏi kinh hãi, Giao Quang Thánh Địa, Cơ Gia, Tử Phủ Thánh Địa thế nhưng cùng Dương Trần thù hận rất sâu. Nhưng không ngờ rằng, thân làm Thánh Địa thế gia truyền nhân Diêu Hy đám người lại chủ động là Dương Trần đưa lên rồi nguyên. Đến tột cùng là hành vi cá nhân hay là thánh chủ thủ ý, không người biết được. Dương Đạo Minh, chúc ngươi xông quan thành công. Lúc này, Phong Hoàng cũng tới tiền đưa lên rồi nguyên, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi khác thường, nếu là Dương Trần xông quan thành công, hắn đem dựa theo thần vương cùng trong tộc sắp đặt, gả cho Dương Trần. Dương Minh, chúc ngươi xông quan thành công, khai sáng trước nay chưa từng có chi kỳ tích, cực điểm thuế biến, tiên đạo trưởng thành. Diêu Hy, Phong Hoàng đám người tiến lên đưa nguyên, dường như khiến cho luân phiên phản ứng, rất nhiều thánh địa thế gia cấp thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đưa tới một ít nguyên. Tích lũy thì có mấy chục vạn cân khoảng cách. Rốt cuộc, trước mắt bao người, thánh nữ thánh tử nhóm cũng là muốn mặt mũi, cho ít khó tránh khỏi mất mặt. Này chẳng những ném nàng nhóm mặt mình, càng ném phía sau thánh địa thế gia cấp thế lực lớn mặt. Không có cái nào thánh nữ thánh tử không rõ ràng tình huống trước mắt, một máy mắt, Hóa Long Chỉ bở thần quang ngút trời, linh khí tràn ngập. Có ta ở đây, không người năng lực cản trở ngươi xung quan. Bạch Y Di Thần Vương thì hiện thân, dù là hắn một tay cần lưng meo hàng ngũ lô, đồng dạng vô địch thế gian. Hắn lấy ra trăm vạn cân nguyên, là Dương Trần gom góp rồi 1296 vạn cân nguyên cửa số. Nhất nguyên chi số là 129600. Trăm nguyên số lượng chính là 1296 vạn. Đây là một cực kỳ huyền ảo số lượng, và Di Thần Vương hy vọng có thể nhờ vào đó số lượng giúp đỡ Dương Trần độ kiếp thành công. Thật sự là ngay cả đáy lòng của hắn cũng vô cùng không nắm chắc. Dương Trần lần này gặp phải kiếp số quá mức khủng bố. Không chỉ là Bạch Di Lệ Thần Vương, ngay cả vệ dịch thánh nhân cũng là cao mày, thấp thỏm bất an trong lòng cùng đợi. Thiên Tuyển Thánh Địa hy vọng cuối cùng, hy vọng hắn năng lực xung quan, độ kiếp thành công, thành tựu từ ngàn xưa không có chi kỳ tích. Vệ dịch thánh nhân là Dương Trần cầu nguyện. Bạch Di Thần Vương ở ngoài sáng, hắn ở đây ám, tối nay nếu có người nghĩ đúng Dương Trần độc thủ, tất nhiên có đến mà không có về. Tất nhiên, hai người không biết là, Tiểu Loan Loan mở to linh động cả gì lên đã con mắt, thì tại nhìn chăm chú Dương Trần. Đồng thời, còn có đạo sĩ Đoạn Đức thì tại nhìn chăm chú. Hai vị thánh nhân, một vị ngoan nhân đại đế lạ quả, một vị độ kiếp thiên tôn luân hồi thần, bực này đội hình có thể xưng cường đại. Hô, thời gian chảy xuôi, thần nguyệt treo trên cao, nhường toàn bộ cổ thành cũng một mảnh trong sáng, như là có trận trận xương trắng bốc lên. Hóa Long Chỉ bên trên, Dương Trần đạp nguyệt mà đứng. Ở buổi tối hôm ấy, hắn đổi lại toàn thân áo trắng, phiêu giật linh hoạt kỳ ảo. Màu đen nồng đậm sợi tóc tại trong gió đêm bay múa, thanh tịnh ánh mắt sáng ngời như tiên tuyển giống như trong vắt. Dương Trần áo trắng đồng bền, như chân tiên lâm trần, toàn thân bị nguyệt hoa bao phủ, chân đạp hư không, đứng chắc tay. Hóa Long trì bên trong, thần nguyên, dị chủng nguyên, hào quang trùng tiên, quả là nhanh đem ao này biến thành một phương tiên trì. Linh khí nồng dường như muốn hóa thành chất lỏng chảy xuôi. Nếu như không phải sớm đã phong ấn ao này, nơi này thần mang đều sẽ nối liền trời mây, tinh nguyệt đều sẽ ảm đạm phai màu. Ngay cả như vậy, hay là có tiên quang từng đạo, màu ngọc bích từng cái bao phủ, Dương Trần áo trắng mờ mịt, như muốn phi tiên mà đi. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Dương Trần ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hắn gặp được phong hoa tuyệt đại An Diệu Y Y, áo trắng như tuyết, tiên cơ ngọc thể, trong mắt như thu thủy lặng lặng nhìn qua hắn. Hắn gặp được thánh quang bao phủ giao quang thánh tử, gặp được không ai bị nổi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, gặp được ngạo kiểu trùng thiên hạ cửu u, gặp được tươi đẹp động lòng người Diêu Hy. Hắn gặp được hải thượng thăng minh nguyệt cơ hạ nguyệt, cổ linh tinh quái cơ tử nguyệt, đạo vận trời sinh tử phủ thánh nữ. Ánh mắt lướt qua từng cái thánh nữ thánh tử, từng cái thánh chủ cấp nhân vật, Dương Trần đem ánh mắt đứng tại người thân cận nhất trên người, giao chỉ thánh nữ chỉ giao, Đông Hoang công chúa Nhan Như Ngọc, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Diệp Phàm, Vệ Dịch thánh nhân, Bạch Y Liễu thần vương, cuối cùng hắn đem ánh mắt đứng tại Tiểu Loan Loan trên người. Nhiều người như vậy vì ta lo lắng, ta Dương Bắc Thần có thể thật không nỡ chết ta, thiên kiếp, đến đây đi. Dương Trần đem lục thần, pháp lực, nguyên thần, tâm linh tất cả đều điều chỉnh đến rồi trạng thái đỉnh cao nhất, nhảy lên. Một tiếng ầm vang, thiên kinh địa động, thiên khung vì đó rung dậy, phản phất giống như có một tiếng long ngâm từ trên 9 tầng trời thiên chi cuối cùng truyền đến. Kiếp vân phía trên, nguy nga cao viễn 33 trọng cổ thiên đỉnh bạch phá vạn cổ trời cao, lần nữa giá lâm đương thời trong hồng trần. Tất cả tu sĩ kinh hãi, phản phất giống như nhìn thấy có một tôn chân tiên ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, đánh đàn bắn ra huyền ảo đạo âm. Lúc đầu như nhẹ nhàng, sau đó như chi âm chi kỷ, cuối cùng dường như kim qua thiết mã, sát phạt khí như hồng thủy ngập trời, lao nhanh hướng mà đến, phá hủy ngăn cản, ma diệt tất cả, phóng tới Dương Trần. Cùng lúc đó, tầng tầng lớp lớp thiên đình bên trong cũng có cảnh tượng kỳ dị, nương theo lấy huyền ảo khó lường thân ảnh hiện hiện. Thượng đế huy kiếm, thần ma khấu đầu lạy tạ, chân long hống, phượng hoàng niết bàn, kỳ lân trần thế, vạn linh triều bái. Tầng tầng lớp lớp, trọn vẹn 33 trọng thân ảnh đồng thời đúng Dương Trần phát động thế công, thật sự muốn ma diệt thế gian tất cả. Vâng. Vô biên năng lượng bành trướng quét sạch, đại dương mênh mông chút xuống, hóa long chỉ phương thiên địa này giống như đều muốn không tồn tại nữa. Trong chốc ngắn này, địa hỏa phong thủy xuất hiện, giống như diễn hóa thế giới, khai thiên tích địa, nhanh chóng đánh mới hạ xuống. Tiên quang bốc hơi, thiên địa treo ngược, hỗn độn khí bành trướng, như là ngay cả đại đạo đều muốn bị ma diệt. Yên lặng như tờ. Không biết đi qua trong nháy mắt, hay là đi qua một dài dằng dặc kỷ nguyên, thiên kiếp bỗng nhiên dừng lại, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn lại, liền thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh cất bước mà ra. Thân hình cao, anh tư vĩ đại, bên người 3000 đại đạo vây quanh, đưa hắn tô đậm điệp như là sừng sững trên thượng thương. Đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất. Muốn giết ta cứ tới đi, qua đêm nay, các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Một thanh âm theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Dương Trần nét mặt lạnh lùng, độc lập trên 9 tầng trời, liếc xéo nhìn xuống tất cả mọi người, phiến thiên địa này lập tức sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Bác Thần sau khi độ kiếp chuyện thứ nhất không phải tu dưỡng, mà là hướng về tất cả mọi người khai chiến. Đây là cỡ nào bệ nghệ thiên hạ? Đây là cỡ nào vô địch chi tư? Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng tập trung ở trên người hắn, bao gồm chư thánh nữ thánh tử cùng với Trung Châu tu sĩ trẻ tuổi. Trên trời dưới đất khao khát một địch thủ. Chương 260, dị tượng chi vương chương 260, dị tượng chi vương Dương Trần lời vừa nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt tụ tập trên người Dương Trần, bao gồm Trung Châu tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng lại không một người tiến lên. Thực sự lúc trước Dương Trần độ kiếp phương thức quá mức dọa người. Bọn hắn cũng mơ hồ nhìn thấy, đó là một đạo đè ép đầy trời khung thân ảnh, mở cái miệng rộng, lại một ngụm đem tam thập tam trọng thiên đỉnh ngay tiếp theo cựu thiên kiếp quang một ngụm nuốt xuống. Đây là cỡ nào dọa người tâm hồn chẳng cảnh. Ngay cả thiên kiếp cũng nuốt, đây mà vẫn còn là người ư? Ngay cả siêu nhiên như giao quang thánh tử trong lòng đều là giật mình, Dương Trần nhìn qua so với hắn còn tượng thôn tiên ma công truyền nhân. Rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật càng là hơn nhìn thấy, Dương Trần mở ra miệng to như chậu máu đồng thời, phản phất giống như có một tôn môn hộ hiện hiện. Cánh cửa này mông lung nhìn không rõ ràng, đã có một cô bao quát 3000 đại đạo, chí cao vô thượng khí tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh chủ cũng suy đoán, khả năng này chính là Dương Trần chưa bao giờ hiện lộ tại thế bản mệnh khí. Vì môn là bản mệnh khí, thật đúng là trước nay chưa có ý nghĩ. Nay bản mệnh khí chất liệu dường như thì cực kỳ bất phàm, đồng dạng lưu chuyển có hơi thở của vạn vật mẫu khí. Rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật ánh mắt nóng bỏng. Dương Trần bản mệnh khí chưa bao giờ gặp hắn lấy ra tới qua. Đây chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất hắn bản mệnh khí không hoàn thiện, nếu là lấy ra có thể biết lợi bất cập hại. Loại thứ hai, Dương Trần quá mạnh, có bí bảo quá nhiều, đối mặt bình thường địch thủ căn bản không cần tế khí. Ở đây rất nhiều thánh chủ hay là có khuynh hướng loại thứ hai. Vì Dương Trần sát thực đủ mạnh, trên người bảo bối thì sát thực quá nhiều rồi, dường như liền không có giống nhau. Chẳng lẽ nói hắn thật nhường phàm thể sản sinh cực điểm thể biến, đã đản sinh ra cổ kim tối cường thể chất. Giao quang thánh chủ rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật ánh mắt tính mịch, riêng phần mình hướng về chư thánh nữ thánh tử truyền âm, ra lệnh cho bọn họ tiến lên, tham dò một phen Dương Trần thực lực chân chính. Thiên Chu trước nay chưa từng có, khủng bố vô song, các đại thánh chủ đồng đều không tin Dương Trần sau khi độ kiếp không có một chút tổn thương. Dường như trong chốc lát, rất nhiều người tiến lên cất bước, hướng Dương Trần ép tới. Trong đó, tối rõ ràng người thuộc về Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Vai hùng thẳng tắp, tóc vàng cùng dài, ánh mắt sắc bén như lao, cầm trong tay màu đen đại hoàng kích, như một tôn yêu thần. Chẳng qua, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lúc này cũng không mở miệng, ngược lại là một đạo thanh thúy thanh âm non nớt vang vọng chân trời. Dương Bắc Thần, bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ta Hạ Cửu Vũ tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Hạ Cửu Vũ ngạo khí trung thiên, từng bước tới gần. Thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người về phía trước tới gần. Sát ý như sóng lớn quét sạch Cửu Trọng Thiên, ai cũng năng lực nhìn ra tối nay chính là Dương Trần yếu nhất thời khắc. Nếu là qua đêm nay, Dương Trần dưỡng hảo độ kiếp qua đi thương thế, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể tranh phong. Trăng tròn treo cao, ánh sáng nhu hòa vẩy xuống, thần thành như là phủ lên một tầng lụa mỏng, trắng toát mà mông lung. Dương Trần chân đạp hư không, trước mặt rất nhiều người trẻ tuổi vật rất nhiều người cũng không nhận ra, xác nhận đến từ Đông Hoang bên ngoài. Mà có thể vào hắn mắt miễn cưỡng có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Hạ Cửu Vũ, về phần Giao Quang Thánh Tử vẫn như cũng là như vậy chơi bẩn, không có dũng khí, không có nắm chắc, sẽ không xuất thủ. Mà nhìn thấy Dương Trần bức nhân ánh mắt trông lại, hai cái lao nhân áo xám tâm thần run lên, tóm chặt lấy rồi Hạ Cửu Vũ cánh tay, thiếu chủ, tạm thời không muốn quá khứ. Bên kia, lão Bằng Vương thì xuất hiện, một tay đặt tại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đầu vai, nhường hắn khó mà động đậy một chút. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ vẫn rất có kiêu kỳ. Rốt cuộc, thấy tận mắt Dương Trần quét ngang vô địch, vệ nghệ cùng thế hệ tư thế, hiểu rõ này lão lục luôn luôn át chủ bài rất nhiều. Không thấy rõ ràng Dương Trần hư thực trước đó, bọn hắn là sẽ không xuất thủ, đây là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ ý nghĩ. Mà Đông Hoang bên ngoài địa vực trẻ tuổi cường giả liền không có như vậy vững vàng rồi, lúc này thì có một tên hắc y nam tử tiến lên, cầm trong tay cầm khí, muốn cho Dương Trần đến nhớ hung ác. Không ngờ rằng tên cũng không kịp báo, ngay cả mang theo cầm khí bị Dương Trần một tay cho đánh nổ. Một màn này, sợ ngây người không ít người. Cái gì gọi là cầm khí? Cực kỳ nguy hiểm, có uy lực khó mà tin nổi. Cấm khí phần lớn chỉ có thể sử dụng mấy lần rồi sẽ hủy đi, bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Nhưng không ngờ rằng, tại Dương Trần trước mặt cấm khí hoàn toàn không chịu nổi một kích, Hắc Y nam tử vừa mới thò đầu ra, liền bị dây. Cùng là tứ cực cường giả, nhưng lại không một tia sức phản kháng, trực tiếp bị Dương Trần một quyền đánh nổ thành xương máu. Ngay cả nhân vật thế hệ trước cũng không kịp cứu viện. Thế, Dương Bác Thần vô địch thiên hạ. Phàm thể cực điểm thuế biến về sau, thật chứ có như vậy kinh thế chiến lực, chỉ sợ đánh vỡ nguyên rủa hoàng cổ thánh thể cũng không có như vậy vô địch chi tư a. Không hổ là tự cổ chí kim thứ nhất thể chất. Thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người biến sắc, lặng ngắt như tờ, không ít nhân vật thế hệ trước thì lộ vẻ xúc động, tình hình rất không ổn. Lúc này, lại có người xuất thủ. Đồng dạng là Đông Hoang bên ngoài cao thủ trẻ tuổi, một nam tử áo vàng, tứ cực đại viên mãn tu vi, gần như sắp muốn đi vào Hóa Long bí cảnh. Bàn về tu vi hắn tuyệt đối so với tứ cực ba tầng Dương Trần mạnh hơn, nhưng cho dù là như vậy, hắn còn cảm thấy không an toàn. Chỉ thấy, nam tử áo vàng trên người vầng sáng lóe lên, lạnh băng chiến thứ nhất màu vàng nóng hiện hiện, đưa hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Kim quang chói mắt, đây là một kiện bảo y, lưu chuyển đạo vận, đang dệt ra rồi thiên địa pháp tắc, kinh thế hai tụ, lại là thánh chủ cấp chiến y liệt. Không ít người giật mình, chiến thứ nhất màu vàng nóng vô cùng bất phàm rồi, nhường nam tử áo vàng có vẻ vô cùng mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, cường đại vô song. Rất nhiều tu sĩ hít sâu một hơi. Nam tử áo vàng tuyệt đối là khó được tuổi trẻ cường giả, địa vị thì không đơn giản, chính là theo Trùng Châu chư tử bách giáo những đại nhân vật kia sau lưng đi ra, chỉ sợ là nhân vật cấp độ thánh tử. Tuyệt đối so với lúc trước cậy vào cấm khí người khủng bố rất nhiều. Trung Châu, nam tử áo vàng đang muốn báo lên tính danh, không tiếp nổi Dương Mỗ một chiều, không có cho biết tên họ tư cách. Dương Trần trực tiếp xuất thủ, đi lên chính là một quyền, đánh xuyên thiên cung, trực tiếp đem người khoác thánh chủ cấp chiến thứ nhất nam tử áo vàng đánh bay 3000 mét xa, máu nhuốm đỏ trường không, căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy là phải bị một quyền đánh nổ, một đạo dài lụa màu vàng xuất hiện, đem nam tử áo vàng cuốn đi, biến mất tại biên không. Ta vẫn là câu nói kia, trên trời dưới đất khao khát một địch thủ. Dương Trần liếc nhìn phía trước, vệ nghệ thiên hạ, tất cả mọi người rung động trong lòng. Dương Trần chỉ sợ thật đã xảy ra phàm thể cực điểm thủy biến, chiến lực quá kinh người, chỉ sợ đã đủ để khinh thường thế hệ tuổi trẻ. Bực này thể chất còn có thể gọi phàm thể sao? Chỉ sợ phải gọi thần thể rồi. Dương Bắc Thần thể chất thuế biến sau quá mức khủng bố, nếu vẫn gọi phàm thể đây là đối với những khác phàm thể không công bằng. Không ít tu sĩ đều như thế nghị luận, thậm chí có người hiểu chuyện là Dương Trần thể chất lấy cái tên thần thể. Không thể không nói, thần cái chữ này tại giả thiên thế giới có không phải tầm thường ý nghĩa, năng lực đè ép cổ kim tương lai. Một thể chất năng lực bị thần làm tên, tuyệt đối là tự cổ chí kim thứ nhất thể chất. Cái gì hỗn độn thể, cái gì tiên tiên thánh thể đạo thai tại thần thể trước mặt đều phải sang bên, cùng trẻ con ngồi một bàn. Tất nhiên, Dương Trần không cho là mình chính là thần thể rồi. Hắn cùng một vị nào đó vượng sổ bờ xéo lẹt ý nghĩ giống nhau, như trước vẫn là đem thể chất của mình gọi phàm thể. Ai tới đánh với ta một trận? Dương Trần từng bước về phía trước, rất nhiều người đều trầm mặc rút lui. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn về phía rất nhiều thánh nữ thánh tử, dưới mắt thì chỉ có bọn hắn năng lực ra đây cùng Dương Trần đánh một trận. Thế hệ tuổi trẻ những người khác khó mà đối kháng, nhưng bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Cùng là Đông Hoang người, Giao Quang Thánh Tử, Cơ Hạ Nguyệt, Tử Phụ Thánh Nữ đám người người nào không biết Dương Trần này bức vương tính tình, không có tuyệt đối vô địch nắm chắc, Dương Trần có phải không sẽ chứa cái này bức? Không, có phải không sẽ nhân tiền hiển thánh? Rất nhiều thánh nữ thánh tử cấp nhân vật mùi vị không hiểu, sắc mặt phức tạp, bọn hắn bị thánh địa thế gia, đại giáo hoàng triều từ nhỏ đến lớn, tốn hao lượng lớn tài nguyên, đem hết toàn lực bồi dưỡng, nhưng lại bị một phàm thể xuất thân, đường lối hoang dã tu hành tán tu Dương Trần đệ không thở nổi. Đây là cỡ nào người tiên? Chỉ có An Diệu Y Y và tuyệt sắc nữ tử dị sắc liên tục nhìn thấy Dương Trần chiến lược như vậy, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Diệp Phàm ý chí chiến đấu sục sôi, như là tìm được rồi tu hành tấm gương, tương lai hắn cũng muốn như Dương Trần giống như trấn áp đương thời. "Thả ta ra." Đột nhiên, Hạ Cửu U âm thanh truyền đến, tránh thoát hai tên lão nhân trói buộc, tiến lên đánh với Dương Trần một trận. Tất cả mọi người kinh hãi, Hạ Cửu U sắc thực kinh thế hai tụng, mới 13, 14 tuổi liền đã tứ cực đại viên mãn. Đương thời năng lực có mấy người? Đây tuyệt đối là tự cổ chí kim ít có cái thế kỳ tài. Dương Trần nhìn về phía nàng, lại là lắc đầu cười nói, lông còn chưa mọc đủ, Dương Mộ không muốn khi dễ trẻ con. Hạ Cửu U lập tức tức giận đến không nhẹ, quát lạnh nói, Dương Bắc Thần, ngươi như thế nhục ta, hôm nay thua, ngươi thì ở bên cạnh ta làm nô tài đi. Vậy ngươi đợi lát nữa thua đừng khóc. Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, lập thân trong hư không, áo trắng bồng bềnh, thần tinh lạnh nhạt, có một cỗ siêu thoát trần thế ý vị. Giờ phút này, tại đây chủng vô địch tâm cảnh trạng thái, hắn chính là vô địch không e ngại bất kỳ một vị đối thủ nào. Hạ Cửu U dạo bước mà tới, tâm thần run lên, không hề nghi ngờ, nằm trong loại trạng thái này Dương Trần là đáng sợ. Ngày đó, thân thức đánh một trận, Dương Trần thì cực kỳ khủng bố. Hiện tại, sau khi độ kiếp, Dương Trần càng là hơn tiến nhập một loại khó lường hoàn cảnh, e là cho dù không phải tứ cực bí cảnh từ trước tới nay người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối thì chênh lệch không xa. Dương Bắc Thần, ta không tin trên đời này thật sự có cường đại như thế phàm thể, cho dù là đại thành thánh thể cũng khó có thể thiên hạ đệ nhất, chưa bao giờ thiếu khuyết đại địch chống lại. Hạ Cửu U xinh đẹp gần như yêu nghiệt, đỏ tươi đôi môi, răng trắng như tuyết lóe ra ánh sáng long ánh. Ta muốn đem ngươi đánh bại, thu ở bên cạnh ta vĩnh viễn làm nô tài, để ngươi đã hiểu ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Tiểu Nương Bỉ vẫn rất cuồng ngạo, ngay cả ngươi sư tôn cái Cửu U cũng không dám nói như thế. Dương Trần nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi nếu là bại, thì ở bên cạnh ta làm nô tài, tư chất không tệ, chính là thiếu điều giáo, ta cố mà làm điều giáo hạ ngươi. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Ta là thiên hạ đệ nhất, bất kể thể chất hay là tu vi, ta cũng lực các ngươi. Hạ Cửu U áp sát về phía trước, mỗi một bước đạp ở hư không đều làm thiên địa lay động, như là cổ thiên đỉnh chống trận anh minh. Dương Bắc Thần, ngươi mạnh hơn thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở dưới người của ta. Hạ Cửu U toàn bộ mái tóc bay múa, lộ ra một tấm họa quốc ương dân tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn lên tới yêu nghiệt đến cực điểm. Tất cả mọi người kinh hãi, rõ ràng là một nam tử, so với rất nhiều thánh nữ xinh đẹp hơn, này Hạ Cửu U tuyệt đối là yêu nghiệt, quay thai, đương thời khó mà tìm thấy người thứ hai. Chỉ có Dương Trần biết được, Hạ Cửu U đúng là thân nữ nhi, chỉ là bây giờ còn chưa dậy thì lên thôi. Tiểu tiên nữ chính là thiếu quản giáo. Dương Trần xuất thủ, đối phó Hạ Cửu U như vậy cuồng ngạo người muốn so với nàng cuồng hơn, càng ngạo, càng mạnh. Chỉ có đưa nàng trấn áp mới có thể giải quyết tất cả. Cái đó là dị tượng. Trước nay chưa có dị tượng. Hắn lại tu ra tiền cổ vô nhân dị tượng. Dương Trần vừa ra tay, toàn trường thì kinh trụ. Chỉ thấy, hắn thi triển ra một tông dị tượng, hóa sinh ra một chính mình khác, một tôn vĩ đại thân ảnh ngồi cao tam thập tam trọng thiên đỉnh, 3000 đại đạo vần quanh, đưa hắn tô đậm điệp như là sừng sững trên thượng tường, đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất, như là một tôn nhìn xuống chư thiên vạn giới thượng đế. Giờ phút này, tôn này dị tượng trong thượng đế vươn người đứng dậy, bước ra một bước, dưới chân có quang âm trường hà hiện hiện. Trực tiếp một cước hướng về Hạ Cửu U đạp xuống dưới. Một tiếng ầm vang, trời đất sụp đổ. Quang âm trường hà chạy xuôi mà qua, vĩ đại thượng đế thân ảnh bước qua quang âm trường hà, mang theo nhường chư thế thay đổi vĩ lực. Đây cũng là dị tượng, thiên đế đạp quang âm. Trong chốc lát, phương thiên địa này bị ngăn cách ra, Hạ Cửu U như là đưa thân vào một mảnh khác đại vũ trụ, vẻ mặt nghiêm túc, đem hết toàn lực đối kháng thượng đế, ung dung tiên nhạc vang lên. Đây là Cửu U tiên khúc. Cái gì? Lẽ nào Hạ Cửu U cùng vị kia cử thế vô địch cái Cửu U là cùng một loại thể chất? Cửu U tiên khúc a. Đây chính là khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại đáng sợ đạo âm, có tuyệt thế vô song lực lượng. Tất cả mọi người rung động, ngay cả rất nhiều thánh chủ cũng chấn động. 8000 năm trước, Trung Châu ra một cái Cửu U, chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Truyền thuyết cuối cùng tọa hóa tại Đông Hoang. Rất nhiều người đều biết được, nghe được Cửu U tiên khúc như thế, đống chốc liên tưởng đến cái đó cái thế nhân vật vô địch. Ông mơ mị tiên âm, du du dương dương, như là từ viễn cổ chạy xuôi mà đến, cùng đại đạo cộng minh, nhường bầu trời đêm hư vô, tràn đầy không hiểu thần vận. Nguyên hoa dưới, Hạ Cửu U toàn thân áo trắng, đôi mắt xanh sáng, sợi tóc phi dương, như là đứng ở tiên giới bên trong vùng tịch thổ. Lại có một loại sát y đang cuộn trào mãnh liệt, tại thời khắc này rất nhiều tu sĩ cơ thể đem nước, ngũ tạng đem thương, thần hồn muốn hủy diệt, ngay cả xương cốt đều nhanh muốn tan rã. Cửu U thiên khúc, sát cơ vô hạn. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Tất cả mọi người tim mật đều run, cả kinh nhanh chóng rút lui. Cửu U tiên khúc một vàng, dấu dếm vô tận sát ý, quả thực có thiên băng địa liệt chi thế, quét sạch cổ kim tương lai. Hạ Cửu U rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng lại cho người ta rất mờ mịt tạo giác, phản phất đặt mình vào bến bờ vũ trụ, ngăn cách tại rồi một mảnh khác vĩnh thế không cách nào với tới thiên địa bên trong. Vâng, thượng đế đạp mạnh, che khuất bầu trời, chân to bao trùm thiên cung, trực tiếp ép đến rồi Hạ Cửu U bên người. Thiên đế đạp quang âm cùng bên trong vùng thế giới kia đạo âm kịch liệt va chạm, như là trăm vạn thần ma đang chém giết lẫn nhau, sát phạt khí trùng tiêu băng nói, quét sạch cao thiên, lại như hải khiếu tuôn ra, vô tận đại tinh đủ rơi, vừa mới đối mặt thì bộc phát ra kinh thế công phạt. Phá! Dương Trần vẫn như cũng là chắp hai tay sau lưng, đứng yên hư không, diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới, tam thập tam trọng thiên chìm nổi. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, ngũ sát thần quang ngút trời, hắn hóa sinh ra một chính mình khác, ngồi cao tam thập tam trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy của quận, như là một tôn thượng đế. Thiên đế đạp quang âm. Trước nay chưa có khủng bố dị tượng, vừa mới thi triển thì có hủy thiên diệt địa chi thế, chấn trụ tất cả mọi người. Chương 261, Đại đạo nguyên anh chương 261, Đại đạo nguyên anh tiên đế đạp quang âm. Đây là Dương Trần trước tu ngũ hành, lại tu âm dương, song đạo quả cân đối, ngưng tụ mà thành dị tượng chi vương. Vâng. Thượng đế Lâm Trần, bao quát chúng sinh, theo trên 9 tầng trời bước ra một bước, lướt qua quang âm trường hạ, hướng hạ cửu u mà đi. Hán, đầu đội cửu long quan miệng, người mặc huyền kim đế bảo, uy thế ngập trời, mang theo độc đoán càn khôn vĩ lực. Ông, hư không bạo nát, thượng đế phá vỡ giam cầm, không ngừng tới gần hạ cửu u, muốn cường thế phá vỡ mà vào kia phiến đảo nguyên bên trong vùng tịnh thổ. Đây là không người đặt chân thần thánh chi địa. Cong, cong, một cái mắt, hạ cửu u cảm nhận được đau đớn kịch liệt, không thể chịu nổi, lập tức cửu u tiên khúc càng phát ra khuấy động. Tiên khúc kinh thế, sát phạt như nước thủy triều, phản phất hàng tỷ thần ma đang lao nhanh, nhường thiên địa không ánh sáng, nhường nhật nguyệt thất sắc. Ba, thượng đế uy năng thiên thang, vĩ đại thân ảnh lạnh kháng hóa hình mà ra đạo âm, cùng với nó kịch liệt va chạm mạnh. Cửu u tiên khúc, trên đời khó ngửi, từ xưa đến nay chưa từng vang lên mấy lần, cùng khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại, là chấn thế đạo âm, cũng có không gì sánh kịp vĩ lực. Nó đoạt thiên địa tạo hóa sự hào diệu, có thể ma diệt thế gian tất cả pháp, nếu là người bên ngoài tới trước quyết đấu, sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ, tất nhiên hóa thành một mịn, căn bản không thể nào tới gần. Nhưng Dương Trần dị tượng chi vương, thiên đế đạp quang âm cũng là cường đại trước nay chưa từng có, lực áp tất cả đạo lực. Không có gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn, quân lâm thiên hạ, hoành ép một thế, sở hướng vô địch, không thể tranh phong. Nhìn như đã qua thật lâu, kỳ thực chỉ là đi qua một cái mắt, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, này lại là một hồi kịch liệt, kéo dài dài dằng dặc va chạm mạnh, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Hạ Cửu Vũ đem cơ thể là cấn hư không, giống như đưa thân vào bến bờ vũ trụ, Cửu Vũ tiên khúc cùng dùng văn vọng. Mạch phá đại vũ trụ, chấn nhiếp thế gian này. Thượng đế từng bước mà đến, vượt qua quang âm trường hạ, như là tại ngược dòng quang âm năm tháng, cường thế phá vỡ mà vào bên trong vùng thế giới kia. Đối kháng vô thượng tiên khúc. Bùng một tiếng tiếng vang, Cửu Vũ tịnh thổ bị làm xuyên, ánh máu vang khắp nơi, Hạ Cửu Vũ toàn thân run rẩy dữ dội, đau thấu tim gan. Hạ Cửu Vũ bại. Thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, tiểu này đại chiến nhường trong lòng bọn họ bỡ ngỡ, để không nổi đối kháng tâm tư. Cửu Vũ tiên khúc vừa ra, ai dám tranh phong? Nó có thể ma diệt thế gian tất cả pháp, gột sạch đại đạo, chém xuống thương khung, có được vô thượng vĩ lực. Hạ Cửu Vũ, cái này đôi mắt sáng ngời, da thịt trắng hơn tuyết tuyệt sắc thiếu niên, quả thật một nghịch thiên yêu nghiệt. Nay khúc chút thành tựu, liền có thể tung hoành thế gian, bệ nghệ trẻ tuổi một đời, khó trách hắn dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Muốn thu Dương Trần làm nô tài, thì chỉ có Dương Trần dám cường thế như vậy, vượt qua chư thiên, không ngừng tiếp cận, cậy vào vô thượng dị tượng công phạt tiên khúc. Có thể dù là Cửu Vũ tiên khúc đấu vang, thiên địa thất sắc, hóa thành hữu hình bận sóng, như từng đầu đại đạo phù văn chấn áp xuống. Long xà cùng nổi lên, hoàng lân tranh phong, bạch hổ khiếu nguyệt, thỏ quy bay lên không. Tiên khúc vang chín tầng trời, sóng âm hóa thành đại đạo hoa văn, tương tự các loại tiên linh, chém về phía Dương Trần, muốn ma diệt thượng đế. Ngại Hà Dương Trần quá mức cường đại, anh tư vĩ đại, dũng mãnh vô song, như là một tôn thượng đế giáng lâm trần thế. Thân hóa thượng đế, về phía trước xuất kích, hành tẩu trên chín tầng trời, bước qua quang âm trường hạ, cường thế phá vỡ mà vào vùng tịnh thổ kia. Hung hăng gõ quan, thổi phun một tiếng, ánh máu vang khắp nơi. Dương Trần hai chân kéo theo dòng sông thời gian mà đi, dường như một tôn vô thượng thượng đế. Tuần sát chư thiên, đem từng đạo thần văn thai mạc làm nát, bất khả kháng hành. Bùng một tiếng giòn vang, Hạ Cửu Vũ không chịu nổi kiểu này xung kích, cũng không kiên trì được nữa, sau mấy hiệp thì thua trận. Mọi người không có cái nào không giật mình, Hạ Cửu Vũ không hề nghi ngờ có thể so với thiếu niên đại đế, mới 13 tuổi mà thôi, xa vị thành niên. Khí huyết chưa đạt cường thịnh, còn có vô tận tiềm lực. Đây là xưa nay ít có chi kinh thế kỳ tài, để người sợ hãi thán phục, thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có thể cùng đánh một trận. Nhưng ngay cả như vậy, hay là gánh không được Dương Trần chinh phạt, chưa bao giờ có người đặt chân Cửu Vũ tịnh thổ đều bị làm nát. Hạ Cửu Vũ không kém, miễn cưỡng có làm ta nô bộc tư cách. Dương Trần lập thân trên 9 tầng trời, nhìn xuống muôn dân, chỉ là miễn cưỡng có triển vọng nô bộc tư cách. Đạo thanh âm này dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, tất cả mọi người rung động. Hạ Cửu Vũ tuyệt đối cùng 8.000 năm trước vô địch thiên hạ cái Cửu Vũ có liên quan, có thể nói kinh thế hai tụ. Nhưng cũng chỉ có thể đạt được Dương Trần một tiếng không kém đánh giá. Cái này khiến Giao Quang Thánh Chủ và đỉnh cao nhất đại nhân vật đều là sắc mặt co rúm. Kẻ này loạn thoại thật sự là quá sẽ hiển thánh. Nhìn thấy Hạ Cửu Vũ không nói, Dương Trần đứng chắc tay, nói ra, ngươi tài năng chỉ có thế rồi sao? Như là như vậy, chính mình vì xích sắt chói thân, đi theo ta đi. Dương Bắc Thần, ngươi khinh người quá đáng. Hạ Cửu Vũ tuyệt sắc dung nhan một hồi nhảy lên. Con ngươi như nước, sợi tóc bay múa, trên người ô kim chiến y liễu, như là mặc ngọc có ánh sáng long lanh, lạnh băng kim loại đen đưa nàng ra thịt tôn lên càng thêm tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Bụp một tiếng vang lên. Dương Trần giữ thiên đế hợp nhất, cường thế phá vỡ mà vào Cửu Vũ tinh thổ, một trưởng vỗ tại Hạ Cửu Vũ trên ông, mông lãng chợt trợn. Dương Bắc Thần, ngươi. Hạ Cửu Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng chính là vô địch tồn tại, có thể so với thiếu niên đại đế tồn tại. Có thể bây giờ lại bị người trấn áp, trước mắt bao người, bị đường chúng đánh đòn. Nàng vốn định thi triển độ kiếp tiên khúc các loại cấm kỵ thủ đoạn, nhưng lại bị Dương Trần trấn áp lại, hoàn toàn không thi triển ra được. Phun một tiếng, Hạ Cửu U phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay sắp đổ, Dương Trần như thượng đế ngang trời, một tay lấy Hạ Cửu U cầm nã lên, toàn thân thần quang vận đạo, hỗn độn khí bốc hơi. Tất cả mọi người kinh trụ, Dương Trần nhục thân trải qua thiên chu tẩy lễ, có thể nghĩ cường đại đến loại trình độ nào. Giờ phút này, Hạ Cửu U bị Dương Trần bắt được, vì Dương Trần tính nết, không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả gì không. Thủ hạ Lưu Tỉnh, hai vị lao nhân áo xám kêu to, không nên giết hắn. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương và đại năng thì truyền âm. Vệ Dịch Thánh Nhân, Bạch Y Thần Vương thì bí mật truyền âm. Sợ Dương Trần vừa lên đầu liền đem Hạ Cửu Vũ cho giát. Chẳng qua, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, Dương Trần cũng không hạ sát thủ, mà là một tay chặn ngang đem Hạ Cửu Vũ bế lên, tay kia đối nàng mông mềm dừng lại hung ác trụ. Cách, cách, cách. Hạ Cửu Vũ gặp Cửu Vũ tiên khúc phản vệ, nhưng cũng không hôn mê, giờ phút này vừa sợ vừa tức, khuất nhục lẫn lộn, nói ra, Dương Bắc Thần, ngươi chó này nam nhân, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Thí Hải. Dương Trần cũng không dừng tay, ngược lại tăng lớn cường độ. Rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nghịch thiên yêu nghiệt Hạ Cửu Vũ bệ nghệ thế hệ tuổi trẻ, nhưng lại bị coi như hùng hài tử đối đãi. Một thế anh danh nhiễm lên rồi chỗ bẩn, ngày sau cho dù cử thế vô song, có thể so với cổ chi đại đế, cũng vô pháp rửa sạch. Dương sư minh quá xấu rồi, đây quả thực đây giết Hạ Cửu Vũ còn khó chịu hơn a. Diệp Phàm âm thầm cười nói. Hắc Hoàng, Đoạn Đức lại là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, vì Dương Trần tính cách, theo lý thuyết sẽ không đối địch thủ làm ra cử động như vậy. Trừ phi, Tiểu Thí Hải, có phục hay không? Dương Trần vung mạnh bàn tay lớn, bột một tiếng vỗ xuống. Ta không phục. Dương Bắc Thần, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh chờ ta dậy thì trưởng thành, chúng ta lần nữa đánh một trận. Hạ Cửu U bất khuất kêu to. Hắn dùng lực giãy giụa, mắt mang nước mắt, một đầu tóc xanh như suối rủ xuống, tiết hầu đống nhiên biến mất, trên mặt khí khái hào hùng thu lại. Một cái mắt, Hạ Cửu U biến thành một môi hồng răng trắng, họa quốc ưng dân, thiên tiểu bá mị mị thiếu nữ. A. Đối mặt với mọi người nghẹn họng nhìn chân trối ánh mắt, ngụy trang biến mất Hạ Cửu U thành ti bay múa, khuất nhục kêu to lên. Nàng da thịt trắng sáng như tuyết, như dương chi mỹ ngọc điêu khắc mà thành, cực kỳ giống một bút bê sứ tinh xảo, xinh đẹp mà lóa mắt. Giờ phút này lại dương nhanh muốn bước, thanh tịnh trong hai con ngươi tràn đầy nước mắt, lông mi thật dài hơi chút chớp động liền sẽ có nước mắt rơi lạ chả. Quật cường ánh mắt hung tợn chằm chằm vào Dương Trần. Dương Bắc Thần, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, quang mang lóe lên, hai tên lão nhân áo xám đến rồi phụ cận, khẩn cầu Dương Trần đem Hạ Cửu Vũ buông ra. Dương Trần cũng không buông tay, đem Hạ Cửu Vũ ôm công chúa lên, đối hai tên lão nhân áo xám, mỉm cười nói, tất nhiên thua. Nàng sau này sẽ là nô bộc của ta, hẳn là các ngươi là muốn vi phạm giao ước. Cái này, hai tên áo đen lão nhân lập tức lâm vào khó xử. Hiện tại Dương Trần tự nhiên không thể nào là bọn hắn đối thủ, nhưng Dương Trần biểu hiện ra tiềm lực thật là đáng sợ. Chính là cái Cửu Vũ nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ động tâm. Huống chi, Dương Trần sau lưng còn đứng nhìn rất nhiều thế lực lớn, Đông Hoang yêu tộc, Giao Chỉ Thánh Địa, Hoàng Cổ Khương gia. Này ba cái đều là có đế binh đỉnh cao nhất thế lực. Luận thân phận Dương Trần có thể nói là ba nhà thế lực thánh tử, liều bối cảnh ai dám nói năng lực ép Dương Trần một đầu. Có thể Hạ Cửu Vũ bọn hắn lại nhất định phải mang về không thể. Hai tên lão nhân áo xám tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Bạch Y Di Thần Vương mở miệng nói, liền để Hạ Cửu Vũ lưu tại bên cạnh hắn lịch luyện một quãng thời gian đi. Bạch Y Di Thần Vương đều như thế bảo đảm, hai tên lão nhân áo xám đành phải gật đầu, yên lặng đứng ở Dương Trần bên cạnh. Hạ Cửu Vũ tuổi tác còn nhỏ, hôm nay cho thấy vô thượng tiềm lực, sợ rằng sẽ bị rất nhiều thế lực lớn để mắt tới. Đi theo Dương Trần bên cạnh, kỳ thực còn an toàn chút ít. Về sau ngoan một chút. Dương Trần thì đánh đủ rồi, cho Hạ Cửu Vũ trên đầu một bạo lật, đưa nàng phóng. Hạ Cửu Vũ lập tức đau đến nước mắt đều đi ra rồi, nhưng lại bị hai tên lão nhân áo xám gắt gao ngăn lại. Ta liền biết. Hắc Hoàng, Đoạn Đức yên lặng liếc nhau, cuối cùng suy nghĩ minh bạch vì sao Dương Trần muốn như vậy đúng Hạ Cửu Vũ. Ai tới đánh với ta một trận? Dương Trần đảo mắt toàn trường, lần nữa gọi chiến, Giao Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Tử Phụ Thánh Nữ bọn người trầm mặc. Tứ cực ba tầng trời Dương Trần, cho thấy trước nay chưa có chiến lực, chỉ sợ Hóa Long Bí Cảnh cũng khó khăn có đối thủ. Làm Dương Trần bước vào Hóa Long Bí Cảnh, đủ để nhìn xuống thế hệ tuổi trẻ, thậm chí chỉ sợ có thể quét ngang thiên hạ. Dương Trần độc lập trên 9 tầng trời, mấy lần quát hỏi thế hệ tuổi trẻ nhưng có người lên chiến, nhưng không người dám đi ra đánh một trận. Tối nay một trận chiến này, Dương Trần một tay độc đấu, chiến đến thế gian không người dám xưng tôn, nhất định danh chấn thiên hạ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Dương Trần đem nhận trước nay chưa có chú ý, thậm chí có thể biết có người bí quá hóa liệu. Tuyệt đại thần vương tiến lên, chỉ tay một cái, một đạo sáng chói ánh sáng hoa ngập vào Dương Trần thể nội, đây là thần vương ấn ký. Có ấn ký này ra thân, nếu là có nhân vật thế hệ trước ra tay với Dương Trần, rồi sẽ bị thần vương cảm giác được. Mà thần vương thanh danh còn không phải thế sao thổi ra, mà là giết ra tới, khi ra tay, tàn nhẫn quả quyết đến cực điểm. Có thể nghĩ, như thật có nhân vật thế hệ trước ra tay với Dương Trần, dám can đảm lấy lớn hiếp nhỏ, một khi thần vương biết được, chắc chắn sẽ mang theo hàng vũ lô đến nhà, diện đạo thống. Một hồi đại chiến hạ màn kết thúc, một đêm phong vân đều tiêu tán. Tuyệt đại thần vương đại hồn, kinh diễm thế gian, Dương Trần độ thiên chu đại kiếp, bệ nghệ thế hệ tuổi trẻ. Này hai kiện đại sự gần như đồng thời xảy ra, tuyệt đối sẽ khắc sâu tại thần thành cổ sử bên trong, tượng trưng cho đại thời đại mở ra. Đây là thời đại hậu hoang cổ trước nay chưa từng có sự tình. Một đêm này, thông tin nhanh chóng truyền ra. Đông Hoang chấn động, Trung Châu sinh ra gợn sóng. Trận này sóng to gió lớn, ngắn hạn khó mà bình tĩnh. Tại mấy ngày kế tiếp, rất nhiều tu sĩ tới trước thăm hỏi cùng kết giao. Có người của các thánh địa, thì có cổ thế gia người, càng có các đại giáo truyền nhân, Dương Trần đối ngoại tuyên bố bế quan, hết thảy không thấy. Bởi vì hắn tu hành ra một chút vấn đề nhỏ. Tại gia thiên thế giới cô đọng nguyên anh, lại trải qua thiên chu đại kiếp tẩy lễ, không hề nghi ngờ, đây là tối cao phẩm cấp, không, là trước nay chưa có đại đạo nguyên anh. Gia thiên tu sĩ tu vi vào tứ cực bí cảnh, dẫn ra chính là thiên địa tứ cực đại đạo, huy động cũng là đại đạo. Bởi vậy, Dương Trần ngưng tụ là trước nay chưa có đại đạo nguyên anh hai tay hai chân cũng tại cầu thông tứ cực đại đạo. Tương đương với mỗi giờ mỗi khắc cũng tại giữ đạo hợp chân. nhưng đây chỉ là giả tiên thế giới đại đạo mà thôi. Dương Trần hiện tại muốn làm là trở về phàm nhân thế giới, đem phàm nhân thế giới tứ cực đại đạo thì dẫn ra lên. Cứ như vậy, mới thật sự là bước vào nguyên anh kỳ. Song đạo quả, hai thế giới, hai loại tu hành hệ thống, hẳn là ta tương lai muốn chứng đạo hai lần. Dương Trần ánh mắt yếu ớt, quay trở về phàm nhân thế giới. Phàm nhân thế giới. Qua mấy ngày, cũng không thấy dị tượng lại xuất hiện, mọi người chú ý thì dần dần chuyển rời đến rồi linh nhãn chi thụ bên trên. Thật không nghĩ đến, ngày này, Bách Xảo Viện vùng trời, đột nhiên tiếng sấm cuộn, trước nay chưa có khí tức bạo phát ra. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm. Linh khí chi nói vì tăng vọt tốc độ lan tràn, trong nháy mắt chính là 3000 dặm rộng, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng. Đại đạo nguyên anh, đây cũng là song đạo quả uy lực, điệp ra sau đó, quả thực như là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật giống nhau. Bạo phát ra trước nay chưa có uy thế. Trong lúc nhất thời, Vân Mộng Sơn Mạch, Lạc Vân Tông, Bách Xảo Viện, Cổ Kiếm Môn tam phái tất cả nguyên anh đều là ngây ngẩn cả người. Vị tiền bối kia lại quay về, đây là tình huống thế nào? Không bố như thế linh khí chi nói, chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, cổ sử bên trong cũng không ghi chép qua. Vô số tu sĩ rung động không thôi. Trong nháy mắt, linh khí chi nói che 3000 dặm, không ngừng mở rộng, quả thực muốn đem tất cả khê quốc cũng bao phủ. T. Bách Xảo Viện từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ hướng về linh khí chi nói trung tâm nhìn lại, liền thấy suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy, tiên quan vạn đạo, màu ngọc bích từng cái, như đóa đóa to lớn tiên ba nở rộ, phóng xuất ra tiên khí mịt mờ. Giữa thiên địa khắp nơi là một mảnh khí tức thánh khiết, trên bầu trời hiện ra trước nay chưa có thần thánh cảnh tượng, long phượng hòa minh, kỳ lân tường vân, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Một màn này, xinh đẹp mà sáng lạ, để người cảm thấy tựa như ảo mộng, như cùng đi đến rồi trong truyền thuyết tiên giới. Càng thêm làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, trên bầu trời hiện ra tầng tầng lớp lớp thiên huyết, như là trong thần thoại cổ thiên đình bình thường, xa xăm mà mênh mông. Một đạo lại một đạo thần quang từ trong thiên đình bay ra, màu ngọc bích lượn lờ, hà vụ mờ mịt, hỗn độn khí bành trướng. Lẽ nào là hắn? Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc trong đôi mắt đẹp nổi lên từng đạo gợn sóng, trong lòng quả thực là sóng to gió lớn bình thường kinh hãi. Là hắn? Lãnh Diễm nữ tử Mộ Phái Linh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn một màn này, chẳng biết tại sao lại mơ hồ liên tưởng đến Dương Trần. Dương đại ca. Mai Ngưng thì đã bị kinh động, trong nháy mắt nghĩ tới biến mất mấy ngày, bạt vô âm tín Dương Trần, hai con ngươi nước mắt lưng tròng. Mẫu thân, ngươi nhìn thấy sao? Tại Linh Nhãn chi thụ ở chỗ đó bế quan tử linh, thì trong nháy mắt mở mắt, thanh lãnh trong mắt tràn đầy nước mắt. Một nháy mắt, thiên hạ chấn động. Chương 262, xưa nay đại đế đều chết tận, vĩnh sinh đại đạo ta độc hành. Chương 262, xưa nay đại đế đều chết tận, vĩnh sinh đại đạo ta độc hành. Bách Xảo Viện động phủ vùng trời. Ngũ sát thần quang lưu chuyển, âm dương nhị khí bành trướng. Theo thời gian trôi qua, dần dần nối thành một mảnh. Không chỉ trong chốc lát, xung quanh 3000 dặm bầu trời, hiện ra tầng tầng lớp lớp cảnh tượng kỳ dị. Tiên quang vạn đạo, màu ngọc bích từng cái, tam thập tam trọng tiên trên rủ xuống ức vạn đạo hỗn độn tơ lụa, nương theo lấy thiên đình hiện hiện. Mênh mông vô bờ, không xa không giới. Bảy sát tường vân nở rộ hào quang bên trong mưa gió âm thanh sấm sét nổi lên, từng mảnh thải hà theo tiếng sấm quần quần sôi trào, trong đó thiên đình có vẻ càng phát ra uy nghiêm quần quần. Vâng. Bao phủ không biết ngàn dặm, vạn dặm linh khí chi nói theo bốn phương tám hướng hướng ở trung tâm nhanh chóng hội tụ, xoay tròn. Dương Trần bế quan động phủ chỗ Bách Xảo Thạch Sơn vùng trời, loẹt loẹt loa mắt, hình thành một đoàn đường kính 3000 trượng to lớn quang cầu, bên trong tiên quang lưu chuyển, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mảy may. Xa xa nhìn lại, giống như một vầng mặt trời chói loa dâng lên. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiên lôi nổ vang. Cả tòa Bách Xảo Thạch Sơn cũng bỗng nhiên hoảng động liêu nhất hạ. Cuối cùng, một đạo trắng xóa cổ sáng theo trong núi phun ra, một chút bắn vào rồi tiên không sáng chói ánh sáng đoàn trong. Vâng. To lớn chùm sáng bốn phía, nhanh chóng mây đen dày đặc, phong vũ lôi điện lẫn lộn, mây đen bên trong chùm sáng bắt đầu từng chút một co vào biến hình, ngũ sắc linh quang chớp động, càng phát ra loẹt loẹt lóa mắt. Đây là phu cận cách hơi gần một ít đại tu sĩ, đã đuổi tới Bách Xảo Thạch Sơn phụ cận, nhìn không trung kia kinh người thiên tượng, từng cái nhìn nhau sững sờ, không biết như thế nào cho phải. May mắn, cũng không lâu lắm. To lớn chùm sáng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ngưng tụ thành một đạo đường kính 3000 mét lớn nhỏ bóng ánh của sáng. Nay cô sáng trực trùng bất điêu, trên kích cửu thiên, hạ trấn cửu u, như là trao đổi tam thập tam trọng thiên cùng cửu u địa phủ. Trong cột ánh sáng ẩn chứa khổng lồ đáng sợ linh khí, nhường phụ cận quan sát tu sĩ từng cái sắc mặt đại biến. Càng thêm không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phịch một tiếng tiếng vang, cột sáng oanh minh cự tránh trong lúc đó, hóa thành một đoàn đường kính hơn 1 trượng bảy sắc hạ vụ hướng xuống nhanh chóng chạy đi. Trong nháy mắt chui vào trong núi đá, không thấy bóng dáng, đồng thời phụ cận phong vũ lôi điện và thiên tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mọi thứ đều khôi phục rồi bình thường. Ngay cả trên 9 tầng trời kia nguy nga thiên đỉnh, bay loạn thiên hoa, tuân gia kim liên, long phượng kỳ lân thì biến mất không thấy gì nữa. Một chút nhường phụ cận chúng tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái không biết làm sao mới tốt. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời truyền đến một đạo mênh mông âm thanh, số mệnh tự nhiên chúng đích bại, cho dù bỏ mình cũng không hối hận. Là có phi tiên nhiều chí khí, không dạy hồng trần hoặc kiên tâm. Xưa nay đại đế đều chết tận, vĩnh sinh đại đạo ta độc hành. Hôm nay kiếm chỉ chồng nói chỗ, vô tình đổi lại hữu tình tiên. Này âm thanh tựa như long ngâm, thẳng lên cửu thiên tận trời. Một cái mắt, nhường thiên địa vì đó biến sắc, chỉ thấy một vị đại thân ảnh hiện lên ở rồi giữa trời đất. Thân ảnh này đè ép đầy trời khung, thần quang bảy màu khắp cả người, bên người dường như vờn quanh 3000 đại đạo, hỗn độn khí bành trướng. Không gây một người năng lực thấy rõ ràng hắn khuôn mặt mảy may. Chỉ cảm thấy thân ảnh này uy nghiêm chi cực, như một tôn thượng đế lâm trần thế, để người không dám ngưỡng mộ mà trông. Càng làm cho những tu sĩ này kinh hãi là, này quang ảnh hơi gật đầu, hai đạo sừng sững cột sáng hướng trên thân mọi người khẽ quét mà qua, những nơi đi qua, vạn vật sinh diệt, để người trong nháy mắt nín thở, bịch thanh âm liên tiếp vang lên. Một ít tu sĩ toàn thân trầm xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường nửa quỳ trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Mà mấy tên tu vi cao thâm chút nguyên anh tu sĩ, mặc dù miễn cưỡng đứng vững ở thân hình, nhưng mà hai đầu gối run nhẹ nhẹ, trên trán gân xanh nhảy lên, một bộ miễn cưỡng không thôi dáng vẻ. Ngay tại những này tu sĩ kinh hồn táng đảm, âm thầm kêu khổ cuống quýt thời khắc, vĩ đại thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất đang ngước nhìn cao không thể thành thiên đạo vận mệnh. Cơ thể bỗng nhiên biến thành đầy trời tiên quang, tán loạn không thấy, một màn này làm cho tất cả mọi người lâm vào trận mắt há hốc mồm trong. Bách Xảo Thạch Sơn trong động phủ, Dương Trần xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt bế hạc. Ở tại đỉnh đầu thiên linh cái chỗ, đang có một lớp 12 thốn 3 thước mini hải nhi tại trên búi tóc leo lên chơi đùa chơi đùa. Này hải nhi trắng trắng mềm mềm, bảy sát hảo quang phụ thân. Tướng mạo dung nhan cùng Dương Trần không khác nhau chút nào, chỉ là trên mặt tràn đầy mừng rỡ, vui cười chi sắc, cùng Dương Trần bình thường giống như cười mà không phải cười lạnh lùng nét mặt một trời một vực. Nguyên Anh phía dưới Dương Trần bản thể tuấn mỹ vô song, sắc mặt hồng nhuận, nét mặt bình yên, phảng phất tại ngủ say trong. Một lát sau, Nguyên Anh dường như chơi đùa hơi một chút, ngáp một cái về sau, kim quang lóe lên, bảy sắc Nguyên Anh từ thiên linh đóng chỗ một chút chui vào Dương Trần thể nội. Ông. Dương Trần thần sắc khẽ động, mí mắt khẽ run về sau, cuối cùng mở ra hai mắt, lộ ra một đôi thần quang nội liễm minh mâu. Trong khi chớp con mắt, có điện quang lấp lóe, tỉnh lại Dương Trần cũng không có lập tức đứng dậy, mà là xếp bằng ngồi dưới đất. Thần sắc hắn cổ quái đột nhiên duỗi lên một tay nắm, ngay dưới mắt lật tới lật lui nhìn rồi mấy lần. Đột nhiên lại một tay vừa nhấc, hướng trên đỉnh đầu chính mình sờ soạng sờ một cái, trên mặt toàn bộ là vẻ mặt không thể tin. Trọn vẹn qua thời gian đốt hết một nén hương sau, Dương Trần trên mặt hưng phấn thần sắc mới dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, quét một vòng trong động phủ tình hình, duỗi ra lưng mỏi, cuối cùng đứng dậy. Chỉ thấy, hắn con ngón búng ra, một đạo bạch quang bắn tới trên cửa đá, lập tức động phủ cửa lớn vầng sáng lóe lên, vô thanh vô tức thăng lên. Chúc mừng chủ nhân kết thành Nguyên Anh. Ngân Nguyệt lại hóa hình thành diễm lệ thiếu phụ bộ dáng, chính canh giữ ở động phủ tinh thất bên ngoài, thấy một lần Dương Trần từ bên trong ra đây, ngay lập tức cung kính cúi đầu thi lễ, xưng hô khẩu khí kính cẩn vô cùng. Dương Trần cũng không cảm giác kỳ lạ. Thành tựu Nguyên Anh trước, hắn ở đây nhân giới còn có chút ít lo lắng, còn không thể thật sự được xưng tụng quét ngang một giới. Mà lên cấp Nguyên Anh về sau, cảnh giới của hắn cũng coi là triệt để đặt chân rồi này một giới đứng đầu nhất tu tiên giả liệt kê. Nguyên Anh, tứ cực song đạo quả gia thân, một thân chiến lược càng là hơn dung chuyển trời đất, liền xem như cả nhân giới tất cả tu tiên giả cộng lại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tuổi thọ càng là hơn dài đến mấy ngàn năm lâu. Vì chủ nhân mới khó khăn lắm trăm tuổi, ta tin tưởng chủ nhân tu đến hóa thần cảnh giới, tuyệt đối 10 phần chắc chín. Ngân Nguyệt diễm lệ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Không thể không nói, Ngân Nguyệt đúng Dương Trần rất có lòng tin. Nàng tự nhiên là hy vọng Dương Trần sớm ngày tiến giai hóa thần. Vì chỉ có đến rồi hóa thần kỳ, cũng vì thăng linh giới một khắc này, Ngân Nguyệt mới có cơ hội thoát ly khí linh chi thân. Tất nhiên cuối cùng Ngân Nguyệt là vì phương thức gì, biến thành mình trước kia, cái này còn phải chờ đến Côn Ngô Sơn lại nói. Rốt cuộc, mặc kệ là Dương Trần hay là Ngân Nguyệt, cũng không thể dựa theo thường quy cách thức đến đối đãi. Hóa thần sao? Cũng không phải là rất xa. Dương Trần khẽ gật đầu, hắn đã vượt qua khó khăn nhất Nguyên Anh, tứ cực, song đạo quả thiên chu đại kiếp. Tương lai con đường tu hành, một mảnh đường bằng phẳng. Chí ít hóa thần, hóa long hai cái cảnh giới với hắn mà nói, không có gì quan hải rồi, chỉ cần pháp lực, nhục thân, nguyên thần, tâm cảnh tích lũy đủ rồi, có thể nước chảy thành sông đột phá. Bách Xảo viện núi đá bên ngoài, tam phái tu sĩ cùng phía sau chạy đến người đã tụ tập mấy vạn nhân chi nhiều, vì cấp thấp tu sĩ kiến thức cùng lịch duyệt tự nhiên không biết vừa nãy thiên tượng đại biểu nghĩa là gì, chỉ có thể suy đoán lung tung một chút. Mộ phái linh lẫn trong đám người, mắt thấy lúc trước phát sinh tất cả, trên mặt không khỏi lộ ra âm tình bất định chi sắc. Chẳng biết tại sao, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy, lúc trước kinh khủng thiên địa dị tượng dường như cùng Dương Trần có quan hệ gì dường như. Mà liên tại luyện khí, trúc cơ và đệ tử cấp thấp chờ đợi lúc, lại có mấy đạo màu sắc khác nhau quang mang bay tới. Đến rồi nơi đây, quang hoa thu vào về sau, hiện ra hơn 10 tên vẻ mặt nghiêm túc kết đan tu sĩ. Cầm đầu chính là vị kia họ Phùng kết đan hậu kỳ lão giả, giờ phút này, sắc mặt của hắn tràn đầy kinh hãi. Ở tại bên cạnh thì là Hỏa Vân Phong Hồng Sam lão giả họ Đoạn, cùng với Bạch Phượng Tiên tử Tống Ngọc. Về phần cái khác gương mặt xa lạ kết đan tu sĩ, mộ phái linh thì không nhiều quen biết. Tam phái kết đan cao tầng lại tới đây, ngay lập tức liên hợp tuyên bố đem khối đá này sơn xung quanh 10 dặm tạm thời hóa thành cấm địa. Cũng hạ nghiêm lệnh mọi người không thể tới gần cùng ngưng lại. Vốn cho là cái này kết thúc, có thể mộ phái linh không ngờ rằng là, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng liên tiếp chạy đến. Càng thêm nhường mộ phái linh, Mai Ngưng và đệ tử cấp thấp rung động là, luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ, cao cao tại thượng Nguyên Anh các tu sĩ lại như là nghe lời học sinh bình thường, yên lặng xin đợi nhìn, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Cuối cùng là tình huống thế nào? Thử kiếm đại hội xếp hạng thứ nhất Diệp Huyền, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, không có làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mộ phái linh thì dường như không dám tin vào hai mắt của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻ ngạc nhiên như trong động. Mai Ngưng cũng là vẻ mặt rung động, không ngờ rằng Nguyên Anh các tu sĩ lại cũng sẽ lộ ra như vậy hèn mọn thấp thỏm một mặt. Không chỉ có là nàng nhóm, ngay cả Bạch Phượng Tiên tử Tống Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng như có con kiến đang bò. Bức thiết muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Vẹn vẹn chỉ là đột phá Nguyên Anh, tuyệt đối không đủ để nhường tam phái Nguyên Anh các tu sĩ làm ra như thế biểu hiện khác thường. Nhưng cho dù vì Tống Ngọc kết đan trưởng lao thân phận, cũng vô pháp thám tính đến Nguyên Anh các tu sĩ trong lòng chôn giấu ý nghĩ. Tống sư muội không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần coi lại, vị nào không phải chúng ta có thể với cao tồn tại. Lão giả họ Phùng truyền âm nhắc nhở. Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc đành phải thối lui đến tối góc vị trí, xa xa ngắm nhìn tòa kia tĩnh mịch thần bí độc phủ. Kết đan tu sĩ nhìn như tôn quý, nhưng ở một đám nguyên anh tu sĩ trước mặt, liền lên bản tư cách đều không có. Cũng tỉ như giờ này khắc này, nguyên anh tu sĩ mới có thể đứng tại phía trước nhất, chờ đợi Dương Trần tử trong động phủ đi ra. Mà kết đan chỉ có thể đứng ở âm u trong góc. Về phần trúc cơ, luyện khí và đệ tử cấp thấp, càng là hơn muốn rời khỏi ngoài mười dặm, căn bản không có mắt thấy tư cách. Mà lúc này, Hỏa Long đồng tử và Tam phái nguyên anh tu sĩ tự nhiên hiểu rõ rồi, Dương Trần là kết anh thành công. Thậm chí, kết thành không phải bình thường nguyên anh. Kia mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến, không biết bao nhiêu vạn dặm bao phủ khê quốc linh khí dị tượng, trước này chưa từng có. Bực này nguyên anh quả thực đem trong truyền thuyết thần thoại biến thành hiện thực, mạnh đến mức nào? Bao lớn thần thông, không cách nào tưởng tượng. Dương Trần chưa kết anh trước, mơ hồ thì có huyết tẩy Tam phái thực lực, hiện tại kết anh sau khi thành công, đã không phải là bọn hắn nguyên anh tu sĩ có khả năng đối mặt rồi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng lỡ như làm tức giận đối phương. Do đó, chỉ có thể làm ra khiêm tốn nhất tư thế, yên lặng chờ đợi Dương Trần xuất quan, lại nhìn mặt mà nói chuyện, tùy cơ ứng biến. Cũng may Dương Trần không hề giống cái gì hung ác hạng người. Trận này tại Vân Mộng Sơn mạch được xưng tụng không tranh với đời. Thậm chí, gia nhập Lạc Vân Tông sau cũng chỉ là vì luyện khí đệ tử thân phận yên lặng tu hành, tuế nguyệt tính hảo. Giờ phút này, Hỏa Long đồng tử và Tam phái nguyên anh tự nhiên sẽ hiểu Dương Trần từng vì Diệp Phàm làm tên gia nhập Lạc Vân Tông sự tình. Bởi vậy, nhìn qua Lạc Vân Tông lão giả tóc bạc cùng tu sĩ họ Lữ, hai phái nguyên anh đều là một bộ không ngừng hâm mộ thân sắc. Sớm biết, bọn hắn thì sửa chiêu đồ quy định rồi, nói không chừng Dương Trần cũng sẽ tiến về hai người bọn họ đại môn phái đâu. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Mắt thấy Dương Trần đợi lâu chưa ra, Lạc Vân Tông nguyên anh lão giả tóc bạc nhíu nhíu mày, quay người nói ra, nơi này sự việc giao cho chúng ta xử lý chính là, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần ở tại chỗ này. Lão giả họ Phùng, tiên tử Tống Ngọc và kết đan tu sĩ nghe thấy lời ấy, ngay lập tức mặt lộ vẻ cung kính, trong miệng xưng là, sôi nổi theo núi đá phụ cận rời đi. Nhìn thấy liên kết đan các trưởng lão đều bị đuổi ra ngoài rồi, Mộ Phái Linh, Mai Ngưng mấy bạn tên đệ tử cấp thấp lập tức kinh hãi. Càng là hơn không còn dám ngưng lại ở đây, sôi nổi hướng vài vị sư thúc không người thi lễ về sau, liền vội vàng muốn đứng lên bay đi. Chẳng qua trước lúc rời đi, Mộ Phái Linh không khỏi quay đầu lại, thật sâu nhìn một cái động phủ phương hướng. Lẽ nào kết anh người thực sự là người kia hay sao? Nghĩ tới Dương Trần, trong lòng của nàng hỗn loạn tư mừng. Mộ Phái Linh lánh diễm trên ngọc dung tràn đầy mở mịt nét mặt, mà Mai Ngưng cũng là thật sâu thở dài, Dương đại ca, kết thành nguyên anh, khoảng cách ta càng ngày càng xa. Động phủ trong tĩnh thất, Dương Trần đang cùng Ngân Nguyệt biến thành thiếu phụ nói xong thứ gì, ngược lại cũng thong thả ra ngoài. Giờ phút này, hắn vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng kéo dài, thanh âm giàn mùa, tại rơi xuống Vân Tông Trình Thiên Khôn, mang theo Tam phái nguyên anh chúc mừng tiền bối kết thành nguyên anh, không biết có thể bảo phủ một lần. Nhìn một cái đây là giải thích lời nói bản lĩnh. Rõ ràng động phủ này là Bách Xảo viện địa bàn, nhưng ở Trình Thiên Khôn trong miệng lại thành Dương Trần động phủ. Mà đồng dạng là nguyên anh, nhưng Dương Trần lại là tiền bối, này cũng là bởi vì thực lực đạo hạnh, chiến lực khác nhau rồi. Bách Xảo viện nguyên anh nhóm thì sắc mặt mỉm cười, không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí cũng có vinh yên. Đừng nói là tòa động phủ này, chính là Dương Trần coi trọng Bách Xảo viện, bọn hắn thì sẽ không cự tuyệt cái này phúc khí. Mà nghe được này truyền âm, Dương Trần hơi cười một chút, nói ra, Ngân Nguyệt, ngươi đem cấm chế bung ra, mệnh hai vị kia Lạc Vân Tông nguyên anh đi bảo, cái khác nguyên anh ta không muốn gặp. Bất quá, mở ra cấm chế về sau, ngươi cũng đừng có lộ diện, ngươi yêu hồ chi thể hay là ít người hiểu rõ vi diệu. Đúng, chủ nhân. Ngân Nguyệt cung kính đáp, bước đi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng yêu hồ chi thể mặc dù am hiểu ẩn nấp cùng ảo thuật, nhưng trên người yêu khí không cách nào giấu giếm được nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Ngân Nguyệt mở ra động phủ cấm chế, lập tức nhường Bách Xảo viện nguyên anh nhóm không khỏi một hồi nợ nụ cười khổ. Đối phương lại trong khoảng thời gian ngắn thì trong Bách Xảo viện động phủ bày ra lợi hại như thế trận pháp, cấm chế. Bọn hắn thân làm Bách Xảo viện nguyên anh, nơi đây chủ nhân lại một tia đều không có phát giác được, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là chuyến đi, đây là đại ném mặt chuyện. Tối thiểu nhất, bị còn lại hai phái nguyên anh hảo hữu cười nhạo một phen là tránh không khỏi. Chẳng qua gặp tình hình này, Lạc Vân Tông, Cổ Kiếm môn nguyên anh giờ phút này cũng không có gì cười nhạo ý nghĩ. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần thần bí trình độ cùng hóa thần tu sĩ chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Bố trí trận pháp cấm chế mà không bị Bách Xảo viện nguyên anh tu sĩ phát hiện, thì không phải là không có làm được có thể. Nhìn thấy chiêu này cấm chế trận pháp bản lĩnh, Tam phái nguyên anh đối với Dương Trần đánh giá lại cao một phần. Mà nghe được chỉ làm cho Lạc Vân Tông hai tên nguyên anh vào trong, còn lại nguyên anh sắc mặt tối sầm lại, nhưng cũng đành phải yên lặng chờ. Mà rơi Vân Tông hai tên nguyên anh thì là sắc mặt đại hỉ, rất có trùng mở mày mở mặt cảm giác, nhanh chân đi vào độc phủ. Lạc Vân Tông nổi lên sợ là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Bách Xảo viện, Cổ Kiếm môn nguyên anh nhóm thở dài một tiếng. Có Dương Trần tại, Lạc Vân Tông tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Tu tiên giới, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chuyện nhìn mãi quen mắt, hiện tại này đầy trời tạo hóa đến phiên Lạc Vân Tông. Tất cả chính như Dương Trần ngày đó bước vào Lạc Vân Tông châu nghĩ như vậy, Lạc Vân Tông tạm thời chờ không được Hàn Lão Ma. Chờ đến Dương Thiên Đế cũng giống như nhau. Hắn thật không tại. Mà Mộ Phái Linh rời khỏi động phủ khu vực về sau, sao cũng không tìm tới Dương Trần, trong lòng càng bất an. Thật chẳng lẽ tượng nàng châu nghĩ như vậy? Dương Trần chính là kết thành nguyên anh người kia. Này muốn để nàng ngày sau làm sao đối mặt Dương Trần? Nghĩ tới chính mình lúc trước đúng Dương Trần thì không có quá nhiều thiếu sắc mặt tốt, Mộ Phái Linh trong lòng thì đổ đắc hoàng. lẽ nào đầy trời tạo hóa, nàng thì như vậy bỏ qua. Chương 263, Thành Tiên Chi Tư chương 263, Thành Tiên Chi Tư Thạch Sơn Độc Phủ. Ngay tại Bách Xảo Viện, Cổ Kiếm Môn Nguyên Anh nhóm thở dài một tiếng lúc, trong động phủ truyền đến một đạo mênh mông âm thanh, Dương Mỗ lần này mượn Quý Tông bảo địa tu luyện, rút khô rồi linh khí, mong rằng Bách Xảo Viện đạo hữu đừng nên trách mới là. Ha ha, tiền bối nói gì vậy? Bách Xảo Viện Nguyên Anh nghe xong, lập tức cười nói, tiền bối năng lực coi trọng chúng ta Bách Xảo Viện độc phủ, kết thành Nguyên Anh, đây là bản tông phúc khí, ta Bách Xảo Viện như thế nào bất mãn đâu. Ngược lại là lần này tới gấp rút, Bách Xảo Viện cũng không chuẩn bị đạo hữu thành anh hạ lễ vật, có chút xấu hổ. Bách Xảo Viện Nguyên Anh cười ha ha một tiếng, thuận cột liền hướng trên bỏ, thế muốn cùng Dương Trần rút ngắn quan hệ không thể. Về phần linh khí rút khô thì rút khô đi, dù sao người tại vậy là được, linh khí vẫn là có thể tái sinh mà. Dương Trần nhìn thấy Bách Xảo Viện Nguyên Anh biểu hiện như thế, lập tức cười nói, đạo hữu nói đùa, năng lực ở chỗ này kết anh, Dương Mỗ được ích lợi không nhỏ, ngày sau nhất định phải hồi báo một phen mới là. Hồi báo? Vừa nghe đến cái từ này, Bách Xảo Viện Nguyên Anh tu sĩ khoe miệng nhếch lên, này khoe miệng quả thực đây á cờ còn khó ép. Cổ Kiếm Môn Nguyên Anh lập tức bối rối, hợp lấy Lạc Vân Tông, Bách Xảo Viện đều phải rồi chỗ tốt, ta Cổ Kiếm Môn cái gì cũng không có. Hỏa Long đồng tử nhịn không nổi, lúc này nói ra, tiền bối kiếm pháp thông huyền, một kiếm phá vạn pháp, ta Cổ Kiếm Môn vui lòng lắng nghe tiền bối dạy bảo, lần này Minh Thanh Linh Thủy cũng là do ta Cổ Kiếm Môn dốc hết sức thu thập mà thành. Có thể, Dương Mỗ ngày khác sẽ tiến về Cổ Kiếm Môn. Dương Trần tự nhiên đã hiểu Hỏa Vân đồng tử ý nghĩa. Hắn thân làm Bưng Thủy đại sư, một đám tiên tử đều có thể xử lý sự việc công bằng, giờ phút này đối mặt Tam Tông tự nhiên là không thành vấn đề. Giang ba câu ở giữa, Dương Trần liền để Lạc Vân Tông, Bách Xảo Viện, Cổ Kiếm Môn tam phương đều chiếm được rồi nhất định mong đợi. Cái này khiến tam phái Nguyên Anh đúng Dương Trần càng thêm nhiệt tình lên. Không sợ bạn tông trôi qua khổ, liền sợ bạn tông mở Land Rover. Cổ Kiếm Môn, Bách Xảo Viện, Lạc Vân Tông tam phái giao nhau nhiều năm, nếu là một mình nhìn hạng chót Lạc Vân Tông cất cánh, vậy đơn giản là đây giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Tuyệt đối không thể nhường Lạc Vân Tông bay một mình. Nhìn Lạc Vân Tông hai tên Nguyên Anh hướng về động phủ đi đến, hai phái Nguyên Anh ánh mắt ung dung, cũng ở trong lòng tính toán. Đến tột cùng cần nhờ cái gì mượn hơi được Dương Trần? Bọn hắn không cầu Dương Trần lưu tại riêng phần mình tông môn, chỉ cần Dương Trần không đơn giản lưu tại Lạc Vân Tông là đủ. Hán, Lạc Vân Tông có tài đức gì a? Đấu pháp không được, tài nguyên không đủ, đệ tử không được, truyền thừa không được, rồi sẽ kia hai tay luyện đan thuật. Lạc Vân Tông có thể lôi kéo vị tiền bối này. Ta Bách Xảo Viện vì sao không được? Ta Cổ Kiếm Môn vì sao không được? Hai phái Nguyên Anh ý nghĩa vô cùng đơn giản sáng tỏ, đều đang nghĩ nhìn Dương Trần hỉ tốt, tốt đưa lên kết anh hạ lễ, kéo lên quan hệ. Hai vị mời vào. Lạc Vân Tông hai tên Nguyên Anh nghe được giọng Dương Trần, không dám sơ suất, một chút chắp tay về sau, thì thấp thỏm trong lòng đi tới động phủ cửa đá, vòng qua một đoạn ngắn lối đi sau, tiến nhập một gian diện tích không nhỏ trong thính đường. Nguyên Anh kỳ tu sĩ gặp mặt hai bên cũng khách khí dị thường, Dương Trần tự nhiên là trước hết để cho con rối hình người trên linh trà đại khách. Lão giả tóc bạc thuận thế thăm dò Dương Trần lai lịch. Suy đoán này khôi lỗi có phải cùng Cực Tây chi địa liên quan đến? Dương Trần hơi cười một chút, hiểu rõ đối phương tại thăm dò xuất thân lai lịch của mình, cũng không có giấu giếm ý nghĩ, trực tiếp tỏ vẻ chính mình cũng là tu sĩ Thiên Nam. Trước kia xuất thân Việt quốc, sau đó Ma đạo Lục Tông xâm lấn, này mới không thể không đi xa nước khác, về phần kia khôi lỗi thuật cũng là theo một quyển vô danh trong điện tịch học được. Có phải hay không cùng Cực Tây chi địa liên quan đến cũng không biết. Tất nhiên, Dương Trần thì tỏ vẻ, về sau vẫn là có ý định đi một chuyến Cực Tây chi địa tăng trưởng một phen kiến thức. Khi hắn tiến về Cực Tây chi địa lúc, chính là thiên tài Đại Diễn Thần Quân lại xuất hiện tu tiên giới thời điểm rồi. Dương Trần vẫn là vô cùng chờ mong Đại Diễn Thần Quân ra sân, tục ngữ có câu ra có một lão, tháng qua một bảo. Đại Diễn Thần Quân có thể nói hoàn toàn là thông qua người thủ đoạn đặc thù, số vạn năm nhân vật thiên tài. Vì kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, Dương Trần đem được ích lợi vô cùng, đồng thời khôi lỗi thuật cũng được, truyền cho Tử Linh và nữ, như vậy sẽ không sợ Tử Linh và tiên tử không cách nào thường tùy thân bên cạnh. Mà một bên tu sĩ họ Lữ nghe nói Dương Trần xuất thân Thiên Nam, lập tức ngoài ý muốn nói, tiền bối xuất từ Việt quốc, hẳn là chính là vị kia đã từng uy trấn Thiên Nam Trần Bắc Huyền. Lão giả tóc bạc tâm thần run lên, hô hấp dồn dập. Đối mặt với hai người ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần khẽ gật đầu, cho đến ngày nay cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Tiền bối chính là Trần Bắc Huyền. Tu sĩ họ Lữ quá sợ hãi. Lão giả tóc bạc cũng là trong lòng ngạc nhiên. Bọn hắn mặc dù nghe nói Trần Bắc Huyền trẻ tuổi, nhưng cũng không ngờ rằng cư nhiên như thế trẻ tuổi có chút quá mức. Này chiến lược càng là hơn kinh thế hai tụ. Lúc trước, tiêu diệt Quỷ Linh môn chủ lại là chưa thành Nguyên Anh, vậy bây giờ kết thành Nguyên Anh sẽ có bao nhiêu mạnh? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Không sai, Trần Bắc Huyền chỉ là danh hào một trong tôi, ta đạo hiệu Bắc Thần, họ Dương. Dương Trần giới thiệu nói. Tu sĩ họ Lữ lấy lại tinh thần, hiếu kỳ nói, Dương tiền bối dung mạo trẻ tuổi như vậy, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, lẽ nào tu luyện công pháp thì có chú nhan kỳ hiệu? Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy Dương Trần trẻ tuổi quá đáng, có thể tới rồi ngưng kết Nguyên Anh bước này tu sĩ, tối thiểu nhất cũng phải có 300-400 tuổi a. Dường như tu sĩ họ Lữ chính mình kỳ tài ngút trời, nhưng hắn cũng là gần 400 tuổi thời bước vào Nguyên Anh kỳ. Nếu nói tán tu Trần nhà là trúc cơ, như vậy tu tiên trong tông môn, giống như kết đan tu sĩ chính là Trần nhà tồn tại, mà có thể đi vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn thiên tài trong thiên tài, cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại. Tất nhiên cũng có chút nghịch thiên cơ duyên đặc thù án lệ. Tỷ như nói, trước mắt vị này lai lịch bí ẩn Dương Trần, cùng với người mang trưởng tiên bình Hàn lão ma. Bình thường mà nói, một tu tiên môn phái năng lực có một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ trấn thủ, cũng đã là tương đối khá. Trên cơ bản không có đại động đáng xảy ra. Nếu có hai vị nguyên anh tu sĩ, đây tuyệt đối là thuộc về đại môn phái rồi, nhất định có thể có nhất định danh khí tồn tại. Đối mặt Lạc Vân Tông hai tên nguyên anh tò mò, Dương Trần thật không có không thể nói ý nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, Dương Mộ tu luyện công pháp xác thực có chú nhan hiệu quả, đồng thời cơ duyên xảo hợp dùng qua định nhan đan, dung mạo thì duy trì tại rồi phục đan một khắc này, sẽ không lại thay đổi. Dương Trần hơi cười một chút, nói ra, mà ta bấm tay tính ra, tại hạ đã có hơn 100 tuổi.
Cái gì?
Mới hơn 100 tuổi? Tu sĩ họ Lữ ban đầu nghe được chú nhan công pháp, định nhan đan, trong lòng còn thầm nghĩ quả nhiên như thế, nhưng vừa nghe đến Dương Trần nói lên tuổi của mình, không khỏi như bị sét đánh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiền bối thật chứ chỉ tu luyện rồi hơn 100 năm. Lão giả tóc bạc Trình Thiên Khôn nghe Dương Trần lời ấy, cũng là trong lòng quay cuồng không dừng lại, không khỏi mở miệng chậm rãi hỏi. Hơn 100 năm đúc thành nguyên anh, này khái niệm gì? Chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Chỉ theo Trình Thiên Khôn biết, còn chưa từng nghe nói hơn 100 năm đã đột phá nguyên anh tồn tại. Tại hắn trong ấn tượng, lại là kỳ tài ngút trời tu hành, nhanh nhất cũng muốn tu luyện 200 năm mới có thể ngưng kết nguyên anh. 200 năm ngưng kết nguyên anh tu sĩ thiên nam trước kia cũng không phải là chưa từng có, nhưng cũng chỉ là giải rác mười mấy người mà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài. Đại bộ phận thì thật đã trở thành nhân vật kinh thiên động địa. Trong đó càng là hơn có đột phá nguyên anh hậu kỳ mới bỗng nhiên biến mất, phi thăng một giới khác truyền thuyết tồn tại. Trước mặt vị này trẻ tuổi tiền bối, tự xưng chỉ tu luyện rồi hơn 100 năm thì đúc thành nguyên anh, chẳng phải là nói có nhiều khả năng đột phá nguyên anh kỳ, biến thành không thể coi thường vô thượng tồn tại. Thậm chí là độ kiếp thành tiên. Nếu như là hơn 200 năm đúc thành nguyên anh, là hóa thần chi tư. Hơn 100 năm đúc thành nguyên anh, là thành tiên chi tư. Đừng tưởng rằng Thiên Nam đại lục xuất hiện hơn 200 năm thì tiến giai nguyên anh tu sĩ có mười mấy người rất nhiều. Thiên Nam thế nhưng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Nói cách khác, Dương Trần hơn 100 tuổi kết anh thành công, thuộc về là ngàn vạn năm khó gặp một lần tu tiên thiên tài. Dương Tiền bối quả thực là sinh ra đã biết kỳ tài ngút trời, trẻ tuổi như vậy thì đúc thành nguyên anh. Cái này thật sự là nhường hai người chúng ta giật mình kinh ngạc, đạo hữu tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trình Thiên Khôn thở dài một tiếng, tràn đầy thần sắc hâm mộ. Nào chỉ là hâm mộ, quả thực là ghen tị phải chết. Thành tiên chi tư, đây là khái niệm gì? Lão giả tóc bạc Trình Thiên Khôn một đời cũng tạm tại nguyên anh sơ kỳ, nếu như không phải tuổi thọ gần, hắn vẫn đúng là nghĩ trùng kích vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới, đáng tiếc không có nếu. Là cái này vô hạn tiếc nuối a, hiện tại trước mặt đột nhiên toát ra cái chừng 100 tuổi nguyên anh trẻ tuổi tiểu tử, sao một hâm mộ ghen ghét được? Dựa theo nguyên anh tu sĩ đảm bảo hơn 1000 năm tuổi thọ, Dương Trần chí ít còn có thể bị chấn nhân giới hơn 1000 năm. Lần này Trình Thiên Khôn trong lòng triệt để quyết định được chủ ý, mặc kệ đối phương nói tới thực hư, đều muốn toàn lực lôi kéo. Tất nhiên Dương Trần không có lưu tại Việt quốc, mà là dạo chơi đi vào Khê quốc, hiển nhiên là thiên định duyên phận a. Đừng nói là Dương Trần có thể so với Hóa Thần Thần Thông chiến lực, riêng là một vị nguyên anh tu sĩ, bọn hắn Lạc Vân Tông cũng nhất định phải hảo hảo lôi kéo, tuyệt không thể cùng người này trở mặt. Tốt nhất khuyên nhủ người này như vậy gia nhập Lạc Vân Tông. Này thì tốt hơn. Một bên lã tính trung niên nhân đồng dạng trên mặt vẻ phức tạp, nhưng hai đầu lông mày ngược lại cũng khôi phục thái độ bình thường. Lão giả tóc bạc môi khẽ nhúc nhích chuyển thành. Vài câu sau hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Trần bất động thanh sắc đặt ở trong mắt, nhân cơ hội này cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp hai cái. Về phần có phải gia nhập Lạc Vân Tông, hắn còn không có quyết định, giờ phút này không có gì có thể vì trói buộc được hắn. Tung hành nhân giới, chỉ trong một ý nghĩ. Một chén trà uống xong, Trình Thiên Khôn cùng họ Lữ trung niên nhân dường như thương lượng xong tất, Trình Thiên Khôn mở miệng nói, "Tiền bối nếu là không chê ta Lạc Vân Tông nhỏ yếu, không ngại tại ta Lạc Vân Tông treo một cái hư trước, tất cả đãi ngộ dựa theo Lạc Vân Tông có khả năng cho tối cao quy cách cung cấp, tạm giữ trước." Dương Trần hơi cười một chút. Điều này coi như là quy tắc ngầm phương diện trên lôi kéo được, vẹn vẹn chỉ cần treo cái tên, có thể hưởng thụ quyền lợi. Chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Mà nhìn thấy Dương Trần không có một ngụm từ chối, Trình Thiên Khôn mừng thầm trong lòng, càng thêm thành khẩn nói ra, "Tiền bối yên tâm, ngươi chỉ là treo cái tên mà thôi, không cần làm bất cứ chuyện gì, càng không có gì tục vụ quân thân. Chỉ là một sự uy hiếp tính tồn tại, hoàn toàn có thể chuyên tâm làm mình sự tình, không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế. Cũng tỉ như ta cùng Lữ sư đệ hai người, hàng năm trong tông sẽ cung phụng chúng ta hơn 1000 linh thạch để làm dùng để tu luyện. Mà chúng ta nếu có cái gì linh dược, tài liệu các loại đặc thù yêu cầu, cũng có thể phân phó phía dưới đệ tử đi làm, không cần chính mình hao tâm tổn trí cố sức đi tìm. Nói tóm lại, tiền bối như tại chúng ta Lạc Vân Tông trên danh nghĩa, tại đãi ngộ trên còn muốn tại sư minh đệ ta hai người phía trên, tuyệt đối sẽ không đây tại những tông phái khác gần một nửa điểm." Họ Lữ trung niên nhân thì mở miệng mời. Rốt cuộc, nếu là Dương Trần tại Lạc Vân Tông trên danh nghĩa, lập tức liền có thể để cho Lạc Vân Tông vượt trên Bách Xảo Viện, Cổ Kiếm Môn. Tương lai chiếm đoạt hai phái cũng không phải là không có khả năng. Dương Trần nghe hai người liên tục mời, cũng không có làm chàng đáp ứng, vì tu vi của hắn, nhân giới đều có thể đi. Lạc Vân Tông không thể nào trói buộc được hắn. Mà này treo cái tên mà thôi, cho dù sinh ra nhân quả, thì không để tại thời khắc này Dương Trần trong mắt. Chẳng qua, các loại nhân quả, thật thêm thân ta thôi. Nếu là đột phá nguyên anh trước, hắn có thể còn có chút ít lo lắng, giờ phút này, đột phá nguyên anh sau đó, bất kỳ băn khoăn nào cũng tùy theo thực lực tăng lên, trở nên nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Mà nhìn thấy Dương Trần cũng không ngay lập tức đáp ứng. Trình Thiên Khôn cùng họ Lữ trung niên nhân thì không có để ý, chỉ cần Dương Trần không có rõ ràng từ chối, thì còn có bàn bạc. Nghe Dương Trần nói sau 3 ngày, rồi sẽ cho cái hồi phục, hai sư huynh đệ lập tức mặt mày hớn hở đi. Tu tiên giả mặc cho tuổi nhỏ khí phách phân chấn, đến cuối cùng vẫn như cũ không thoát khỏi được cô độc làm bạn, năng lực bồi tiếp cùng một chỗ qua mưa gió trừ ra khôi lỗi chính là linh sủng. Dương Trần cảm xúc rất sâu. cũng may ta còn có Ngân Nguyệt. Mặc dù Ngân Nguyệt xuất thân linh giới Ngân Lang nhất tộc hiện tại hình tượng là yêu hồ, nhưng tốt xấu người ta năng lực hóa thân mỹ phụ, năng lực nói chuyện phiếm nói chuyện, cũng có thể đánh phối hợp cộng đồng ngăn địch. Có người nói con đường tu tiên nhất định chính là cô độc, Dương Trần cảm thấy thì nếu không, mọi thứ nhìn xem lựa chọn của mình. Nhiều khi, ngươi chỉ là thiếu một cái hiểu ngươi yêu ngươi, còn có thể cùng ngươi cùng nhau tiến giai người. Ta đã tiến quân Nguyên Anh, là nên cho Tử Linh nàng nhóm mưu đồ một phen kết anh cơ duyên. Dương Trần nghĩ ngợi, này Hư Thiên đỉnh giữ ở bên người thì không lắm tác dụng. Hư Thiên đỉnh tạm thời đối với hắn không có gì giúp đỡ. Càn Lam băng diễm có thể sát thương Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng Dương Trần hiện tại tiện tay một chỉ có thể miểu sát nguyên bên trong tu sĩ. Hư Thiên đỉnh tương lai thì cho Tử Linh nàng nhóm dùng tốt, về phần cho ai, liền để nàng nhóm chính mình thương lượng xong. Hư Thiên đỉnh là thông thiên linh bảo, tại thời kỳ thượng cổ, thông thiên linh bảo tổng cộng mới chỉ có 5-60 món mà thôi. Dương Trần trên tay thì có một kiện. Tất nhiên cái tiền đề này là cần Tử Linh nàng nhóm nắm giữ làm sao khu động Hư Thiên đỉnh mới được, nếu không chỉ có thể là vô bổ. Dương Trần gọi ra Ngân Nguyệt, vừa cười vừa nói, "Ngân Nguyệt, ngươi cảm thấy ta muốn hay không trên danh nghĩa Lạc Vân Tông?" 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Làm Trình Thiên Khôn cùng Lữ Lạc lần nữa tới chơi, Dương Trần không tiếp tục chần chờ, đáp ứng trên danh nghĩa Lạc Vân Tông sự tình. Trình Thiên Khôn hai người đương nhiên là mừng rỡ như điên, ngay lập tức đưa ra muốn cử hành Nguyên Anh đại điện, hào hào chúc mừng một phen. Dương Trần lười nhác tham gia. Thời điểm này, hắn còn không bằng cùng Tử Linh, Mai Ngưng, Ngân Nguyệt đám người hào hào tu hành một phen công pháp đấy. Trình Thiên Khôn hai người thấy này đành phải thôi, mang theo Dương Trần tiến đến thấy vậy Lạc Vân Tông một đám kết đan tu sĩ. Trong đó gần một nửa, tự nhiên nhận ra Dương Trần. Tuy nói đã sớm chuẩn bị, thật nhìn thấy một luyện khí đệ tử nhảy lên thành Nguyên Anh, kết đan các tu sĩ trong lòng cũng cảm giác khó chịu, tất nhiên ngoài mặt vẫn là biểu hiện được cung cung kính kính. Từng bước Dương sư thúc, réo lên không ngừng. Dương Trần trên mặt bình tĩnh, nhìn từng cái lao đầu gọi mình sư thúc, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Thế là, khoát tay chặt lại liền để mấy người dừng lại. Dương Trần không có gì làm khó dễ tâm ý, chẳng qua lại nhìn thấy Lạc Vân Tông đệ nhất mỹ nữ, Bạch Phượng Phong phong chủ, Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc đang gọi mình sư thúc lúc, âm thanh có chút chần chờ. Không biết nàng này có phải hay không nhớ tới, kia 3 ngày tại lầu các trên không chịu nổi cảnh ngộ, thanh lành ánh mắt có chút phức tạp. Tiên tử, lão nô quá yêu ngươi rồi. Nhìn đối phương tuấn lãng phi phàm khuôn mặt, Tống Ngọc thực sự khó mà nghĩ đến Dương Trần lại có như vậy ác thú vị. Chương 264, ngày đại hôn chương 264, ngày đại hôn đại điện trong. Dương Trần mỉm cười, nhìn qua vị này Lạc Vân Tông đệ nhất mỹ nhân, Bạch Phượng tiên tử, nói ra, Tống sư điệt, không phải là về việc tu hành gặp được vấn đề gì sao? Tu hành gặp được vấn đề? Bên hai đạo thanh âm này dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, sư thúc tuyệt nhãn, sư điệt xác thực về việc tu hành gặp phải vấn đề, muốn mời sư thúc chỉ điểm một phen. Thật đúng là tiên tử tu hành a. Dương Trần thật sâu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc tiên tư dần bạo, giống như cô xạ thần nhân, khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh lãnh hai con ngươi nhìn chăm chú Dương Trần. Hô, gió nhẹ quét lên nàng thuần trắng váy áo cùng đen nhánh sợi tóc, thơ trắng dây cột tóc tung bay, mờ mịt mà xuất trần, đón lấy gió núi, linh lung nguyện chuyển tiên tử thân thể mềm mại, tại tố bạch ưu nhã tiên váy phụ trợ dưới, càng có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn một màn này, kết đan các trưởng lão trên mặt mặc dù thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng là ghen tị điên cuồng lên. Bạch Phượng tiên tử thế nhưng Lạc Vân Tông đệ nhất mỹ nhân. Ngày bình thường, đối với người nào đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nay chẳng những không có nhường người theo đuổi nàng biến thiếu, ngược lại bị kín rồi một tầng xuất trần, cao quý mạng che mặt, không chiếm được vĩnh viễn tại bảo động. Lão giả áo đỏ họ Đoạn cùng Thiên Tuyền Phong hai vị phong chủ đám người, dường như mỗi một cái cũng từng thầm mến qua Tống Ngọc, nhưng từ không có người đạt được Tống Ngọc coi trọng mấy phần. Thật không nghĩ đến, hôm nay vị này Bạch Phượng tiên tử vừa thấy được Dương Trần, thì lộ ra một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Hừ, cái gì Bạch Phượng tiên tử? Chẳng qua là treo giá thôi. Thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng nàng cao quý đến mức nào, thuần khiết, nhất tâm hướng đạo, vừa thấy được anh tuấn bất phàm Dương sư thúc thì kiềm chế không được, thực sự là 10 phần bệnh con gái. Lạc Vân Tông kết đang các trưởng lao yêu cực sinh hận, ghen tị bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng ngán thầm, nhưng từng cái biểu hiện cung cung kính kính, không dám có bất kỳ dị sắc lộ ra. Vì Dương Trần bây giờ tu vi địa vị, đương nhiên sẽ không đem những người khác tâm tư để ở trong lòng. Làm Dương Trần cùng những thứ này kết đan tu sĩ gặp qua về sau, Trình Thiên Khôn lúc này tỏ vẻ, tất cả Vân Mộng Sơn đông mạch có thể chọn tùy ý một chỗ linh khí dư thừa linh sơn, mở động phủ của mình. Tất nhiên, cũng không phải là nhất định phải ở tại trong tông mấy ngọn núi phía trên, mọi thứ đều do Dương Trần tự làm quyết định. Cuối cùng, Trình Thiên Khôn vừa cười vừa nói, liền từ mới quen đã thân Bạch Phượng tiên tử giúp đạo hữu chọn lựa động phủ đi. Ta, Tống Ngọc khẽ giật mình, nhìn thấy Trình Thiên Khôn nụ cười trên mặt, một đám kết đan tu sĩ ánh mắt phức tạp, hiểu rõ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa trong tông những người này cũng hiểu lầm rồi chính mình, cho là mình là đúng Dương Trần có rồi ý tưởng gì. Có thể giữa các nàng chuyện, như thế nào đơn giản như vậy, đâu. Tống Ngọc trong lòng thở dài, điểm nhẹ chán nói ra, sư điệt vui lòng cống hiến sức lực. Nghe lời ấy, Dương Trần cũng không có khách khí. Tại rất nhiều kết đan tu sĩ, hai tên Nguyên Anh trưởng lão trong ánh mắt, Tống Ngọc đi theo Dương Trần cùng nhau tung thiên mà đi. Tiếp xuống trong vòng một ngày, Dương Trần do Bạch Phượng tiên tử đi cùng, tìm kiếm một phen về sau, chọn lựa một chỗ ngọn núi. Nơi đây ngọn núi ở vào Lạc Vân Tông phía đông, không cao thì không thấp, chẳng qua nồng độ linh khí ngược lại là khá cao. Đồng thời, hay là hiếm thấy ngũ hành tử mẫu phong. Trừ ra một tòa chủ phong bên ngoài, bốn phía còn có 4 tòa thấp bé tiểu phong còn quấn, rất thích hợp bố trí pháp trận cấm chế. Tiên tử tuyệt nhãn. Dương Trần đối với cái này hết sức hài lòng, mỉm cười mở miệng. Sư thúc khách khí. Vừa nghe đến tiên tử xưng hô thế này, Bạch Phượng tiên tử nét mặt hơi khác thường, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhộn nhạo lên một vòng đỏ ửng. Hiển nhiên là liên tưởng đến không nên liên tưởng thứ gì đó. Nơi đây ngọn núi khoảng cách Bạch Phượng Phong không xa, tiên tử tận lực chọn lựa ngọn núi này, không phải là nghĩ. Nhìn Bạch Phượng tiên tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dáng, Dương Trần khiêu khích lên, trong lời nói hàm nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Sư điệt không dám. Tống Ngọc giật mình, vội vàng nói: "Tiên tử, ta còn là thích ngươi trước đó cao quý lãnh diễm dáng vẻ." Dương Trần hơi cười một chút, nói: "Một cái mắt." Tống Ngọc sắc mặt đỏ tươi ướt át, huyền chuyển một nắm tiên tử liễu yêu bên trên, đem quần áo chống lên mỹ diệu đường vòng cung bộ ngực sữa chập trùng bất định lên. Dương Trần không tiếp tục đùa nàng, về sau có nhiều thời gian chậm rãi chỉ điểm tiên tử tu hành, hắn bắt đầu làm lên chính sự. "Vâng." Mở động phủ đúng Dương Trần mà nói, là cực kỳ dễ dàng sự việc, cho dù đây là hắn từ trước tới nay kiến tạo lớn nhất một tòa động phủ, cũng chỉ là tốn hao nửa ngày thời gian mà thôi. Cái kia bố trí trận pháp, mắt thấy động phủ mở hoàn thành, Dương Trần chân đạp hư không, tại năm tòa sơn phong riêng phần mình dùng bảy trận khí cụ, bay xuống rồi một tòa lợi hại chút điên đảo ngũ hành lâm thời pháp trận. Lập tức ngũ sắc linh quang tràn ngập, mê vụ mịt mờ. Đứng ở đằng xa, liếc nhìn lại, phản phất giống như tiên vụ bình thường, đem chúng quanh hơn 10 dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tốt trận pháp cường đại. Tống Ngọc Thanh lánh đôi mắt đẹp bên trong nổi lên gợn sóng. Chẳng qua, Dương Trần đối với những cấm chế này lại là không hài lòng lắm, hắn dự định hoặc là chính mình tìm hiểu ra lợi hại hơn trận pháp, lại lần nữa bố trí, hoặc là mang Tân Như Âm đến lại lần nữa bố trí cấm chế. Như Âm, Như Yên nàng nhóm bị ta mang đến sông Sáo Tinh Hải rồi, không biết tu hành thế nào. Dương Trần có phần hơi nhớ nhung Tân Như Âm, Tiến Như Yên tới. Có Thiên Tinh Song Thánh cùng Lăng Ngọc Linh tại, nàng cũng không lo lắng Tân Như Âm, Tiến Như Yên, Nguyên Giao đám người an toàn. Chẳng qua, đã lâu không gặp, chung quy là hơi nhớ nhung. Trước kia Dương Trần là tu vi thấp, bốn biển là nhà, không có cách nào. Hiện tại có rồi Linh Sơn Động Phủ, là lúc tìm thời gian đưa các nàng tiếp đến cùng nhau ở lại tu hành. Bố trí xong động phủ trận pháp, Dương Trần lại lần nữa quay trở về Lạc Vân Tông Nguyên Dược Viên chỗ, chuẩn bị đem cũ trong động phủ một vài thứ di chuyển mang đi. Nhưng không ngờ rằng, một lần nơi đây liền thấy một điệu điệu mê người thân ảnh, chính trong dược viên sớm chờ lấy hắn. Vừa thấy được Dương Trần, lãnh diễm nữ tử ngay lập tức chỉnh đốn trang phục thật sâu thi cái lễ, môi đào khẽ mở, khẩn cầu: "Mộ phái linh có mắt không trọng, trước kia đúng tiền bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối đừng nên trách, nhưng vãn bối có một chuyện muốn nhờ, hy vọng tiền bối có thể thỏa mãn một hai. Không biết tiền bối có thể hay không đem phái linh thu về môn hạ. Tiểu nữ tử nhất định sẽ cả đời phụng dưỡng tiền bối tả hưu, quyết không rời bỏ nửa phần." Vừa nói xong những lời này, vị này bình thường lãnh diễm ngạo xương nữ tử quanh tay hầu đứng ở một bên, mặt lộ mấy phần căng thẳng, một đôi lãnh diễm trong con ngươi càng là hơn lộ ra vẻ chờ đợi. Còn không chờ đến Dương Trần trả lời, Mộ phái linh liền thấy Dương Trần sau lưng hiện ra một đạo xinh đẹp thân ảnh. Chỉ thấy, nàng người mặc tố bạch váy dài, tơ trắng dây cột tóc tung bay, đồng bề như không màng thế sự, vũ hóa mà bay tiên. Chính là vị kia Bạch Phượng phong chủ, Lạc Vân Tông đệ nhất mỹ nhân, Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc, ánh mắt thanh lanh chằm chằm vào nàng. "Tống sư thúc." Nghĩ tới chính mình ngay trước mặt Tống sư thúc, nói ra trước đó kia lời nói, Mộ phái linh lung tung đến cực điểm. Chỉ nghĩ tìm một kẽ đất chui vào. Có thể nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn tránh xa người ngàn dặm Bạch Phượng tiên tử thế mà lại đi theo sau Dương Trần. Một bộ ái mộ dáng vẻ, tuyệt đối không giống như là đơn giản sư đệ quan hệ. Đối mặt Mộ phái linh ánh mắt khác thường, Bạch Phượng tiên tử Tống Ngọc ra mặt mỏng cũng có chút không nhịn được, đành phải che mặt sương lạnh. Dương Trần nhìn một màn này, cảm thấy có chút buồn cười. Nếu là cái gì khác trời tối người yên lúc, Mộ phái linh đến, nói không chừng tâm hắn mềm phía dưới, đáp ứng. Giờ phút này, ngay trước mặt Tống Ngọc, Dương Trần nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt lãnh diễm nữ tử, nét mặt đạm mạc nói: "Ta không thu môn nhân đệ tử, huống chi ngươi cảm thấy ta sẽ thu một chút cơ nữ tu làm đệ tử sao?" Dương Trần nói ra, nghệ tình ngày đó một chút tình cảm bên trên, ngươi lần này lô mãng cử chỉ, ta thì không trách tội rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiền bối, ta..." Mộ phái linh nghe xong lời này, sắc mặt sợ hãi, đội vàng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Dương Trần ống tay áo vung lên, một chút đem nàng này đưa đến ngoài trăm dặm, đợi nàng thân hình đứng bước về sau, trước mặt chàng cảnh đại sửa, sớm đã không biết đang ở chỗ nào rồi. Trung quy là bỏ qua. Mộ phái linh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ hồi lâu không nhúc đích, sau một hồi cuối cùng cắn răng, quyết định. Nàng như cũng không muốn cứ thế từ bỏ, rốt cuộc, vị này Dương tiền bối là nàng hiện tại duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Mà lúc này, Dương Trần đã xuất hiện ở Tiểu Thạch Sơn động phủ bên trong, sửa sang lại muốn dẫn đi đồ vật, nhìn trước mắt vẻ kim trùng. Đây là mới một nhóm lần nữa tiến giai sau vệ kim trùng. Những thứ này phi trùng giáp sát trên ngân sắc, bây giờ chỉ còn lại có một ít lỗ kim lớn tiểu ma điểm mà thôi. Những thứ này tiểu ma điểm nói do những thứ này vệ kim trùng cách một bước cuối cùng hoàn toàn chín muồi, còn kém cách xa một bước. Những thứ này sắp xỉ màu vàng nóng côn trùng, trừ ra cái đầu lớn hơn một vòng, càng là hơn vô cùng lợi hại. Dương Trần từng làm qua tiểu thí nghiệm, tam sát vệ kim trùng tại trước mặt bọn hắn, một lát rồi sẽ bị thôn vệ không còn một mảnh. Bất kể thôn vệ năng lực hay là thân thể trình độ bền bỉ, những thứ này mới vệ kim trùng cũng vượt xa khỏi tam sát phi trùng. Đồng thời bọn hắn tiếp cận thành thục về sau, trên người bắt đầu tỏa ra một loại để người kinh hồn táng đảm hung ác khí tức. Đồng thời, thôn vệ lên huyết thực đến khát máu hung tàn chi cực, so với trước đây quả thực như là hai loại. Dương Trần đoán chừng, nếu là vệ kim trùng lần sau lại tiến giai, bình thường khống thần cấm chế có thể thực sẽ không kiểm soát. Nhìn tới trước lúc này, ta còn phải tìm thấy tốt hơn khống chế linh trùng cách mới được. Dương Trần tự nhiên không sợ không cách nào khống chế vệ kim trùng. Có thể Tử Linh, Mai Ngưng và nữ cũng không đồng dạng, nàng nhóm cần tiến thêm một bước khống thần cấm chế mới có thể điều khiển vệ kim trùng. Chẳng qua cái này cũng không nhất thời vội vã. Dựa theo phệ kim trùng tiến giai, một lần đây một lần thời gian dài đến xem, lần tiếp theo nên còn muốn hơn 100 năm thời gian. Hảo hảo thu về phệ kim trùng, Dương Trần lại đặt dược viên cựu khúc linh sâm cẩn thận rời đi, đến tận đây đồ vật toàn bộ thu thập xong. Hàng loạt minh thanh linh thủy phối hợp nguyên tiên thạch đảm, gột rửa hai mắt về sau, rốt cục sẽ có cái gì thần thông hiện ra. Dương Trần nhìn qua trên tay minh thanh linh thủy, có chút chờ mong. Lý hết đồ vật, hắn bay thẳng rời đạo phủ, từ trên cao trải qua dược viên lúc, không ngờ lại thấy được mộ phái linh thân ảnh. Chỉ thấy nàng màu xanh váy dài bồng bềnh, đen nhánh sợi tóc nương theo lấy màu xanh dây cột tóc phi dương, xuất trần mà lãnh diễm. Mộ phái linh vẫn đang đứng tại trước dược viên, nhìn qua núi đá phương hướng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, lại là cũng không phát hiện ẩn nấp hành tung theo vùng trời bay qua Dương Trần. Chủ nhân không đi xuống xem một chút sao? Ngân Nguyệt nói. Lúc trước Tống Ngọc bị mộ phái linh nhìn thấy, vị này bạch phượng tiên tử ra mặt mỏng, không nghĩ lại bị đệ tử khác thấy được nàng cùng Dương Trần quan hệ, thế là sớm bay trở về bạch phượng phong. Hiện tại không phải lúc. Dương Trần lạnh lùng ánh mắt nhìn dưới lòng bàn chân mộ phái linh một chút, khẽ lắc đầu, không có hiện thân. Đối với mộ phái linh ý nghĩ, hắn rất hiểu rõ. Mộ phái linh muốn bái sư là giả, mượn hắn tới giải quyết bức hôn vấn đề là thật. Như mộ phái linh có rồi nguyên anh kỳ sư phó là Kháo Sơn, như vậy mộ gia, nôn gia đều muốn cố kỵ bản phận. Chẳng qua Dương Trần luôn luôn tuân theo đều là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mặc dù ngẫu nhiên đúng mỹ nữ hội có ngoại lệ xảy ra, nhưng mà cái này cũng có một tiền đề, kia nhất định phải là hắn cùng mỹ nữ có chút đặc thù gút mắt mới được. Chủ nhân, ngươi làm thực sự là quá nhẫn tâm rồi. Ngân Nguyệt mềm mại đáng yêu âm thanh, nhẹ giọng cảm thán. Bởi vì cái gọi là gió thu quét lá vàng, lá rụng địa xương hàn. Dương Trần không đáp ứng cũng là thôi, lúc trước còn không phải cho người ta tiểu cô nương thổi trận gió, đem nó đưa tiễn. Quả nhiên là rơm dạ trong tay nắm, phong hơn người đất ruột. Dương Trần kiểu này gọn gàng dứt khoát từ chối, hoàn toàn chính là không cho người ta mộ phái linh vì hy vọng cùng hoang tưởng a. Chỉ là vị này mộ cô nương sẽ cứ thế từ bỏ sao? Ngân Nguyệt cho rằng không hẳn. Kỳ thực giải quyết bức hôn chuyện này đối với chủ nhân đến nói chỉ là dễ như trở bàn tay a. Ngân Nguyệt vừa cười vừa nói, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Dương Trần khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Giải quyết loại chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hắn thì không quan tâm cái gì lấy thế để người thanh danh. Bất kể là mộ gia hay là ngôn gia, đều là khê quốc không nhỏ tu tiên gia tộc, nhưng lại năng lực đáng là gì đâu. Chẳng qua vì Dương Trần cùng mộ phái linh bình thản quan hệ, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý nghĩ, cũng không thể trước đây quen biết hắn Lạc Vân Tông đệ tử, vừa có chuyện cầu hắn, hắn cũng không chút do dự nào từ ôm phiền phức thân trên đi. Rốt cuộc đã có một lần tức có lần thứ hai, tiền lệ không mở ra được. Phóng giúp người tình kết, xem trọng người khác vận mệnh. Giờ phút này người ta tu tiên gia tộc nội bộ sự việc, Dương Trần bây giờ không có hứng thú cưỡng ép hỏi đến. Chẳng qua Ngân Nguyệt nhìn ra được, Dương Trần chưa từng giúp đỡ, bản chất nguyên nhân là mộ phái linh cùng hắn không có quan hệ gì. Dương Trần tại sao phải giúp nàng mới là mấu chốt của vấn đề. Xem xét Dương Trần đối đãi tử linh và tiên tử liền biết rồi. Cái gì đắc tội với người không đắc tội người, Dương lão ma lúc nào sẽ suy xét chuyện đắc tội với người. Chính là Tam Dương thượng nhân, lục đạo truyền nhân Lịch Tinh Minh thiếu chủ Ôn Thiên Nhân đến rồi, cũng là giết không tha. Mộ muội muội, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có thể tưởng tượng đã hiểu điểm này. Ngân Nguyệt khe khẽ thở dài. Hồi lâu, hồi lâu. Khổ đợi Dương Trần chưa từng thấy bóng dáng, mộ phái linh thì minh bạch qua đến, Dương Trần đoán chừng đã sớm bất chi bất giác rời đi. Nhìn tới vị tiên là thật không muốn giúp ta, có thể không quen không biết hắn tại sao phải giúp ta. Thông minh lanh lợi mộ phái linh suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ đến Dương Trần vì sao không giúp nàng bản chất nguyên nhân. Do đó, tiếp xuống nàng chính là không thèm đếm xỉa, cũng muốn ra đại chiêu, nhất định phải cưỡng ép cùng Dương Trần sinh ra quan hệ mới được, với lại phải là cứng rắn đến không ai dám đánh nàng chủ ý quan hệ. Mà giờ khắc này, Dương Trần về tới mới động phủ Châu Ngũ Hành Tử Mẫu Phong, đem mọi chuyện giao cho Ngân Nguyệt về sau, hắn liền bắt đầu bế quan cô đọng nguyên anh, câu thông tứ cực đại đạo rồi. Mấy tháng sau, Dương Trần thuận lợi đến cực điểm đem nguyên anh cô đọng thành công, đã sơ bộ trao đổi tứ cực đại đạo, bây giờ nguyên anh tái xuất hiếu, là có thể cực kỳ dễ dàng nắm giữ hắn hành động. Khi hắn theo động phủ đi ra lúc, Ngân Nguyệt như cũ hóa thành thiếu phụ chi thân, cung kính chờ tại tinh thất bên ngoài. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy Dương Trần lúc, xinh đẹp trên khuôn mặt lại là lộ ra một tia cổ quái. Chủ nhân, như lời ngươi nói một điểm không sai, ngươi bế quan mấy ngày về sau, mộ phái linh lại tìm đến ngài. Tìm không thấy ngài, nàng liền định luôn luôn đợi ngoài Ngũ Hành Phong mặt một tòa núi nhỏ thượng đang đợi. Bất quá ta chiếu ngươi phân phó, đưa nàng khu ra rồi, hôm nay là mộ phái linh ngày đại hôn. Ngân Nguyệt không làm rõ được Dương Trần ý nghĩ, hiện tại mắt thấy đều muốn kết hôn, chẳng lẽ còn không phải lúc. Ngân Nguyệt nói ra, đây là nàng đưa tới thiệp mời. Dương Trần tiếp nhận thiệp mời, nhìn lại, nhìn thiệp mời trên vẽ lấy thiên tình ái, ánh mắt của hắn dừng lại. Hồi tưởng lại hôm đó ngồi chung thiên tình đái tình hình, mộ phái linh mặt như hoa đào, lạnh dường như băng sương, bộ ngực sữa đem quần áo chống lên mỹ diệu đường vòng cung, huyện chuyển một nắm liều yêu, cùng với đầy đặn cái mông vung cao, thon dài duyên dáng hai chân, dày thêu bên trong lòng ánh chân ngọc, khắp nơi cũng cực kỳ mê người. Một lúc lâu sau, Dương Trần đứng dậy, nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy, hiện tại là lúc này rồi. Lời còn chưa dứt, Dương Trần cong ngón đúng ra, một vệ thần quang thẳng tắp bay vụt về phía chân trời, Ngân Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời gần tối. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống dưới, Ngân Nguyệt trong lòng càng lo lắng, sau đó liền thấy suốt đời khó quên một màn. Chương 265, Dũng Tuyển Tương Báo, Tâm Ma Kiếp. Chương 265, Dũng Tuyển Tương Báo, Tâm Ma Kiếp. Ngân Nguyệt vận dõi mắt lực, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy một bộ hỏa hồng áo cưới nữ tử, xinh đẹp không gì tả nổi, khống chế nhìn Thiên Tinh Đài lao vùng tới. Giờ phút này, bộ kia xinh đẹp động lòng người trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy nước mắt, hốc mắt vẫn như cũ đỏ bừng, không còn nghi ngờ gì nữa đã mới vừa khóc. Dương Tiền Bối, Mộ Phái Linh giúp vào Dương Trần trong ngực, hai tay ôm thật chặt Dương Trần, sợ hắn sẽ chạy mất. Đây là có chuyện gì? Nhìn một màn này, Ngân Nguyệt sắc mặt kinh ngạc, sau đó thì nhận được ngôn ra, Mộ gia cho người thay thế phát truyền âm phủ. Truyền âm phủ nội dung khẳng định cùng Mộ Phái Linh liên quan đến. Tất cả đều là đến truyền âm bồi tội, nói là lúc trước cũng không biết Mộ Phái Linh là Dương Trần thị thiếp. Ngay đầu tiên hiểu rõ việc này về sau, hai nhà đã lập tức giải trừ hôn ước, hy vọng không nên trách tội. Ngân Nguyệt mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, sự việc lại vì như vậy không tưởng tượng được phương thức giải quyết. Tiền bối đại ân ta ổn thỏa giúp truyền tương báo. Mộ Phái Linh ôn nhu nói, bị gia tộc coi như thẻ đánh bạc, chạy thoát không được, nàng đều đã bắt đầu sinh tử trí, dự định tại kết hôn đêm đó thì tự vẫn mà chết. Thật không nghĩ đến, Lạc Vân Tông phương hướng kích xạ mà đến một đạo truyền âm phủ, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Đống chốc theo địa ngục phi thăng tới thiên đường, nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực sự quá nhanh. Nhìn tới ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Trần nhìn về phía một bộ hồng trang Mộ Phái Linh, nói ra, ta biết, ngươi hiện khi tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt. Ngươi tu luyện công pháp sử tử chi thể cực kỳ trọng yếu, có thể hay không kết đan thì nhìn xem này mấy thập niên. Cũng đúng thế, thật ngươi liều chết không muốn hiện tại lấy chồng nguyên nhân, bất quá ta tu luyện công pháp đặc thủ. Vụ ý tất nhiên là cùng hắn song tu, sẽ không ảnh hưởng kết đan rồi. Mộ Phái Linh mắt mang nước mắt, thẹn thùng gật đầu một cái. Ừm. Dương Trần đem mặc hỏa hồng áo cưới Mộ Phái Linh chặn ngang ôm lấy, vì ôm công chúa tư thế, hướng về động phủ đi đến. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Một cái mắt, Ngân Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua hai người bước vào động phủ bóng lưng, mơ hồ đã hiểu rồi cái gì. Kết hôn là nữ tử trong đời xinh đẹp nhất, thời khắc. Đối với thiên hạ nam tử mà nói, tại trong hôn lễ cướp đi người khác tân nương là thị thiếp, hẳn là có đặc thù tăng thêm. Nam nhân trời sinh thì có chinh phục cảm giác. Trời sinh thì đúng chinh phục địa vị cao thượng tiên tử, thánh nữ, thần nữ, công chúa bà, có lớn lao hứng thú. Thiếu niên mộ ngải, chinh phục người khác vị hôn thê, cứu hắn thoát ly khổ hải, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, cũng là một loại lớn lao niềm vui thú. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ như vậy? Ngân Nguyệt suy nghĩ miên man. Cốc cốc cốc. Vào động phủ, Mộ Phái Linh bước đi nhẹ nhàng, người mặc hoa mỹ màu đỏ áo cưới bay trang, một đôi tinh xảo giày thêu giẫm trên mặt đất, nâng lên lúc, nhưng không có một tia bụi bặm. Theo tinh mỹ hải tử đi lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi thanh tú tinh xảo chân ngọc bao vây tại tuyết trắng mịn tất bên trong, làm cho người ta viền vông. Mộ Phái Linh lo lắng bất an ngồi ở trên giường, ngồi ngay ngắn tư thế nhường mông tròn đè lại váy, cùng xíu xiu ôn nhu liều yêu cấu thành một đoạn khoa trương mà mỹ diệu đường cong. Kia hiện lộ ra rồi rào cùng tròn trịa, liền phảng phất chín mùi mật đào, tươi non nhiều chất lỏng, mê người vô cùng. Đứng lên, xoay qua chỗ khác. Mộ Phái Linh thẹn thùng vô hạ, ngoan ngoãn quay người. Bụt một tiếng vang lên, gợn sóng chật chật, bị đau hạ nàng không khỏi a kêu thành tiếng, sau lưng truyền đến một hồi âm thanh, ta còn là thích ngươi ngày đó trên thiên tinh đái bộ kia cao quý lãnh diễm tư thế. Nếu để cho ngươi vị hôn phu nhìn thấy bộ này nhâm quân hái một màn, sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma. Mộ Phái Linh chưa qua phải trái, ở đâu là Dương Trần cái này tiên tử sát thủ đối thủ, còn chưa một hồi thì không thể chịu nổi cầu xin tha thứ, van cầu tiền bối, sắp rồi ta đi. Mấy ngày sau, Mộ Phái Linh xoay người giường lớn lay động, phát ra két tiếng vang, toàn thân để không nổi một chút khí lực, mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, đập vào mi mắt là cào nát đệm chăn. Trên mặt đất tán lạc xé rách màu đỏ áo cưới váy trang các loại quần áo, gian phòng bên trong một mớ hỗn độn, bàn đá sụp đổ. A. Mộ Phái Linh sắc mặt đỏ bừng, một đôi bàn tay trắng như ngọc bụng mặt cũng không dám nhìn, trong đầu mơ hồ nhớ lại đoạn ngắn, ngọc thủ của nàng nằm ở trên bàn đá, thon dài đùi ngọc kéo căng thẳng tắp. Khởi tử hoàn sinh, sinh mà phục chết nhiều lần. Kém chút cũng cho là mình phải chết, nhưng phía sau lại sống lại, thậm chí, giờ phút này Mộ Phái Linh kinh ngạc phát hiện, nàng lại đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cái này, Mộ Phái Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn đầy không thể tin. Mấy ngày nay khoái hoạt dường như thần tiên, một phen đại chiến về sau, địa cũng sợ mặt, toàn thân bầm đen, tu vi lại còn lên nhanh rồi. Trên đời này còn có dạng này phương pháp tu hành, trên đời này lại còn có như vậy chuyện vui sướng, ta trước kia qua đều là cái gì kham khổ thời gian a. So với bực này vui vẻ sự việc đến, ngay cả tu vi đột phá cũng có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể rồi, lẽ nào ta trời sinh? Mộ Phái Linh lo lắng tìm kiếm lấy Dương Trần bóng dáng, lại là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, Dương Trần chính bế quan tu hành nhìn qua thanh thạch thất đỉnh, tâm trạng thông thấu yên tĩnh. Một âm một dương gọi là nói, hiện tại chính là tu hành thời cơ tốt nhất, Dương Trần hồi tưởng lại ngưng kết nguyên anh quá trình. Hôm đó độ kiếp nhìn như đơn giản, nhưng trong đó nguy hiểm nhiều, nhường Dương Trần hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là sợ không thôi. Đại khái là song hệ thống đồng tu nguyên nhân, hắn phái đan thành anh quá trình, đặc biệt gian nan, đau khổ. Phái đan là nhục thân, linh hồn rút ra nghịch chuyển, tất nhiên nhường hắn đau kém chút sống không bằng chết, nhưng bằng mượn ý chí vượt xa cùng giai tu sĩ ngược lại cũng cố nén một chút chịu đựng được rồi. Trong đó kia cựu khúc linh sâm đan thần kỳ dược lực giúp đỡ không nhỏ, bằng không Dương Trần vô cùng hoài nghi có phải tại chỗ bất tỉnh đi. Phái đan quá trình hung hiểm vô cùng, nhưng là cùng phía dưới tâm ma phản vệ so ra, vậy coi như thầy đồng gặp phù thủy rồi. Nguyên vốn cho là mình có dưỡng hồn mục, định hồn châu mấy món an thần định hồn dị bảo hộ thân, lại thêm còn có một khóa chuyên môn vì thế chuẩn bị định linh đan, tâm ma kiếp không thành vấn đề. Dương Trần tự tin, chuẩn bị rất nhiều, đa nghi ma một quan mặc dù không đến mức không cần tốn nhiều sức, nhưng vẫn cũng có thể đầy cái khắc kết anh tu sĩ thoải mái nhiều mới đúng, nhưng không ngờ rằng. thì không biết có phải hay không vì tại Già Thiên Độ Kiếp nguyên nhân, tâm ma lợi hại rào quyệt hơn xa nghe đồn gấp mấy trăm lần. Trước hết để cho Dương Trần đã trải qua liên tiếp trong lòng sợ hãi nhất, sợ nhất sự tình. Rất nhiều bình thường chôn sâu sâu trong đáy lòng, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được sự việc, tại trong tưởng tượng liên tiếp xảy ra. Mặc kệ là Cố Hương địa cầu sơn thôn đột nhiên bị động đất, phù mẫu tiểu muội toàn bộ bị độc thủ, hay là chính mình tu vi hoàn toàn biến mất lại lần nữa rơi là phàm nhân, cùng với xuyên thẳng qua lượng giới bí mật bại lộ, bị cấm khu bóng tối chí tôn, cùng với hai cái tu tiên giới truy sát. Bực này không một không xúc động Dương Trần trong lòng nhược điểm tình cảnh, nhất nhất ở trước mặt hắn bày ra. Như mộng như thật như ảo. Một khi rơi vào trong, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Dù là Dương Trần lại là vân đạm phong khinh, tâm tính trầm ổn, nhưng cũng kém một chút thì trầm luân trong đó. Cũng may kia định linh đan cùng cái khác định hồn bảo vật cũng không chỉ có hư danh, cuối cùng ở lúc mấu chốt, giữ vững trong đầu hắn một chút thanh minh, lúc này mới theo có thể xông phá tâm ma trở về. Cho dù như thế, cũng làm cho Dương Trần ra một thân mồ hôi lạnh. Không chờ hắn tâm thần hơi định, tâm ma đợt tiếp theo công kích tiếp theo lại đến, tại tâm thần hoảng hốt trong lúc đó, hắn lâm vào đông đảo mỹ diệu hạnh phúc trong huyễn tưởng. Vừa có cùng địa cầu phụ mẫu đoàn tụ một đường, đang lâm địa cầu chi đỉnh, tiêu giao khoái hoạt cuộc sống hạnh phúc, thì có bỗng nhiên cùng ngoan nhân ngoan ngoan kết bái thành thân, cộng đồng song tu, đủ phó tiết lộ, leo lên tiên đạo đỉnh cao nhất mộng đẹp. Mộng đẹp đến cuối cùng, còn ra hiện mặc phủ mẫu nữ, Tân Như Âm, Nam Cung Nguyện, Tiến Như Yên, Trần Sao Tiến, Tử Linh, Nguyên Giao, Tố Ngọc, Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao, Diêu Hy, Tử Hà và Tuyệt Sắc Tiên Tử tổng hầu một chồng tràng cảnh. Hôn Như Đế Quân Thúc Canh nhìn thấy, giữa trưa còn có một chương. Chương 266, Chư Thiên Vạn Giới cũng tại luân hồi, gió xuân ve têu thiếu niên quy chương 266, Chư Thiên Vạn Giới cũng tại luân hồi, gió xuân ve têu thiếu niên quy phàm nhân. Già Thiên tất cả mỹ nữ một mẹ hốt gọn. Đối với những thứ này sắc đẹp hấp dẫn, Dương Trần ngược lại chỉ xa vào một chút thì thoát khỏi trong lòng mê luyến. Chẳng qua, ngoan nhân đại đế xuất hiện, nhiều Dương Trần rất là kinh ngạc, chẳng lẽ mình lại đúng vị này chưa từng gặp mặt tuyệt đại nữ đế sản sinh nào đó ý nghĩ hay sao? Không nên a. Thoát khỏi sắc đẹp hấp dẫn, Dương Trần tu vi đại thành, nhất thống nhân giới, thành lập thiên đỉnh, phi thăng linh giới về sau, lại lần nữa nhất thống linh giới, hợp lượng giới lực lượng cả giáo phi tiên. Chứng đạo đại đế, bước vào tiên giới, trong nháy mắt giết đạo tổ, nhất thống tiên giới. Từ đây thật sự thành lập được thiên đỉnh, biến thành tổng chủ, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Hàng loạt mộng ảo cảnh tượng cũng lần lượt nhất nhất xuất hiện. Mà đổi thành một bên Già Thiên thế giới, cũng giống như thế, giết tới trên đời không người dám xưng tôn, song đạo quảng lịch thiên chứng đạo đại đế. Bình định cấm khu náo động, nhất thống chư thiên vạn vực, thiên đỉnh hoành ép vạn đạo, một thế thành tiên, đang lâm tiên tri cực điểm. Trong nháy mắt sát thiên hoàng, cười lấy bất tử thiên hậu, một tay bại vô thủy, chân đạp đế tôn, ôm ấp ngon nhân. Dương Trần tại đây chút ít ảo giác bên trong không biết say mê rồi bao nhiêu năm tháng. Phản phất trải qua ước vạn năm đại hỷ đại bi về sau, mới không biết có cơ duyên gì đột nhiên chính mình tỉnh ngộ lại, cuối cùng thoát khỏi tâm ma mê hoặc, có thể nguyên anh thành hình. Dương Trần xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng nhớ lại, lẽ nào những thứ này chính là hắn cho tới nay ý nghĩ sao? Đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Hiện tại chỗ thế giới thì nhất định là thực sự sao? Những sự tình kia là quá khứ, là tương lai, hay là giả tượng? Dương Trần hoài nghi nặng nề, không khỏi lại nghĩ tới ngưng kết nguyên anh về sau, nguyên anh lần đầu tiên xuất khiếu thời tình hình, là nguyên anh vừa thành từ thiên linh đóng bay ra nhục thể lúc. Hắn rõ ràng cảm giác được một hồi tựa như ảo mộng cảm giác. Nguyên Anh liền là chính mình là Nguyên Anh, nhưng lại không cách nào khống chế Nguyên Anh bất kỳ cử động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Anh tại đầu lâu mình bên trên, chơi đùa, giống như lại lần nữa về tới vô ưu vô lự tuổi nhỏ thời kỳ. Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn bình tĩnh bình thản chi cực, cái gì phiền lòng ưu sầu sự tình cũng vứt bỏ rồi sau đầu, giống như bước vào cái gọi là phản pháp quy chân cảnh giới. Sau Dương Trần một chút nghĩ kỹ, lại là cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn là chân thật tồn tại sao? Có thể hay không hắn cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi? Có thể hay không tất cả trải nghiệm đều là hư ảo? Có thể hay không chư thiên vạn giới cũng tại luân hồi? Dương Trần không có truy đến cùng, lại lần nữa nín thở trầm ngâm, cũng hiểu Nguyên Anh sẽ xuất hiện loại tình hình này nguyên nhân. Đây là bởi vì hắn Nguyên Anh lần đầu xuất hiếu, còn không cách nào tâm thần hợp nhất nguyên nhân, Nguyên Anh triệt để ngưng hình lại tu vi tinh tiến về sau, loại chuyện này đương nhiên sẽ không lại xuất hiện rồi. Cũng đúng thế thật, Dương Trần theo dược viên một lần đậu phụ, thì ngay lập tức bế quan nguyên nhân, cũng may hiện tại đã ngưng hình thành công. Dương Trần vươn người đứng dậy, nằm thẳng trên mặt đất, không còn tu hành, mơ mơ màng màng đi ngủ. Nơi đây hắn lại khó được làm một hồi thơ ngọt chi cực mộng đẹp, dường như lần nữa về tới địa cầu tiểu sơn thôn. Hồi nhỏ hắn thoải mái chi cực trong sơn cốc chạy như bay, bắt được một con ve liền cho rằng bắt được tất cả mùa hè. Sau đó về nhà tại trước mặt cha mẹ ăn cơm nói giỡn, mọi thứ đều vô ưu vô lự, thực sự là một hồi mộng đẹp a. Gió xuân ve têu thiếu niên quy, tâm ma là cái gì? Dương Trần tự hỏi tự trả lời, tâm ma kỳ thực chính là nút trong người nội tâm bên trong trụ cốt nhất, dục vọng. Tiểu này trụ cốt nhất, dục vọng, không có ràng buộc và thật xấu định tính, nhiều hơn nữa chỉ là bản năng khu động cùng hành vi giác quan kích thích dục vọng. Có thể tại hoang tưởng trong thế giới giả lập bị vô hạn phóng đại, trong tưởng tượng dục vọng là vì người làm trung tâm. Tại lý trí nhận biết cùng đạo đức ràng buộc bên ngoài, đây là một loại vì ta cảnh giới ở dưới tâm tưởng sự thành. Ta thiếu cái gì rồi sẽ càng khát vọng cái gì, sau đó liền trực tiếp gấp bội được cái gì. Mãi đến khi cuối cùng quên đi ta là ai, duy dục vọng của ta tại vô hạn bành trướng ở dưới kết quả cuối cùng chính là không ta. Cũng là trầm luân tại tâm ma trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế, bị lạc bản thân, Dương Trần có chút hiểu được. Giấc mộng kia lại là cái gì? Mộng là một lát vô tự trạng thái, hư vô mà mịt. không thể khống chế. Cùng tâm ma không ngừng thỏa mãn dục vọng so sánh. Mộng thuộc về không thể khống chế ngẫu nhiên biến dị. Có đôi khi là mộng đẹp, có đôi khi có thể chính là ác mộng, nhưng mà có một chút là có thể ảnh hưởng mộng biến dị phương hướng, đó chính là tâm cảnh. Mộng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm tạo. Mộng bản chất, kỳ thật vẫn là đại não tại yên tĩnh hạ bản thân điều tiết, làm cho người ta cảm thấy cứu rỗi hoặc thỏa mãn. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Dương Trần nhắm mắt lại, lại mở to mắt. Không biết đi qua trong nháy mắt, hay là đi qua một dài dằng dặc kỷ nguyên, ánh mắt chuyển thế sự xoay bẩn. Thiếu niên vươn người đứng dậy, trên vai là cỏ mọc én bay. Một bước phóng ra, lại giống như vượt qua một kỷ nguyên. Và anh, tính thất cửa lớn mở rộng, nhìn thấy Dương Trần thẳng người mà đến, Mộ Phái Linh mặt lộ sợ hãi, lại kẹp mang theo một tia mừng rỡ. Thành Dương Trần thị thiếp, Mộ Phái Linh khẳng định là cầu còn không được. Rốt cuộc, dù sao cũng so gả cho cái đó tặc mi thử nhãn tu sĩ họ luôn tới tốt lắm. Chủ nhân, ngươi thật muốn thu nàng làm thị thiếp? Ngân Nguyệt mềm mại đáng yêu âm thanh trong đầu vang lên. Sao? Không phải ngươi lúc trước đáng thương nàng sao? Còn khuyên ta thu nàng làm thị thiếp, hiện tại vì sao lại như thế? Dương Trần duỗi ra chẳng ngang, mỉm cười nói, ngươi sẽ không cần che lấp cái gì, vì Mộ Phái Linh tu vi là nhìn không thấu ngươi yêu hồ chi thể. Ngân Nguyệt lập tức trầm mặc. Ngân Nguyệt, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Dương Trần từ chối cho ý kiến nói. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Rõ Ngân Nguyệt nghe được không ra cái gì dị thường. Dương Trần thì không để bụng, hắn chi như vậy nói cũng là nghĩ hiểu rõ Ngân Nguyệt đối với hắn đại ái vô cương thái độ. Chẳng qua thì không có kiểm tra xong kết quả thế nào tới. Ngân Nguyệt cũng không muốn dừng lại ở đây trọng tâm câu chuyện bên trên, ngược lại hỏi, chủ nhân, tiếp xuống có tính toán gì không? Ta dự định bế quan một quãng thời gian, đem Nguyên Anh vững chắc, sau đó lại đi một chuyến loạn tinh hải, đem Nguyên Giao, Như Âm, Như Yên và nữ tử tiếp đến, lại đi chuyến cực Tây chi địa, đem Đại Diễn Quyết sau ba tầng công pháp nắm bắt tới tay. Đại Diễn Quyết đúng Dương Trần mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đúng Tử Linh và nữ tử mà nói vẫn rất có tác dụng. Nghe được Dương Trần kế hoạch, Ngân Nguyệt thật sâu gật đầu, chủ nhân bế quan, dự định khi nào đem Bạch Phượng Tiên Tử Tống Ngọc, Mai Ngưng, Tử Linh thì tiếp đến đạo phủ. Mai Ngưng, Tử Linh thì cũng thôi đi, Tống Ngọc tiếp nàng tới làm cái gì? Dương Trần hoài nghi. Chủ nhân không phải cùng bị kia Tống Tiên Tử. Ngân Nguyệt muốn nói lại thôi. Tống Tiên Tử chính là Tử Linh sư tôn, ta ha có thể đối nàng vô lễ? Không thể nào, ngươi đừng muốn ô ta trong sạch. Dương Trần nghĩa chính ngôn từ nói ra, về phần khi nào tiếp Mai Ngưng, Tử Linh đến, chờ ta sau khi xuất quan rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta chiếu khán tốt đạo phủ, đừng cho ngoại nhân đi vào, Mộ Phái Linh liền để nàng tự do hành động. Ngân Nguyệt tuân mệnh. Phân phó xong tất cả, Dương Trần cùng Mộ Phái Linh vuốt ve an ủi rồi một phen, bàn giao rồi một sự tình, sau đó lại chạy đi tìm rồi Mai Ngưng, Tử Linh một chuyến, tiếp lấy thì tiếp tục bế quan. Cũng không phải hắn nghĩ bế quan, mà là giả thiên thế giới bên ấy đã xảy ra một số việc, không nên hắn đi xử lý không thể. Mà hắn phàm nhân pháp đến rồi Nguyên Anh kỳ, muốn tiếp tục hướng phía trước tu hành, kia hao phí tài nguyên là lượng lớn số lượng. Nếu là đơn tu một phàm nhân pháp cũng chẳng có gì. Có thể Dương Trần tu chính là song hệ thống, song đạo quả, muốn tiến quân hoa thần, chỉ sợ muốn đem nhân giới đảo rông không thể. Mà cái này đem đoạn tuyệt những người khác con đường tu tiên, đây là Dương Trần không muốn nhìn thấy hắn có khác đường có thể đi. Giả thiên thế giới tài nguyên hoàn toàn đầy đủ hắn tu hành, tiến thêm một bước, thậm chí chứng đạo đại đế cũng không thành vấn đề. Giả thiên, Bắc vực, Thánh thành. Một nữ tử yêu kiều thất tha, người mặc một thân tịnh lệ ngũ sắc hà áo, như là do vượng hoàng thần vũ bệnh mà thành, thần hoa rực rỡ, ngũ sắc thải quang lưu chuyển, rất lóa mắt. Nàng tiên cơ ngọc cốt, lưu động một tầng óng ánh quang huy. Vô cùng thánh khiết, tiên khu thon dài, duyên dáng yêu kiều, liều yêu xíu xiu, thân thể mềm mại đường cong hoàn mỹ động lòng người, tìm không ra một chút tí vết, cả người hào quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chẳng qua, lại không nhìn thấy nàng dung nhan tuyệt thế, vì tại nàng mang trên mặt một tấm phượng hoàng mặt nạ, vầng sáng bốn phía, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, căn bản không nhìn thấy được. Giờ phút này nàng tựa một con kiêu ngạo tiên hoàng, ngóc lên không tí vết phóng ánh cái cằm, lộ ra thiên nga giống nhau tuyết trắng cái cổ, đối hai tên tuyệt đại nữ tử, cao ngạo vô cùng nói, giao chỉ thánh nữ, yêu tộc công chúa, Dương Bắc thần đã là vị hôn phu ta, hai người các ngươi thật chứ muốn cùng ta đoạn. Chương 267, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phần 1, cầu đặt mua. Chương 267, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phần 1, cầu đặt mua. Thánh thành. Trung ương tiên khuyết bên trong, ba tên tuyệt đại nữ tử nhanh nhẹn mà đứng, một màn này như thơ như họa, bầu không khí lại một mảnh ngưng kết. Phong Hoàng nói một cách hoa mỹ truyền khắp Đông Hoàng, là do tộc kinh diễm Minh Châu, dung mạo tuyệt thế, tu luyện tiên phú càng vô cùng kinh người. Lúc 13 tuổi thì khai sáng qua thần thuật, càng cùng Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương đánh thành qua ngang tay. Đông Hoang nhân tộc vì ba tên nữ tử dung mạo, thiên phú cùng bối cảnh là nhất, theo thứ tự là Phong Hoàng, Tử Hà, Cơ Tử Nguyệt. Cho dù là giao chỉ thánh nữ chỉ giao cũng không thể không thừa nhận, Phong Hoàng có tuyệt đại chi tư, thì có cao ngạo tư cách. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cũng giống như thế cho rằng, Phong Hoàng đẹp đến mức lóa mắt, một đầu tóc đen cũng đang lóe lên quang huy, toàn thân như ngọc, rực rỡ chói mắt. Nhưng luận hình dạng, Nhan Như Ngọc cùng chỉ giao tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho dù là Phong Hoàng cũng không ngoại lệ. Huống chi, Phong Hoàng hiện tại còn lấy Dương Trần bị hôn thê thân phận, cao ngạo nét đầu lên, muốn để nàng nhóm rời khỏi. Dựa vào cái gì? Hai nữ lẫn nhau, không hẹn mà cùng nói ra, không thể nào. Phong Hoàng cười lạnh nói ra, cho dù các ngươi là giao chỉ thánh nữ, yêu tộc công chúa lại như thế nào? Ta Phong Hoàng trừng mắt. Chỉ giao, lịch đại giao chỉ thánh nữ, cũng không gả ra ngoài, các ngươi giao chỉ thánh địa tuyệt đối sẽ không có đồng ý ngươi cùng Dương Bắc thần chuyện, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi. Nhan Như Ngọc, ngươi thân là yêu tộc công chúa nhìn như thân phận cao quý, nhưng yêu tộc năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến, ngươi này công chúa tên hữu danh vô thực, lấy cái gì cùng ta tranh? Phong Hoàng lời nói ăn nói mạnh mẽ. Nhương Chí Giao cùng Nhan Như Ngọc cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Không thể không nói, Phong Hoàng nói tới là sự thực. Nhưng Nhan Như Ngọc rất bình tĩnh mở miệng, kỳ thực, những lời này ngươi không cần nói với ta, đại khái có thể trực tiếp đi tìm Dương Bất Thần, nói rõ với hắn tất cả về sau, chẳng phải vạn sự đều yên. Những thứ này không cần ngươi nhiều lời, ta tự nhiên sẽ hiểu, ta chỉ là để các ngươi đã hiểu, hai người các ngươi căn bản không thể nào cùng Dương Bất Thần có kết quả, không bằng sớm làm lui ra ngoài thật tốt. Phong Hoàng âm thanh thanh thúy, nhưng lại một chút cũng không nhu hòa. Giao Chỉ Thánh Nữ cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói ra, giữa các ngươi chỉ là đính hôn mà thôi, mọi chuyện còn chưa ra gì, Dương Bắc Thần cũng còn chưa xuất quan, chưa biết được việc này, ngươi dựa vào cái gì vì vị hôn thê tự cho mình là? Theo ta được biết, ngươi Phong Hoàng mắt cao hơn đầu, luôn luôn không vui tiếp nhận gia tộc đính hôn. Nhan Như Ngọc thì mỉm cười nói, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Phong Hoàng cười lạnh nói, ta Phong Hoàng đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, các ngươi cũng cùng Dương Bắc Thần không có khả năng. Hôm nay đến, ta chỉ là cho các ngươi một cảnh cáo, nếu như các ngươi lại đúng vị hôn phu ta dây dưa không rõ, thì chớ có trách ta Phong Hoàng tâm oan. Phong Hoàng hào quang năm màu lưu chuyển, phản phất cựu thiên cung khuyết bên trong tiên tử đi lạc vào phàm trần, nàng vẫn như cũ ngước đầu lên, như là đứng ở trên đám mây cao vót, khẽ hừ một tiếng, mắt phượng quét Nhan Như Ngọc cùng Chỉ Giao vài lần, dáng vẻ cao cao tại thượng. Trong lúc nhất thời, trong cung điện tĩnh mịch một mảnh, trong cung điện tiếng động kinh động đến người của Phong tộc. Phong tộc mấy tên nhân vật thế hệ trước tuần tự bước vào cung khuyết, bọn hắn cũng không nghĩ ra Phong Hoàng đột nhiên đến chỗ này, lại còn cùng Giao Chỉ Thánh Nữ cùng yêu tộc công chúa đã xảy ra xung đột, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Giao Chỉ Thánh Nữ cùng yêu tộc công chúa riêng phần mình đại biểu Giao Chỉ Thánh Địa cùng Đông Hoang yêu tộc mặt mũi, nếu là xử lý không tốt, rất có thể dẫn tới tam đại đỉnh cao nhất thế lực ở giữa mâu thuẫn. Chúng ta tiểu công chúa đến rồi, sao không cho chúng ta biết mấy cái lão già họ ngành đâu? Mấy tên lão nhân đều mang ý cười, không còn nghi ngờ gì nữa, rất là cường triều Phong Hoàng. Phong Hoàng nguyện chuyển thi lễ, âm thanh mềm mại, rất hiểu lấy những lão nhân này niềm vui. Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao trong lòng cười lạnh, này cao ngạo tiểu phượng hoàng còn có hai bộ hình dạng đâu, quả nhiên là tâm cơ. Chúng ta Phong tộc Minh Châu lúc trước vì sao muốn nói như vậy? Mấy tên lão nhân nói đến chính sự. Phong Hoàng yêu kiều thức tha, chán nhẹ lay động, âm thanh rất ngọt ngào, nói ra, vài vị lao tổ tông, ta cùng với Dương Bắc Thần đính hôn sắp đến, tuyệt đối không cho phép cái khác nữ tử lại đúng ta vị hôn thê dây dưa không rõ. Vì sao? Một vị lão nhân khó hiểu, Phong Hoàng trước đó tại Phong gia rõ ràng không nhiều đồng ý trong tộc sắp đặt cùng Dương Trần đính hôn. Không có vì cái gì, ta muốn cùng hắn đính hôn thì đính hôn, cần lý do sao? Phong Hoàng hỏi lại. Mấy tên lão nhân á khẩu không trả lời được. Không bao lâu, Hoang Cổ Khương gia, Giao Chỉ Thánh Địa cùng Đông Hoang yêu tộc nhân vật thế hệ trước thì đến rồi. Đại điện bên trong rất có Dương cung bạc kiếm chi thế. Phong Hoàng lại là không đồng ý ngẩng đầu, cơ thể bóng ánh, thải hà lưu chuyển, âm thanh động lòng người, nói ra, Chỉ Giao, Nhan Như Ngọc, hôm nay vừa vặn ở trước mặt tất cả mọi người, đem lời nói rõ ràng ra rồi, hai người các ngươi sau này không cho phép dây dưa nữa vị hôn phu ta, nếu không. Lời này vừa nói ra, mấy thế lực lớn cũng đổi sắc mặt. Đầu tiên là Giao Chỉ Thánh Địa thế hệ trước tiên cô nhóm che mặt sương lạnh, lạnh lùng chằm chằm vào Phong gia trận doanh. Đối với Dương Trần cùng Chỉ Giao chuyện, Giao Chỉ Thánh Địa bàn bạc hồi lâu, đều không có bàn bạc ra kết quả tới. Dựa theo Giao Chỉ Thánh Địa quy củ, Chỉ Giao thân làm Giao Chỉ Thánh Nữ tuyệt đối là không thể cùng với Dương Trần. Có thể Giao Chỉ Thánh Địa thì không hoàn toàn là mù lòa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Chỉ Giao đúng Dương Trần tình ý, cũng có thể nhìn ra Dương Trần trên người tiềm lực. Nếu là như năm đó Vạn Sơ Thánh Địa giống nhau, đến cái tốt đánh ngương ngương, hậu quả vậy coi như khó mà dự đoán. Không có nhìn thấy bây giờ Vạn Sơ Thánh Địa bị Bạch Đế Di Thần Vương cưỡng ép mang đi thải vân tiên tử, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng một tiếng. Thậm chí còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vạn Sơ Thánh Địa chính là vết xe đổ. Mà Dương Trần tiềm lực không thua gì Bạch Đế Lệ Thần Vương, nếu là tương lai nổi lên về sau, mạnh mẽ xông tới Giao Chỉ Thánh Địa mang đi Chỉ Giao. Này Giao Chỉ thật là quá mất mặt. Tuy nói Giao Chỉ Thánh Địa có đế binh trấn thủ, lại có đế kinh truyền thừa, không phải Vạn Sơ Thánh Địa có thể so. Nhưng Dương Trần cũng không phải bình thường thiên tiêu nhân vật. Bây giờ, mơ hồ đã biến thành Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ai cũng không biết Dương Trần tương lai năng lực đi đến mức nào, ngay cả Giao Chỉ Thánh Địa cũng dám vọng kết luận. Bởi vậy, Giao Chỉ Thánh Địa đối với Chỉ Giao cùng Dương Trần chuyện, dứt khoát coi như làm như không thấy. Đã không có đồng ý, cũng không có cản trở, liền để hai người bọn họ đi tự do phát triển, buông xuôi bỏ mặc. Cứ như vậy, cho dù ngươi Dương Bắc Thần tương lai chứng đạo đại đế rồi, cũng không thể lại đúng ta Giao Chỉ Thánh Địa thanh toán đi. Là cho nên, giờ phút này nhìn thấy Phong Hoàng đem chuyện này làm rõ, Giao Chỉ Thánh Địa cùng Trang Tiên Tử nhóm sắc mặt khó coi. Giao Chỉ Thánh Địa còn che mặt sương lạnh, Đông Hoang yêu tộc nhân vật thế hệ trước càng là hơn sắc mặt tái xanh, sát ý thấu xương. Dương Trần cùng Nhan Như Ngọc quan hệ trong yêu tộc căn bản không phải bí mật, có thể nói, Dương Trần chính là yêu tộc phò mã. Cho dù còn không có chính thức đính hôn, xác định được, nhưng ở Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương và Yêu Vương trong mắt, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dương Trần trưởng thành có thể nói cùng Nhan Như Ngọc có cách không ra quan hệ, hai người giao nhau tại không quan trọng. Một cái là không có truyền thừa tán tu, một cái là bị cơ gia truy sát thanh đế hậu nhân. Cũng là bởi vì gặp được Nhan Như Ngọc, đạt được thanh đế tâm, yêu đế kinh văn, Dương Trần mới bắt đầu nhất phi trùng thiên. Mà Nhan Như Ngọc cũng là bởi vì Dương Trần, mới thoát khỏi bị đuổi giết cục diện này, từng bước trưởng thành là yêu tộc công chúa. Hai người phần tình nghĩa này nhật nguyện chứng giám. Là cho nên, Giờ phút này nhìn thấy Phong Hoàng ở trước mặt tất cả mọi người, vì Dương Trần vị hôn thê tự cho mình là, còn kêu gào nhìn nhường Nhan Như Ngọc đừng lại dây dưa Dương Trần, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương sắc mặt đều là lạnh lẽo, trong mắt lóe ra kinh người sắc ý. "Vâng." Thưa không anh minh rung động, Phong tộc mấy tên nhân vật thế hệ trước liền đội vàng tiến lên một bước, đem Phong Hoàng bảo hộ ở rồi sau lưng. Mắt thấy Đông Hoang yêu tộc cùng Thái Cổ Phong gia muốn động thủ, một đạo thanh âm uy nghiêm xa xa truyền đến, "Chư vị, xin nghe ta một lời." Nghe được đạo thanh âm này, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương cùng Phong tộc mấy tên lão giả đều là tâm thần run lên, khí cơ nội liễm. Giờ phút này mở miệng tự nhiên là Bạch Y Di Thần Vương rồi, cũng chỉ có Bạch Y Di Thần Vương mới có thể điều đình tranh luận của hai bên. Nói đến, việc này cũng trách ta không nên nhắc tới việc này, rơi vào hai bên cũng xuống đài không được. Thương Thái Hư khe khẽ thở dài. Hắn cũng là để đầy miệng mà thôi, đính hôn việc này mọi chuyện còn chưa ra gì, không ngờ rằng Phong tộc coi như thật. Theo ta thấy, tất cả còn phải xem ý kiến của người trong cuộc, đính hôn hay không còn phải xem Dương Bắc Thần nguyện vọng. Thương Thái Hư nói như thế, đối với điểm này, Phong gia, Giao Chỉ Thánh Điện, Đông Hoang yêu tộc tự nhiên đều không có ý kiến. Chỉ Giao, Nhan Như Ngọc cũng mười phần có lòng tin. Phong Hoàng càng không cho là mình sẽ thua bởi Nhan Như Ngọc cùng Chỉ Giao, nàng tin tưởng Dương Trần nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tất cả thì nhìn xem Dương Trần lựa chọn người nào. Thế là, làm Dương Trần xuất quan, liền thấy ngoài dự liệu một màn, chỉ thấy Phong gia, Giao Chỉ, yêu tộc tam phương đỉnh cao nhất thế lực, vô số đạo thân ảnh cùng nhau đi mà đến. Thần Vương, đây là ý gì? Việc này nói rất dài dòng. Dương Trần hoài nghi thời khắc, nghe được Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư truyền âm, lập tức đã hiểu rồi tiền căn hậu quả. Phong Hoàng, Chỉ Giao, Nhan Như Ngọc bên trong chọn ai? Đây còn phải nói. Dương Trần đối với Phong Hoàng trước đây thì không có cảm giác gì, lần này cũng là lần đầu gặp gỡ, lúc này liền nói bàn bạc kỹ hơn. Chẳng qua, Phong Hoàng lại là không vui. Trước mặt nhiều người như vậy, Dương Trần nói muốn bàn bạc kỹ hơn, không phải liền là biến tướng từ chối, không muốn cùng nàng đính hôn. Ta không tiếp thụ. Kiêu ngạo như gió hoàng, dưới mặt nạ tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức cực kỳ khó coi, nét đầu lên lạnh giọng nói ra, Dương Bắc Thần, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời, có ta đối với các nàng, có nàng nhóm không có ta. Ta cùng ngươi rất quen sao? Dương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, vậy liền hủy bỏ đính hôn đi. Ngươi nói cái gì? Phong Hoàng âm thanh lạnh lùng, nói ra, Dương Bắc Thần, ngươi lại cho ta nói một lần. Ta nói hủy bỏ đính hôn. Dương Trần thản nhiên nói. Phong Hoàng cười lạnh, âm thanh lạnh lẽo, nói ra, tốt, tốt ngươi cái Dương Bắc Thần. Ngươi là cực điểm thuế biến phàm thể lại như thế nào? Tương lai chưa hẳn có thể chứng đạo đại đế. Sau ngày hôm nay, ta Phong Hoàng cùng ngươi từ đây rốt cuộc không hề có quen biết gì, ta cho dù thật muốn đính hôn cũng muốn lựa chọn có thể biến thành đại đế người, mà không phải một chuẩn đế. Phong Hoàng ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, cơ thể bóng ánh, thải hà lưu chuyển, âm thanh run rẩy, chát chát vừa nói, Dương Bắc Thần, ngươi nhớ kỹ những lời này, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường kinh thiếu niên nghèo. Thượng đế sa đọa bóng tối luân hồi đã lâu, hôm nay rút kiếm lên, vì hai càng lực lượng, sống thêm đời thứ hai, lần nữa chinh chiến đế lộ, xung kích tinh phẩm chi cảnh, mời các vị đạo hữu giúp ta. Chương 268, đêm trăng tròn, Thánh Thành Chi Đỉnh. Chương 268, đêm trăng tròn, Thánh Thành Chi Đỉnh. Cho dù phàm thể cực điểm thuế biến cũng vẫn là phàm thể, tương lai nhiều nhất chuẩn đế mà thôi. Theo trên thực lực tới nói, chúng ta cũng có hy vọng đi đến một bước kia. Dương Bắc Thần, ngươi thật cho là ta phải cứ cùng ngươi đính hôn không thể sao? Phong tộc Minh Châu kiêu ngạo như là tiên hoàng, giơ lên không tỉ vết bóng ánh cái cằm, mái tóc bay múa, lạnh giọng nói. Dương Trần thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nhìn một màn này, khoe miệng mang theo một tia ý cười, cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến một bước này. Phong Hoàng cường thế vô cùng, kiêu ngạo vô song, tuyệt đối không cho phép vị hôn phu cùng cái khác nữ tử dây dưa không rõ. Mà Dương Trần càng là hơn cường thế, căn bản không thể nào nghe theo Phong Hoàng mệnh lệnh, đã chú định hai người đi không đến một biên. Nhưng hắn cùng Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao nhất đao lưỡng đoạn, có thể nào có thể đâu. Hai nữ tử này hắn một thì sẽ không cố phụ. Phong Hoàng căn bản không biết thế gian tình là vật chi, càng không hiểu được cứ khiến người thề nguyện sống chết tình yêu. Người của Phong tộc thấy một màn này, trong lòng giật mình, một vị lão nhân nói với Phong Hoàng, tiểu công chúa, sắc trời đã tối, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, không muốn nói thêm cái gì. Phong Hoàng biết được nó ý, chẳng qua trước mắt bao người, Dương Trần nhường nàng bước đi lớn như thế mặt mũi, đây là trước nay chưa có khuất đủ, tiêu ngạo như nàng không thể nào chịu được ở Dương Bắc Thần. Phong Hoàng giơ lên xinh đẹp cái cằm, nhìn lướt qua Dương Trần, nói ra, tương lai của ta năng lực nhìn thấy, sẽ không cột vào bất luận người nào bên trên, cho dù là ngươi cũng không được. Ngũ sắc thần áo phất phới, nàng gót sen huyền chuyển, phiêu nhiên mà đi, lưu lại một mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Mấy tên lão nhân thần sắc rất là lung túng, lông mày cau lại. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ kết thúc như vậy. Phong Hoàng tới trước Thánh Thành đính hôn, cùng Giao Chỉ thánh nữ, yêu tộc công chúa đối đầu, cuối cùng Dương Trần cự tuyệt đính hôn. Tin tức này truyền khắp Thánh Thành, thậm chí Phong Hoàng câu kia chỉ gả đại đế, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo các loại cũng đều cùng truyền ra ngoài. Không ngờ rằng Phong tộc Minh Châu, trung vực sáng ngời nhất thiếu nữ thế mà bị từ hôn rồi, lần này có náo nhiệt lớn nhịn. Vị này kinh diễm Đông Hoang trung vực Minh Châu thực sự là quá kiêu ngạo, ngay cả cực điểm thuế biến phàm thể cũng chướng mắt, cho rằng Dương Bắc Thần nhiều nhất chỉ có thể đã đến chuẩn đế, không biết trăm ngàn năm sau lại quay đầu lại, nàng phải chăng còn có hôm nay ngạo khí. Ta đã sớm biết sẽ là như thế rồi, Phong Hoàng là ai, đó là một đời thiên chi tiêu nữ, mà Dương Bắc Thần càng là hơn tiểu niên chí tôn, hai bên đều là kiêu ngạo cường thế vô cùng, ai cũng không chịu được bộ, tuyệt đối không thể nào tiến tới cùng nhau. Dương Bắc Thần cự tuyệt Phong Hoàng, lựa chọn Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao, đây chính là quá bình thường cực kỳ. Rất nhiều chi tiết truyền ra, Trong thánh thành lan truyền ra, vô số người đều đang nghị luận, cũng không ít người thêm dầu vào lửa. Phong Hoàng cùng Dương Trần đều là người làm mưa làm gió. Phong Hoàng lệ danh truyền Đông Hoàng, mị lực lớn. Người theo đuổi có thể từ đó vượt xếp tới Bắc vực, tự nhiên sẽ có người vì nàng không cam lòng, bên vực kẻ yếu. Mà Dương Trần mơ hồ có Đông Hoàng tiểu niên trí tôn tên, phần cũng là vô số, hai bên có thể nói là cây kim so với cọ dâu. Mà ngoại giới hỗn loạn cũng không có quan hệ gì với Dương Trần rồi. Hắn đối với cái này căn bản khinh thường một cố, hoàn toàn không quan tâm, đúng cái gọi là thông ra, đính hôn không có cảm giác gì. Chỉ cần hắn đủ cường đại, có thể tự trấn sát tất cả địch. Cho dù Phong tộc là trên phiến đại địa này vô cùng gia tộc cổ xưa, không nói là Đông Hoang truyền thừa xa xưa nhất dòng họ cũng không xê xích gì nhiều, cường thịnh vô cùng, có thể thì tính sao đâu. Cho dù Phong Hoàng là Phong tộc quý giá nhất công chúa, tuyệt đại Minh Châu, xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả Trung Châu bất hủ hoàng triều cũng có người đi cầu hôn, có thể thì tính sao đâu. Chỉ có thực lực mới là căn bản. Ta bây giờ nhìn dường như cường đại, nhưng cũng chỉ có tứ cực bí cảnh, cùng cường giả chân chính so ra, trên lệnh rất xa. Dương Trần rất là thanh tĩnh. Tứ cực bí cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía sau còn có Hóa Long, Tiên Đài hai đại bí cảnh. Hóa Long cửu trọng thiên, Tiên Đài 6 tầng trời, một tầng thiên liền tương đương với một đại bí cảnh chiến lệnh, gian nguy vô cùng. Tiên Đài 6 tầng trời sau đó, càng phải vượt ngang chuẩn đế cửu trọng thiên, cuối cùng nhảy lên, mới có thể độ kiếp chứng đạo đại đế. Nhanh lên đem tu vi tăng lên mới là chính đạo. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Trần nhận lấy thần vương chỉ điểm, bắt đầu nghiên tu tứ cực bí cảnh Hàng Vũ Kinh. Hàng Vũ Kinh là tứ cực bí cảnh đệ nhất kinh văn, Dương Trần tu chính là kết hợp Hồng Trần Tiên Điện ban đầu Thiên Chương thôn tiên ma công đi là cướp đoạt thôn vệ chi đạo. Tương đương với biến tướng nạp trăm kinh tại một lò. Tu hành Hàng Vũ Kinh tứ cực quấn đúng Dương Trần mà nói, có trăm lợi không một hại, năng lực tăng lên hắn nội tình. Thôn tiên ma công năng lực thôn vệ rất nhiều thể chất, thành tựu hỗn độn thể, chỉ sợ cũng là hấp thu rất nhiều cổ kinh tinh hoa mới sáng tạo mà ra. Dương Trần có chút hiểu được. Có thần vương chỉ điểm, Dương Trần đối với Hàng Vũ Kinh lĩnh ngộ, cơ hồ là một ngày một cái cấp độ. Dương Trần tứ cực bí cảnh tu vi dần dần tăng lên. Mà cùng lúc đó, Phong Hoàng tại thánh thành lộ diện, thường xuyên cùng một ít hảo hữu gặp nhau, bên trong bao gồm chư thánh nữ thánh tử. Về Phong Hoàng chủ đề không ngừng, mọi người biết được nàng là tại nói rõ thái độ của mình, hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Muốn để Dương Trần bỏ qua nàng, hối hận cả đời. Có thể để mọi người ngoài ý muốn là, thánh thành sóng gió không ngừng, Dương Trần luôn luôn không có lên tiếng, cũng không có hiện thân. Nhân gian không thấy Dương Bắc Thần. Chỉ trước mắt, mấy tháng quá khứ, Dương Trần tu vi kéo lên đến tứ cực đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào Hóa Long bí cảnh. Cũng không phải Dương Trần không cách nào bước vào Hóa Long, chỉ là thời cơ chưa tới, hắn theo đuổi là nước chảy thành sông đột phá. Tính cực tự động, là lúc ra ngoài đi một chút rồi. Đêm khuya, cô lạnh trong sân tung xuống vài tia ánh sao. Dương Trần vươn người đứng dậy, tóc đen đồng bình ở giữa, tuyết trắng dây cột tóc bay múa, như trích tiên bình thường, tuyệt thế mà xuất trận. Vừa xuất quan, hắn liền nghe được một cái tin tức. Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không cùng Kim Xích Tiêu hai người hiểm khích đã lâu, tối nay muốn tìm một chỗ đại chiến một trận. Thiên Yêu Cung thật không đơn giản. Dương Trần ánh mắt ung dung, có chút hăng hái. Thiên Yêu Cung chỗ Đông Hoang Tây Bộ, cổ lão yêu cung vạn kiếp bất diệt, từ xưa truyền thừa đến nay, có thể so với các thánh địa. Nay cung uy hiếp thiên hạ, không biết đi ra bao nhiêu cường giả. Tục truyền Thanh Giao Vương đều là từ đây cung đi ra. Tại Đông Hoang trong mắt rất nhiều người, Thiên Yêu Cung thậm chí đây một ít thánh địa càng tác dụng uy hiếp lực. Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không thân phận tự nhiên là cao quý không tả nổi, thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Mà Kim Xích Tiêu đồng dạng bất phàm. Người này là Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc thế hệ này hành tẩu thế gian truyền nhân, Hoàng Kim gia tộc mặc dù chỗ Bắc Nguyên, nhưng cũng cùng Đông Hoang giáp giới, nghe nói năm đó chính là theo Đông Hoang đi ra. Hoàng Kim gia tộc mạch này tại Bắc Nguyên địa vị, tựa như đại hạ hoàng triều ở Trung Châu địa vị, lao vững chắc không gì lay động được. Hoàng Kim gia tộc tự nhiên nhưng cùng Thiên Yêu cung địa vị ngang nhau. Thậm chí có nghe đồn, bọn hắn là con cháu của thái cổ sinh vật, thể nội có thái cổ chủng tộc Hoàng Kim huyết mạch. Mà ở này thái cổ chủng tộc quy ẩn thời gian bên trong, Hoàng Kim gia tộc lại luôn vì nhân tộc tự xưng. Yêu Nguyệt không muôn phần ghét cái gọi là thái cổ chủng tộc. Đúng cái danh xưng này Hoàng Kim vương tộc, kỳ thực thái cổ chủng tộc đạo thống rất là khinh thường, cùng Kim Xích Tiêu oán hận chất chứa đã lâu. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Trần muốn định tiến về quan chiến một phen, không ngờ rằng nhận được giao quang thánh tử khiêu chiến. Đêm trăng tròn, thánh thành chi đỉnh. Dương Trần cười một tiếng, tất nhiên giao quang thánh tử dự định thăm dò một phen hắn độ kiếp sau thực lực, vậy liền đánh đi. Vừa vặn hắn cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút, bây giờ tứ cực đại viên mãn chiến lực, đến tột cùng đã đến cỡ nào cấp độ. Giao quang thánh tử coi như là một không tệ địch thủ. Vẹn vẹn bằng vào thánh quang thuật có thể chiến bình Đông Hoang thánh tử nhân kiệt, huống chi hắn còn có ngoan nhân truyền nhân thân phận. Đây tuyệt đối là cái lao âm bị cấp nhân vật, vẫn luôn ẩn giấu đi thân phận của mình, thưởng thụ người đời bây đỡ, rất có phía sau màn hấp thụ cảm giác. Hoa Vân Phi thân làm con cá ngột ngạt phía dưới, khó mà thoát khỏi vận mệnh trói buộc, có vẻ hơi đáng thương, nhưng giao quang thánh tử nhiều năm giấu tài, đã trở nên có chút đáng sợ. Chỉ là đóng vai heo lâu, giao quang thánh chủ phải chăng còn có long khiếu cửu thiên năng lực đâu? Dương Trần thâm biểu hoài nghi. Hy vọng một trận chiến này, giao quang thánh tử có thể cho hắn một ít ngoài ý muốn kinh hỉ, nếu không cũng quá nhàm chán. Không ngờ rằng hắn lại vừa vặn xuất quan. Giao quang thánh tử thì không ngờ rằng, hắn tu vi có đại đột phá, sai người chuyển tin Dương Trần, vừa vặn Dương Trần thì xuất quan. Mà đêm nay, đúng lúc là đêm trăng tròn. Dưới ánh trăng, giao quang thánh tử chân đạp hư không, toàn thân cũng đang phát sáng, bay múa sợi tóc biến thành hoàng kim chi sắc. Giờ phút này, hắn còn như lúc bằng vàng ròng, cực kỳ giống một tôn thái dương thần chỉ, rực rỡ như nắng gắt, bao quát chúng sinh. Giao quang thánh tử không dám kinh thường, Dương Trần tuyệt đối là hắn ra đường tới đến, gặp được kinh khủng nhất đối thủ. Giờ phút này, trước mắt bao người, hắn ở đây xúc thế, thi triển thánh quang thuật bị 108 đạo thần hoàn bao phủ. Thần mang trùng thiên, khoảng cách xa xôi cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Có chuyện gì vậy? Giao Quang Thánh Tử vì sao đột nhiên phóng xuất ra khí tức? Lẽ nào hắn thì đang chờ đợi địch thủ đánh một trận sao? Trong lúc nhất thời, thánh thành chấn động, vô số lòng người kinh. Không ngờ rằng trừ ra Kim Xích Tiêu cùng Yêu Nguyệt không đánh một trận bên ngoài, tiếng tăm lừng lẫy Giao Quang Vương lại cũng muốn cùng người đánh một trận. Mấy tháng đến, Giao Quang Thánh Tử dường như nhận lấy Dương Trần Độ kiếp ảnh hưởng, bắt đầu hành tẩu đông hoang, cho thấy trước nay chưa có chiến lực, bây giờ mơ hồ có Giao Quang Vương xưng hô. Vâng. Giao Quang Thánh Tử khí cơ phóng lên tận trời, lưu tại thánh thành rất nhiều thánh nữ thánh tử cấp nhân vật cùng nhau hiện thân. Không phải là Dương Bắc Thần xuất quan, tử khí tràn ngập, tử phụ thánh nữ tử hà đến, quanh thân lượn lờ tử khí, thấy không rõ chân dung, như là giữ đạo hợp chân. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, Phong Hoa Tuyệt Đại, tiên tử ma nữ khí chất hợp nhất An Diệu Y Lệ thì đến. Ngoài ra còn có đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, đại diện thánh tử Hạ Nhất Phi, nghiêng nước nghiêng thành Diêu Hy đám người. Chư thánh nữ thánh tử hiện thân thánh thành, lần lượt từng thân ảnh, từng khuôn mặt cũng đang yên lặng quan sát. Mà Yêu Nguyệt không tốt Kim Xích Tiêu chiến đấu kết thúc rất nhanh, cũng tới đến rồi phụ cận với xem. Trung quanh một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt, nhìn ra xa thánh thành Thiên Khuyết chi đỉnh, mắt thấy trận đại chiến này. Không ít thánh địa danh túc khẳng định, Giao Quang Thánh Tử đã có rồi mấy phần thiếu niên đại đế phong thái. Đế lộ tranh phong muốn trước giờ diễn ra sao? Một thế này nhất định tràn đầy chiến hỏa, tiên thiên đạo tài, hoang cổ thánh thể, thiên yêu thể, thần thể, thanh đế hậu nhân, đều là cùng thế hệ độc tôn nhân vật, dường như còn chưa từng có gặp nhau tại một thời đại mà tranh phong qua. Chỉ sợ lại chính là một hồi chư vương cùng xuất hiện hoàng kim đại thế, chính là không biết hai năng lực đang lâm tuyệt đỉnh. Vô số tu sĩ nhường nghị, rất nhiều nhân vật thế hệ trước chú ý, đây hết thảy có thể năng lực theo trận chiến trước mắt này nhìn ra chút ít đầu mối. Một cái là Giao Quang Thánh Tử, chưa gặp được bại một lần, sở hướng vô địch, bệ nghệ đương thời, người đời tôn xưng Giao Quang Vương. Một cái là phàm thể thủy biến, hoành ép đương đại, bệ nghệ thiên hạ mà độc tôn tiểu niên chí tôn, Dương Bắc Thần. Ai có thể thắng? Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, càng nhìn đến rồi không tưởng tượng được một màn. Chỉ thấy hào quang năm màu ngang trời, phong hoàng đến rồi. Nàng toàn thân thần hà khắp cả người, toàn thân nóng ánh, như là một con kiêu ngạo tiên hoàng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Đã thấy nguyệt treo giữa bầu trời, hoa lê phiêu hương. Một đạo vĩ đại thân ảnh, từ hư không dạo bước mà đến, một bước hơi biến hóa diện, như cùng ở tại vượt qua dòng sông thời gian mà đi. Thiên đế Đạp Quang Âm, xúc địa thành thốn bộ pháp, anh tư vĩ đại thân ảnh, phong thần tuấn lãng khuôn mặt, cử thế vô song khí chất, nhường vô số lòng người kinh, mấy tháng không thấy, Dương Trần càng thêm siêu nhiên. Dương Trần vừa đến thì cướp đi nàng hào quang, phong hoàng tràn đầy không cam lòng, ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, lạnh giọng nói ra, "Hừ, giờ phút này, lại siêu nhiên lại như thế nào? Tương lai nhất định dừng bước chuẩn đế, chứng đạo vô vọng." Chương 269, vô song vô đối, phần 1, cầu đặt mua. Chương 269, vô song vô đối, phần 1, cầu đặt mua. Chiến lược trên muốn coi trọng địch nhân, trên phương diện chiến thuật muốn xem thường địch nhân. Dương Trần chưa từng có khinh thường qua bất luận kẻ nào, huống chi là tiếng tâm lừng lấy Giao Quang Thánh Tử đâu. Không giống với bị đại cứu ca đánh tới đạo tâm sụp đổ cơ hạ nguyện, Giao Quang Thánh Tử cho dù là tương lai thái cổ vương tộc xuất thế, hắn cũng là nhưng cùng cổ hoàng tử cổ hoàng nữ sánh vai tồn tại. Có thể xương gặp mạnh thì mạnh, sâu không lường được. Tất nhiên, đây là tương lai thôn tiên ma công cùng bất diệt thiên công dung hợp vào một thân Giao Quang Vương. Không biết hiện tại Giao Quang Thánh Tử tu vi chưa thành, ngoan nhân truyền thừa không dám bại lộ, lại có mấy phần chiến lực. Một bước phóng ra, hư không thoáng hiện, Dương Trần xuất hiện ở Giao Quang Thánh Tử trước mặt, chắp hai tay sau lưng, đứng trên không trung. Dương Minh, lại mấy tháng không thấy, đột phá đến tứ cực cảnh giới đại viên mãn, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Giao Quang Thánh Tử trên mặt tách ra ánh nắng cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhìn qua dị thường thần thánh cùng siêu nhiên. Một chút nhìn không ra ngoan nhân truyền nhân bộ dáng. Mặc dù ngoan nhân đi là thôn phệ lưu, nhưng bồi dưỡng được truyền nhân lại là một đây một thần thánh xuất trần. Tiền có Hoa Vân Phi, sau có Giao Quang Thánh Tử. Tất nhiên, còn có Dương Trần. Thái Huyền môn thời điểm, Dương Trần theo Hoa Vân Phi trên tay đạt được rồi ngoan nhân truyền thừa, nhưng chưa từng có đối địch sử dụng tới. Không thể không nói, đây là một loại tiếc nuối. Chẳng qua, tại Bạch Đế thần vương chỉ điểm xuống, theo Dương Trần tu vi bước vào tứ cực cảnh giới đại viên mãn. Hắn đúng đâu tự bí lĩnh ngộ thì dần dần tinh thâm, cho dù dùng ra ngoan nhân truyền thừa, cũng khó có thể nhìn ra diện mục thật sự rồi. Nhiều lời vô ích, chiến. Dương Trần lười nhác cùng Giao Quang Thánh Tử nhiều lời, lần này hắn muốn thống thống khoái khoái buông tay đánh một trận, kiểm nghiệm tự thân đạo quả. Vâng. Trong nháy mắt, khí huyết ngập trời, ngũ sát thần quang ngút trời, âm dương nhị khí lưu chuyển, hắn như là một tôn hỗn độn thần ma vượt ngang vạn cổ mà đến, có khai thiên tích địa lực lượng. Dương Bác Thần hay là phàm thể sao? Vẹn vẹn là khí tức ngoại phóng, chúng ta lại không chịu nổi. Vô số tu sĩ kinh hãi, chính muốn quỳ rạp xuống đất, vội vàng nhanh lùi lại, tránh đi khí tức bao phủ khu vực. Dương Bác Thần khí huyết quá thịnh vượng, ngay cả thần vương thể cũng không bằng hắn, chỉ sợ cùng cảnh chỉ có thánh thể có thể sánh vai. Dương Trần phóng xuất ra khí tức, dẫn tới tứ phương chấn động. Chỉ có thể nói, thế hệ thanh niên tuyệt đại cường giả trên phong, không phải người bình thường có thể đứng ngoài quan sát. Vẹn vẹn là khí tức cũng đủ để chấn nhiếp địch thủ. Phàm thể cũng có thể có như thế khí huyết. Giao Quang Thánh Tử ánh mắt tĩnh mịch, trong lòng càng bất an, trong cõi u minh luôn cảm giác Dương Trần cũng là ngoan nhân truyền thừa người. Theo lý thuyết, đây là rất không có khả năng chuyện, có thể bất luận làm sao, trải qua một trận chiến này, có thể thăm dò hiện ra. Vâng. Giao Quang Thánh Tử thì phóng xuất ra khí tức, sau lưng 108 đạo thần hoàn càng phát ra sáng chói, phản phất giống như liệt dương ngang trời. trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, hạ nguyệt không ánh sáng. Nhật nguyệt nô lên cao, giao quang thánh tử sáng chói vô biên, như là đã trở thành thế gian duy nhất thái dương, vắt ngang trên 9 tầng trời. Thần quang chói mắt vạch phá thương khung, như là một vòng hạo ngày bao trùm trên bầu trời, hai thân ảnh chiến tại cửu thiên chí thượng. Oanh! Thiên khung bạo nát, hư không run rẩy, xa xa nhìn lại, liền như là hai vầng mặt trời đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng. Ngay từ đầu thăm dò, Dương Trần cùng giao quang thánh tử cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng va chạm. Có thể vừa mới va chạm, giao quang thánh tử cũng cảm giác được không đúng, hắn hoàn toàn không giống như là đối mặt phàm thể, mà như là tại đối mặt một tôn phá vỡ nguyên rủa hoàng cổ thánh thể. Xoẹt một tiếng, máu nhuộm thiên cung, giao quang thánh tử trong bàn tay có từng kia từng sợi máu tươi thẩm thấu mà ra, lộ ra bạch cốt âm u rất rõ ràng, nhục thể của hắn cùng Dương Trần có khoảng cách. Sự thực thì xác thực như thế, Dương Trần cất bước rất thấp, chỉ là phàm thể, nhưng đã trải qua nhân thể bí cảnh pháp cùng phàm nhân tu tiên pháp đồng thời thối luyện, lại chịu đựng rồi nguyên anh tứ cực song đạo quả thiên kiếp tẩy lễ, nhục thân đã không thua gì thánh thể. Là cái này có vô hạn có thể phàm thể. Nếu là cái khác đặc thù thể chất, tu hành song đạo quả, không nhất định thì có thể phát huy ra như vậy hình lục giác trưởng thành hiệu quả. Giao quang thánh tử hiểu rõ so đấu nhục thân không phải là đối thủ, bắt đầu vận dụng thần lực, trong nháy mắt chiến đấu trở nên kịch liệt vô cùng. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Dương Trần nhất không sợ sệt chính là so đấu thần lực, hắn song đạo quả ra thân, nguyên anh pháp lực cùng tứ cực thần lực dung hợp lại cùng nhau, như là một âm một dương gọi là nói, tạo thành một loại huyền diệu khó giải thích huyền lực. Kéo dài, cuồn cuộn, vô địch, thẳng tới vô hạ. Vang một tiếng, thiên khung bị đánh xuyên, Dương Trần đấm ra một quyền, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, âm dương nhị khí lở lở, thần uy thanh thăng. Giao quang thánh tử tâm thần ngạc nhiên, Dương Trần thần lực quả thực như là vũ trụ mênh mông sôi trào mãnh liệt, bắt ngát vô hạn. Hắn chỉ có thể nhắc tới 12 phần cảnh giác ứng đối. Ầm ầm, cả hai trên không trung đụng vào nhau, một cái mắt, như là cửu thiên tiên lôi nổ vàng, cương phong bành trướng quét sạch. Lập tức, thánh thành chi đỉnh pháp trận bị dẫn động, sáng chói năng lượng chiều dâng quét sạch hướng bốn phương tám hướng, bị pháp trận cách trở, nếu không phải như thế, sắp hủy diệt một tòa lại một tòa cung huyết. Trên 9 tầng trời, lôi đỉnh nổ đùng, cương phong gào thét. Thân ảnh của hai người tại thần lực trong cuồng chiều không ngừng thoáng hiện, mỗi lần giao thủ cũng tạo thành dung chuyển trời đất nổ đùng. Là cái này đế lộ tư cách chiến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh hoàng đạo long khí sôi trào, hai con ngươi sáng chói, bên ngoài thân long khí quần quần quét sạch, thần uy khiếp người. Không ngờ rằng hắn lại trưởng thành nhanh như vậy. Giao quang thánh nữ Diêu Hy ánh mắt yếu ớt, thon dài động lòng người thân thể như một gốc thần liên chập chờn, vũ mị mà xuất trần. Hừ, mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng dừng bước chuẩn đế, giờ phút này chưa hẳn chính là giao quang thánh tử đối thủ. Phong hoàng âm thanh vô cùng êm tai, lại rất lạnh lùng, nàng ngẩng đầu lên, kiêu ngạo như là một con tiên hoàng, nhìn về phía chiến trường. Chiến! Thánh quang cuồn cuộn, cuốn phá thương khung, trên 9 tầng trời thần quang sáng chói, giao quang thánh tử thi triển ra thánh quang thuật, vạn pháp bất xâm. Một cái mắt, cả phiến thiên địa đều bị thánh quang bao phủ, vô biên thần quang diệu thế, giống như không có gì có thể đánh vỡ. Giao quang thánh tử như là một tôn thái dương thần đứng ở giữa sân, thần uy thiên thang, uyên đỉnh ngạc chỉ, rực rỡ ngời ngời. Hắn không lúc ních, rọi sáng ra hào quang nóng ánh lại làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, chỉ có thể nằm rạp xuống tại phía dưới ánh sáng. Thật là khủng khiếp thần thuật. Thánh quang thuật vừa ra, cùng thế hệ gần như vô địch, vạn pháp bất xâm, căn bản không đánh vào được. Giao quang thánh tử thánh quang thuật lại đột nhiên tăng mạnh rồi, giờ phút này ánh sáng thiên vũ, thập phương đều bị tịnh hóa, là chân chính vạn pháp bất xâm, chỉ sợ chỉ có đấu tự bí năng lực vỡ ra. Ngoài ra, đại hạ vương triều thái hoàng kinh danh xưng công phạt đệ nhất hoàng đạo long khí có thể cũng có thể đánh một trận. Chư thánh nữ thánh tử tắc lưỡi không thôi. Ngay cả giao quang thánh nữ Diêu Hy đều là khẽ giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng giao quang thánh tử thế mà vô thanh vô tức lại đột nhiên tăng mạnh, đem thánh quang thuật thi triển đến rồi cảnh giới như thế. Khủng bố như thế cảnh giới, ngay cả lúc còn trẻ giao quang thánh chủ thi triển thánh quang thuật cũng có thiếu sót. Giao quang thánh tử đúng đạo lĩnh ngộ sâu như thế. Tử phủ thánh nữ, thân làm tiên tiên đạo thai tử Hà tiên tử ánh mắt ung dung, giao quang thánh tử nhường nàng đều cảm thấy kinh dị. Cho dù nàng tiên tiên đạo thai giữ đạo hợp chân, tiên tiên đứng ở thế bất bại, nhưng nếu là cùng giao quang thánh tử cùng cảnh đánh một trận, chỉ sợ người này cũng không thể làm gì được người kia. Thậm chí, nàng rất có thể thất bại. Rốt cuộc, giao quang thánh tử ẩn tàng quá sâu, ai cũng không biết người này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài thủ đoạn. Hắn bất diệt thiên công lại có tiến bộ. An Diệu Y thì trong lòng thầm than, giao quang thánh tử chỉ sợ thật muốn đi thông bất diệt thiên công chi vô địch đường. Còn như vậy quả cầu tuyết bình thường phát triển tiếp, chỉ sợ trong thiên hạ sẽ không còn người là giao quang thánh tử đối thủ. Phong hoàng ngũ sắc thần hà khắp cả người, ngóc lên tuyết bạch vô hạ cái cằm, yêu mỹ động lòng người thiên nga cái cổ, lạnh lùng lên tiếng, Dương Bắc Thần, không gì hơn cái này, so đấu nội tình nhất định vẫn thua cho giao quang thánh tử một bậc. Giờ phút này, giao quang thánh tử thần quang ngút trời, như tiên vương bình thường, thánh quang thuật lấy ra, có phần thiên trừ hải chi uy. Hắn bên ngoài thân giống như một tầng màu vàng kim mây khói trải rộng, vạn pháp bất xâm, lực phòng ngự gần như có thể bị cùng thế hệ đệ nhất. Đối mặt bực này dung chuyển trời đất phòng ngự, Dương Trần lại là nét mặt lạnh lùng, chập ngón tay như kiếm, chọc trời bạch một cái. Ta có một kiếm, làm phá thánh quang thuật. Như là ngôn xuất pháp tùy bình thường, Dương Trần vì chỉ làm kiếm, một kiếm ngang trời, bộc phát ra sắc bén vô song công phạt. Trong chốc lát, ngũ sát thần quang bành trướng, âm dương nhị khí lưu chuyển, anh kiếm bảy màu, vạch phá vạn cổ trường thiên. Đêm trăng tròn, thánh thành chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Cái gì? Xoẹt một tiếng, máu bắn tung tóe, giao quang thánh tử kinh hãi, hắn hôn nguyên thánh quang thuật vậy mà đều bị đánh xuyên. Tại trên bả vai hắn nhiều hơn một cái lỗ máu. Một kiếm này quá kinh người, quả thực như là có phi tiên lực lượng, một kiếm phá vạn pháp, tuyệt thế kinh diễm. Đấu chiến thánh pháp. đây tuyệt đối là đấu chiến thánh pháp. Hắn mới bằng chừng ấy tuổi, thế mà liền đem đấu chiến thánh pháp tu luyện đến cảnh giới như thế. Chư thánh nữ thánh tử đột nhiên đứng lên, rất nhiều nhân vật thế hệ trước trong nháy mắt ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn chăm chú Dương Trần. Giao Quang Thánh Địa cổ kinh mặc dù không phải đế kinh, nhưng có thể thành tựu một phương đỉnh cấp thánh địa, tuyệt đối không phải bình thường kinh văn có thể so, Hôn Nguyên Thánh Quang thuật có thể nói cử thế vô song. Huống chi, Giao Quang Thánh tử còn đem hắn tu luyện đến tiền cổ vô nhân khủng bố cảnh giới, tại tứ cực bí cảnh, cho dù là Giao Quang Thánh chủ thở thiếu thời đều không thể cùng với nó sánh vai. Nhưng giờ phút này, lại bị Dương Trần một kiếm chảm phá. Cái gì Hôn Nguyên Thánh Quang thuật, cái gì tuyệt thế bí pháp, cũng đỡ không nổi một kiếm này, sát lực thiên hạ vô song vô đối. Ha ha ha, thông khoái. Dương Trần đột nhiên cười to, âm thanh chấn bát phương, một nháy mắt đỉnh đầu bên mông khí huyết vọt lên tận trời, một thân ảnh cao to nổi lên, chân đạp quang âm trường hạ, độc lập trên 9 tầng trời. Ông một tiếng, Thiên Đế đạp quang âm dị tượng cùng Dương Trần hợp hai là một, một nháy mắt, hắn thật sự như là một tôn tượng đế lâm trần. Oanh, ngũ sát thần quang lưu chuyển, âm dương nhị khí bành trướng, dưới chân quang âm trường hạ chạy xuôi, đưa hắn vĩ đại thân ảnh tô đậm điệp như là sừng sững thượng thương phía trên, đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất, nhìn xuống muôn dân. Dương Trần mỗi một bước phóng ra, thiên địa đều sẽ một hồi lay động, một loại thần bí đáng sợ đầy tiết tấu, như là thiên âm cuộn cuộn, không xa không giới. Đột nhiên, một bàn tay lớn màu vàng nóng về phía trước đánh ra, đang dệt ra khó lường đạo vận phù văn, che đậy thiên cung. Trích thủ giả thiên. Phúc. Giao Quang Thánh tử không địch lại, phun ra một ngụm máu tươi. Một máy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Chương 270, thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất diệt. Chương 270, thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất diệt chiến. Một tiếng ầm vang, hư không sụp đổ, thiên địa run run, đối mặt này dung chuyển trời đất một trường. Giao Quang Thánh tử tâm thần bạo khiêu, đồng dạng một cái bàn tay màu vàng nóng bô ra. Một máy mắt, Giao Quang Thánh tử đầu đầy hoàng kim sợi tóc bay múa, siêu thoát trần thế bên ngoài, ra sức ra tay, thiên băng địa liệt. Hư không giống như đều bị một trường này chôn bụi. Có thể thấy được Giao Quang Thánh tử một trường này đáng sợ. Nhưng để người kinh hãi một màn đã xảy ra, Giao Quang Thánh tử một trường này đối đầu Trích Thủ Giả Thiên, trong nháy mắt liền thua trận. Phúc. Giao Quang Thánh tử lảo đảo lui lại, ho ra đầy máu, lục phủ ngũ tạng đều nhanh ho ra đến rồi, nhìn lên tới rất khiếp người. Trải qua thời gian rất lâu, hắn mới đứng vững thân hình, xếp bằng ngồi dưới đất, trên mặt mang theo kỳ lạ hào quang. Cũng không phải Dương Trần không nghĩ đập chết Giao Quang Thánh tử, mà là Giao Quang Thánh địa mấy vị thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ cùng nhau xuất hiện, đem Giao Quang Thánh tử bảo vệ, làm hộ pháp cho hắn chữa thương. Mà vì để phòng bất chắc, Giao Quang Thánh chủ thậm chí ngay cả Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng mang tới, làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi. Đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được một màn đã xảy ra, một cái mắt, thiên địa thất sắc. Một tiếng ầm vang, một cỗ tinh khí theo Dương Trần đỉnh đầu bắn ra, bay thẳng cửu trọng thiên, như là thẳng tắp khói báo động đem thiên khung thổi tan, nhường nguyên bản tinh không hiện ra, vô địch minh ngông, thần uy thiên thăng. Toàn trường ngạc nhiên, thánh thành chấn động, mọi người giật mình phát hiện, trên bầu trời lại có 81 đạo thiên long hiện hiện. Giờ phút này, Dương Trần hình như đưa thân vào một thế giới khác. Trên 9 tầng trời, từng tòa chân long đạo đài chìm nổi, tất cả đều là lôi điện hóa thành, cũng có chân long chi khí cơ. Ngoài ra, còn có một mảnh lại một mảnh cựu thiên cung khuyết từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Đỉnh đài cung điện dòng dã 33 trọng, xuất hiện ở bốn phương tám hướng, tất cả đều là lôi điện xen lẫn mà thành. Hôm nay, ta nhập hóa long. Dương Trần chân đạp hư không, đứng chắp tay. Ở xung quanh hắn như là có một mảnh cổ thiên đình hiện hiện, bộc lộ ra cổ lão cùng tăng thương, như là đã trải qua vô tận năm tháng, có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm như vậy xa xưa. Đây là cái gì hóa long thiên kiếp, vì sao chưa từng nghe qua? Rất nhiều thánh nữ thánh tử kinh ngạc. Nhân vật thế hệ trước cũng là kinh hồn táng đảm, kinh khủng như vậy hóa long kiếp để bọn hắn đi độ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đông Dương, tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, bọn hắn tại đây phiến cổ thiên đình bên trong, lại nhìn thấy hình người thân ảnh. Không, đó là chớp giật hình người. Tam thập tam trọng thiên đình, mỗi tầng thiên đỉnh trung ương tiên khuyết trong cũng có một đạo chớp giật hình người, nhìn xuống Dương Trần. Đồng thời, cũng giống là tại bao quát chúng sinh. Dưới nhất một tầng thiên đỉnh bên trong, cái kia nhân hình sinh vật nhẹ nhàng hô hấp, thì xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, có thể nghĩ, trong đó ủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cũng đúng thế thật thiên phạt. Hình người lôi kiếp. Vô số tu sĩ dùng mình. Đổi thành bọn hắn cường đại tới đâu mấy chục lần, thì ngăn không được. Ngay cả Dương Trần đều có chút run rẩy, không có niềm tin tuyệt đối độ kiếp thành công. Nhưng giả thiên nhân, như thế nào sợ độ kiếp? Dương Trần căn bản không nghĩ nhiều, tam thập tam trọng thiên đỉnh ngay tiếp theo 9981 tòa chân long đạo đài chìm nổi, mang theo 99 con thiên long như thái sơn áp đoán, hướng hắn đè xuống. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất diệt, chư thiên vạn giới sụp đổ, ta bất tại. Dương Trần không dám kinh thường, trực tiếp triệu hoán ra vĩnh sinh chi môn, đối kháng trời chu đất diệt hóa long thiên kiếp. Bản mệnh khí vĩnh sinh chi môn vừa ra, thì cho thấy không có gì sánh kịp vĩ lực, giúp hắn chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Vâng. Dương Trần đem hết khả năng đối kháng, lục thân mấy lần kém chút bị ma diệt, xương cổ sống hóa thành một con rồng, cốt ca cốt kết rung động, vĩnh sinh chi môn thì là cấn từng đạo chân long đạo ngấn, mà nguyên thần của hắn thì bật ra, rèn luyện một phen. Cuối cùng, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Tam thập tam trọng thiên đỉnh, 9981 tòa chân long đạo đài, 99 đạo thiên long tiếp bị Dương Trần nhất vượt qua. Đi vào hóa long. Kẻ này thật chứ khủng bố, lại một hơi vượt qua 99 con thiên long kiếp, thực sự là không thể tưởng tượng. Vô số nhân vật thế hệ trước nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Trần vô thanh vô tức ở giữa hoàn thành một kinh thế hành động vĩ đại, một hơi vượt qua 99 ngày long kiếp. Chỉ sợ là tiền cổ vô nhân. Rốt cuộc, cổ chi đại đế độ hóa long kiếp, nghe nói cũng là ngay cả độ 81 con tiên long. 99 ngày long chưa từng nghe nói. Không hề nghi ngờ, Dương Trần phá vỡ mà vào rồi hóa long bí cảnh. Xương sống như là một cái chân long sống lại giống nhau, có vô tận lực lượng, nhẹ nhàng khẽ động, chấn nát thương cùng. Hóa long thứ ba biến lớn viên mãn. Ngay cả giao quang thánh chủ đều là tâm thần run lên, hô hấp dồn dập, khó mà tin tưởng con mắt của mình lên. Dương Trần một độ qua hóa long thiên kiếp, lại trực tiếp đã trở thành hóa long thứ ba biến tu sĩ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là có cỡ nào hùng hồn tích lũy? Theo trên lý luận nói, căn bản không thể nào vượt cấp, đây hết thể có thể đều là chưa từng có tiền lệ hóa long thiên kiếp mang tới. Dương Trần ngồi xếp bằng hư không, cơ thể sinh huy, không có gì sánh kịp lực lượng cường đại chạy xuôi toàn thân. Là cái này hóa long bí cảnh, công kích sát phạt lực lượng thịnh nhất một bí cảnh. Hắn so trước đó cường đại rồi quá nhiều, giơ tay nhấc chân, dường như có thể phá thương cùng, di chuyển cả khôn, uy áp thiên hạ. Dương Trần vươn người đứng dậy, hai mắt thâm thúy, tinh khí thần viên mãn, làn da óng ánh, trong mắt hoàn mỹ, tuyệt thế xuất trần. Thiên đình bên trong hình người thân ảnh không có ra tay với ta, nhìn tới kia chính là ta tương lai phải đối mặt thiên kiếp. Dương Trần hít thở sâu một hơi, nếu là thiên đình bên trong thân ảnh ra tay với hắn, về sau độ kiếp thì không có đơn giản như vậy. Ầm ầm. Bên kia, đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, mọi người nhìn thấy giao quang thánh tử phá rồi lại lập, lại cũng bắt đầu độ hóa long cước. 9981 ngày long kiếp. Giao quang thánh tử phá rồi lại lập, lại muốn sánh vai cổ chi đại đế rồi, quả nhiên là không phải tầm thường. Đáng tiếc, hắn gặp phải Dương Bắc Thần. Vô số tu sĩ cảm khái không thôi. Hôm nay cũng coi là chứng kiến một đại thịnh sự. Đêm trăng tròn, thánh thành chi đỉnh, Dương Bắc Thần cùng giao quang thánh tử song song độ kiếp, tiến quân hóa long bí cảnh. Danh trước cùng thế hệ thiên kiêu một bước. Lúc trước, đã sớm nghe nói thế hệ tuổi trẻ có người tiến vào rồi hóa long bí cảnh, nhưng từ trước đến giờ đều không có được chứng thực qua. Cho tới giờ khắc này, Dương Trần cùng giao quang thánh tử tuần tự tiến quân hóa long bí cảnh, thì đem truyền thuyết biến thành hiện thực. Chỉ chốc lát, giao quang thánh tử ngay cả độ 81 con tiên long, tiến quân hóa long bí cảnh, công thành viên mãn. Lúc trước đánh một trận là ta thua rồi, đa tạ Dương huynh, làm ta phá rồi lại lập. Giao quang thánh tử nói thẳng nói, ta chờ ngươi dậy khỏi gông xiềng, tận hứng đánh một trận. Dương Trần nét mặt lạnh lùng nhìn về phía giao quang thánh tử. Ngụ ý tự nhiên là lúc trước trận chiến kia chưa thể tận hứng, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cũng sinh lòng rung động. Ngay cả giao quang thánh tử đều không thể nhường Dương Trần tận hứng đánh một trận, thế gian còn có bao nhiêu người có thể và đánh một trận. Mà giao quang thánh tử nghe thấy lời ấy, trong mắt lại là hiện lên một đạo nghi ngờ không thôi thần sắc, lẽ nào Dương Trần biết được hắn là ngoan nhân truyền thừa người? Dương Trần từng tới Thái Huyền môn, không phải là Hoa Vân Phi cùng hắn nói thứ gì? Giao quang thánh tử bịt kín rồi vẻ lo lắng. Chẳng qua, trong nháy mắt hắn lại khôi phục rồi không hề bận tâm bộ dáng, 108 đạo thần hoàn lại lần nữa bao phủ quanh thân. Chưa thể nhường Dương huynh tận hứng, là giao quang tiếp đuối, ta thì chờ mong tương lai trận chiến kia đến. Giao quang thánh tử mỉm cười nói. Dương Trần lại là âm thầm lắc đầu, nếu lần này giao quang thánh tử có tử chiến đến cùng dũng khí, thi triển ra ngoan nhân truyền thừa bí thuật, có thể tương lai còn có chứng đạo đại đế hy vọng. Nhưng lần này hắn cũng ẩn nhẫn xuống dưới. Như vậy giao quang thánh tử tương lai đã nhất định. Dương đạo huynh, có thể nguyện tới rượu dục am. Đột nhiên, một đạo mềm mại đáng yêu êm tai âm thanh truyền đến. Có gì không thể? Dương Trần truyền âm nói. An Diệu Y Y cũng cùng ngoan nhân nhất mạch có chút quan hệ. Có thể năng lực từ đây nữ trên tay đạt được ngoan nhân bí thuật. Mà từ hôm đó đem phong hoàng tử hôn về sau, giao chỉ thánh địa đem thánh nữ chỉ giao kêu trở về, không cho phép Dương Trần tiếp cận. Mà Đông Hoang yêu tộc cùng Nhan Như Ngọc cũng trở về đi bế quan. Giao chỉ thánh địa cùng Đông Hoang yêu tộc cũng dự định nhường hắn mình làm ra lựa chọn, là muốn Nhan Như Ngọc hay là chỉ giao. Rất rõ ràng, hiện tại Dương Trần tuy nói tiềm lực kinh người, nhưng còn không có ta tất cả đều muốn tư cách. Mắt thấy phong hoàng một chuyện, Hạ Cửu Du cũng bị hộ đạo nhân mang theo trở về, tạm thời không cho phép cùng Dương Trần gặp mặt. Đại trong lòng trượng phu không gái người, nhưng không thể bên cạnh không gái người. Dương Trần trong lòng tự nói, không thể từ trên người giao quang dòm ngó bất diệt tiên công và ngoan nhân bí thuật, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào An Diệu Y Y bên người. An Diệu Y Y áo trắng phất phới, đón gió mà đứng, thanh ti bay múa, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tụ, không dính khói lửa trần gian, tựa như muốn cơi gió bay đi, nàng phong thái tuyệt thế, thần tú nội uẩn, ngọc cốt trời sinh, tiên tư vô song, xuất trần nhi thánh khiết. Và anh, vừa nhìn thấy Dương Trần mang theo đại chiến độ kiếp sau vô thượng như thế, rơi vào An Diệu Y Y phụ cận, trung quanh không ít tu sĩ sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, lập tức đem An Diệu Y Y nổi bật ra đây. Giờ phút này, Dương Trần trên mặt lạnh nhạt xuất trần nét mặt, có thể nói là cùng lúc trước thần uy tinh thang bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng rất nhiều tu sĩ cũng âm thầm kinh hãi. Chuyện này ý nghĩa là Dương Trần đã đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, có thể tùy ý biến hóa khí chất, đổi tâm cảnh. Tử phủ thánh nữ áo tím phiêu động, lập thân dưới ánh trăng, dáng người thon dài, eo thon xíu xiu, rồi dao ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực sữa đem tử sam nhô lên hoàn mỹ đường cong, như một gốc màu tím tiên ba. Nàng thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú Dương Trần, nói ra, Dương đạo huynh còn nhớ thỏa đáng ngày chiến yến tiệc lời nói. Tự nhiên còn nhớ. Dương Trần hơi cười một chút. Tử phủ thánh nữ duyên dáng yêu kiều, màu tím dưới váy dài, thon dài thẳng tắp đùi ngọc chăm chú khép lại cùng nhau, không nhìn thấy một tia khe hở, nàng còn lấy mỉm cười, nói ra, kia sau ba ngày, ngoài thành thấy một lần. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một màn này rơi vào tu sĩ khác trong mắt, lập tức khiến cho vô hạn biệt vông. Thần vương vừa cưới một vị thánh nữ thải vân tiên tử. Dương Trần hiện tại là muốn làm cái gì? Có rồi Nhan Như Ngọc, giao chỉ thánh nữ còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn bắt nạt tử phủ không có thánh tử sao? Phải biết, tử phủ thánh tử thế nhưng chết tại Dương Trần trên tay a. Rất nhiều tu sĩ nỗi lòng bất bình. Chẳng qua, Tại rất nhiều nữ tu trong mắt, chỉ cảm thấy Dương Trần lòng mang thẳng thắn, cũng không kiêng kỵ cùng cái khác nữ tử lui tới. Cùng những kia chỉ biết chiến đấu mãng phu, e ngại thánh nữ trách cứ rất nhiều thánh tử khác nhau, nữ tu nhóm hoang tưởng lên. Có thể tương lai cũng có thể cùng Dương Trần có một phen tình duyên. Nhìn thấy Dương Trần sắp cùng An Diệu Y thì sóng vai đi xa, Phong Hoàng giống như quá khứ như vậy kiêu ngạo, như là đứng ở đám mây, nàng ngóc lên tuyết trắng cái cằm, thư lạnh một tiếng, nói ra, Dương Bất Thần, ngươi làm thật muốn cùng này không đứng đắn rượu dục am nữ tử dây dưa không rõ. Dương Trần không để ý đến. Dương Bất Thần, ngươi đứng lại. Phong Hoàng hào quang năm màu khắp cả người, kiêu ngạo như một con tiên hoàng, lạnh giọng quát hỏi, muốn cứ gọi ở Dương Trần. Dương Trần vẫn như cũ bỏ mặc. Tại rất nhiều kinh dị, hâm mộ, ghen ghét và phức tạp trong ánh mắt, Dương Trần chắp tay quay người cùng An Diệu Y cùng nhau rời đi. Nguyên lai hắn cũng không phải không hề sơ hở. Nhìn qua một màn này, Giao Quang Thánh Tử ánh mắt yếu ớt, liền chỉ là sắc đẹp đều khó mà chống cự, Dương Trần thì không gì hơn cái này. Nếu biết rồi Dương Trần sơ hở, vậy là tốt rồi đối phó rồi. Chương 271, theo chúng sinh bên trong đến chúng sinh bên trong đi, phần 1, cầu đặt mua. Chương 271, theo chúng sinh bên trong đến chúng sinh bên trong đi, phần 1, cầu đặt mua. Thánh thành trên đường phố, hai đạo thần tiên quyến lữ thân ảnh sóng vai mà đi. Lúc hành động, An Diệu Y cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi Tử phụ thánh nữ thiên nhân chi tư. Thật là thiên nhân chi tư. Dương Trần hơi cười một chút. An Diệu Y lại nói, Phong Hoàng phong hoa tuyệt đại. Thật là phong hoa tuyệt đại. Dương Trần lại nói, kia Dương đạo huynh vì sao từ chối Phong Hoàng đâu? An Diệu Y đột nhiên cười một tiếng, hỏi. Dương Trần lắc đầu, không nói gì. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như đạo huynh cố ý tại tử phụ thánh nữ, ta có thể giúp đỡ giật dây một hai. An Diệu Y trên mặt bị hoặc, đánh vợ yên lặng nói, không cần. Dương Trần cự tuyệt nói. Gặp tình hình này, An Diệu Y cảm thấy bất đắc dĩ. Dương Trần người này nước tác không loạn, đành phải chậm chậm lưu toan. Đạo huynh, mời đi theo ta. Dương Trần áo trắng tung bay, bước vào rượu dục cam bên trong. An Diệu Y đi tại phía trước dẫn đường, đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, này cung điện giường cột chạm trổ, tiên vụ lượn lờ, như là quảng hàn cung quyết. Vừa mới đi vào, ngồi ở trước bàn bạch ngọc, liền có nữ tử xinh đẹp đổ nước chấm trà, Dương Trần bình tĩnh uống trà. Do xét đối diện tuyệt đại giai nhân. An Diệu Y thì phong hoa tuyệt đại, sợi tóc đen nhánh, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt linh động, lông mi rất dài. Môi đỏ càng gợi cảm mà tươi đẹp, nàng duyên dáng yêu kiều, đẹp để cho người ta ngạt thở, toàn thân đường cong kinh người mà hoàn mỹ. An Diệu Y ỉa dung mạo dáng vẻ khí chất đều không thua kém Chỉ Dao, nhan như ngọc, tam nữ bất phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ. Về phần Phong Hoàng, Dương Trần cũng chưa gặp qua chân dung, không giống vậy so sánh. Nghe nói ngươi cùng Ngoan Nhân nhất mạch có liên lụy. Dương Trần không nghĩ lá mặt lá trái, thẳng vào chủ đề, mới mở miệng liền nói ra một câu lệnh An Diệu Y quá sợ hãi lời nói. Ngươi thế nào biết? An Diệu Y khó mà giữ vững bình tĩnh, âm thanh nhưng như cũng như tiếng trời êm tai. Hoa Vân Phi. Dương Trần nhẹ nhàng phun ra ba chữ. An Diệu Y là nữ tử thông minh, tự nhiên trong nháy mắt đã hiểu rồi tiền căn hậu quả, hai người thẳng thắn thành khẩn đối đãi lên. Ta chỉ là cùng Ngoan Nhân nhất mạch có chút liên lụy, trên người không hề có Ngoan Nhân truyền thừa. An Diệu Y nói. Đối với cái này, Dương Trần thì không ngoài ý muốn, tại tu tiên huyền huyễn thế giới, Diệu Dục Cam loại địa phương này thông tin là linh thống nhất. Ngoan Nhân nhất mạch cùng ta có liên hệ, bất quá ta cũng không muốn bị chúng nó khống chế. An Diệu Y nói thêm. Ta không nghĩ vinh rơi hồng trần. An Diệu Y mang trên mặt ý cười, xinh đẹp tới cực điểm, không người nói ra, khẩn thỉnh nói minh giúp ta. Dương Trần cười cười, cũng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn cái này xinh đẹp vô song nữ tử. Bản này tâm pháp liền coi như lễ gặp mặt đưa cho đạo huynh. An Diệu Y từ trong ngực tay lấy ra sách cổ. Này sách cổ chính là hơn 1000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni một vị đệ tử lưu tại Diệu Dục Am. Hòa thượng thì khó từ chối câu lan nghe hát hấp dẫn a. Dương Trần cười thầm trong lòng, thiện tay tiếp nhận sách cổ. Sách cổ phát hoàng, nói không nên lời là làm bằng vật liệu gì, như là da thú, lại giống là cổ bố. Xem xét chính là niên đại rất xa xưa cổ vật, mở sách trên nhìn có hai chữ, Niết Bàn. Dương Trần ánh mắt tĩnh mịch, hai chữ này trong Phật giáo có ý nghĩa không giống bình thường, là một thành Phật quá trình. Này sách cổ tuy nói chỉ là Niết Bàn kinh một mảnh yếu nghĩa, nhưng đúng đạo huynh nên rất có tác dụng, năm đó ta diệu dục một vị am chủ lúc sắp chết, được này sách cổ, không chỉ khỏi hẳn thương thế, còn thu được lộ xác như là được sinh ra lần nữa. An Diệu Y Ôn Nhu giới thiệu nói. Dương Trần khẽ gật đầu, hắn hiện tại không có giả tự bí, Niết Bàn sách cổ đối với hắn giúp đỡ khá lớn, nói ra, này sách cổ ta muốn rồi. Đạo huynh, tối nay mời lưu lại. An Diệu Y Lìa nhẹ nhàng bước đến, nói ra, nhường Diệu Y Lìa đến là ngài giải thích một phen Niết Bàn cổ kinh tiên trường tinh nghĩa. Niết Bàn kinh thuật yếu nghĩa, có thể sửa đổi sinh mệnh trạng thái, đạt được các loại tân sinh giống nhau lực lượng, cũng không phải là chân chính luân hồi phục sinh. Chẳng qua, tu hành kinh này mặc dù không thể trường sinh, nhưng lại có gia tăng tuổi thọ, chỉ hoãn suy bại chỉ bất thế vĩ lực. Mà sách cổ trên bản này yếu nghĩa càng là hơn vô thượng chữa thương thần thuật, có không thể tưởng tượng nổi chi kỳ hiệu. Lĩnh hội nháy mắt, Dương Trần cơ thể lập tức thần huy chảy xuôi, huyết khí bành trướng, xông ra nhục thân, lượn lờ bên ngoài cơ thể, nhường hắn nhìn lên tới như một tôn thần. Vì không sáng tắt cho nên tâm không có lên, vì không lên cho nên cảnh giới theo diệt, vì nhân duyên câu diệt cho nên tâm cùng đều tận, tên được Niết Bàn. An Diệu Y tỉ mỉ giải thích, Niết Bàn kinh là Tây Mạc vô thượng thiên công, tuyệt đối có khả năng cùng Đông Hoang mấy bộ cổ kinh so sánh nhau. Tiếng tụng kinh vang lên, tại trong cung điện du dương truyền ra, vô cùng huyền diệu, có một loại thần bí khí cơ đang lưu chuyển. Niết Bàn thuật, đây là Niết Bàn cổ kinh bên trong một thiên thôi bảo bí thuật. tuyệt đối là có thể xưng vô thượng chữa thương thánh thuật, có đoạt thiên địa tạo hóa sự ảo diệu, huyền hoặc khó hiểu. Dương Trần chính là đi lên cực điểm thuế biến con đường phàm thể, lại vì niết bàn thánh thuật chữa thương, lập tức hiện ra nhiều loại dị tượng, thiên đế đạt quang âm, chiếu rọi trừ thiên vòng quân người. Bất diệt nhục thân sáng chói, vừa có thượng đế giống nhau vô thượng uy nghiêm, lại có phàm thể đặc hữu bình thường khí chất. Theo chúng sinh bên trong đến chúng sinh bên trong đi. Dương Trần khi thì ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, nhìn xuống nhân thế gian, khi thì dấn thân vào trong hồng trần, sinh tử luân hồi. An Diệu Y đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng. Dương Trần ngộ tính so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Vừa đạt được cổ kinh bên trong niết bàn thánh thuật thì có rồi dạng này hiểu ra, nàng khẽ mở môi đỏ, kỹ càng giải thích, bị chư nhân duyên cho nên, luân chuyển sinh tử bên trong, không nhận chư nhân duyên, là tên là niết bàn. Dương Trần vắng lặng ý mắng, huyết khí càng tăng lên, mở mịt lượn lờ, đưa hắn bao phủ, hắn toàn thân nở rộ thần quang bảy màu. Không thì vết nhục thân như lưu ly bảy màu giống nhau gần như trong suốt, sạch sẽ không một hạt bụi, tại chữa trị một ít tần tàng thương thế. Độ xong đạo quả thiên kiếp, lại độ hóa long kiếp. Dương Trần trên người không có bất kỳ cái gì thương thế, đó là không có khả năng, chỉ là chịu thương thế rất nhỏ bé thôi. Hiện tại còn không có gì, nếu là quanh năm suốt tháng đọc lại xuống dưới, thương thế càng ngày càng nhiều, thì xử lý không tốt rồi. Cái này như là Thường Sơn Triệu Tử Long, một thân chinh chiến chưa bị thương, nhưng cuối cùng lại bị một cái tú hoa châm đâm chết rồi. Dương Trần tại chữa trị nhục thân, làm hết sức nhường thật nhỏ năm xưa vết thương cũ, vết rách biến mất, từ đây không tì vết. Vĩnh bảo bất diệt nhục thân, trường tồn thế gian. Ầm. Dương Trần toàn thân chấn động, huyết khí bành trướng. Kém chút nhường cả tòa cung điện hóa thành một mịn, nếu như không phải An Diệu Y sớm đã bố trí trận văn, mọi thứ đều hủy đi rồi. Là cái này thuế biến sau phàm thể nhục thân, đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, nhẹ nhàng khẽ động thì có lôi đình chi uy, để người khó có thể chịu đựng, lại càng không cần phải nói là nữ tử. A. An Diệu Y thì tràn ra vết máu, sợi tóc như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, bóng ánh chân mềm, linh hoạt kỳ ảo như thiên tiên. Dương Trần vươn người đứng dậy, đứng lên. An Diệu Y thì duyên dáng yêu kiều, ánh trăng rơi vào, đưa nàng thon dài tiền khu tôn lên không minh mà tuyệt thế. Tóc đen tú lệ, băng cơ ngọc cốt, đường cong phập phồng, dáng người độc lòng người, như là lên trời hoàn mỹ nhất kỳ tác. Ngày thứ hai, Dương Trần vươn người đứng dậy, thần thanh khí sảng, tất cả thương thế đều khỏi hẳn, đạt đến trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong. Rời khỏi thánh thành trước, là lúc đem nhóm này có được nguyên thạch cắt, kiểm kê một phen thu hoạch. Về đến thương gia, Dương Trần đầu tiên bắt đầu dừng cơ ra thạch phường nguyên thạch, không bao lâu cắt ra một bộ tiên linh lung. Nghe đồn, vật này bước vào tiên vực sẽ hóa thành một bộ tiên kinh, chẳng qua tại phàm giới cũng không có cái gì dùng. Tiên linh lung đối với hắn không quá mức tác dụng lớn, cũng không bạch chơi. Dương Trần dự định đem vật này đưa cho An Diệu Y, An Diệu Y là đúng tiên linh lung mười phần có hứng thú. Dương Trần lại tại cơ gia nguyên thạch bên trong cắt ra một con thần tàm. Nay tựa hồ là thái cổ thần tàm cổ hoàng thân thuộc, sống thêm đời thứ hai, ký ức hoàn toàn biến mất, biến thành đáng yêu tiểu tàm. Về phần cái khác nguyên thạch, Dương Trần không có ý định cắt, và còn gặp lại Hàn Lập, lại đem kỳ lân bất tử dược hạt giống cắt ra đến vậy không muộn, mà bây giờ liền đem đấu chiến thần biên, thần tàm công chúa cắt ra đến, càng là hơn có trăm hại mà không một lợi. Cái kia đi ra ngoài lịch luyện rồi. Dương Trần chắp tay nhìn về phía chân trời. Đại trong lòng trượng phu không gái người, nhưng không thể bên cạnh không gái người, thiếu niên nâng bút viết lên. Chỉ trước mắt, ba ngày thời gian đã qua. Đến rồi cùng tử phụ thánh nữ thời gian ước định, Dương Trần vươn người đứng dậy, đi ra thánh thành, phó ước gặp mặt. Chẳng qua, lại là chưa thể nhìn thấy tử phụ thánh nữ. Tử phụ thánh nữ sai người cho Dương Trần truyền tin, nàng đã đi đầu tiến về Bắc Phương Băng Nguyên, dường như muốn đi thăm dò một chỗ bí địa. Không phải là chỗ kia kinh tiên tạo hóa địa. Chỗ kia thế nhưng cùng thái cổ bản tộc, cổ chi đại đế liên quan đến, còn có bất tử thần dược. Dương Trần có rồi mơ hồ ý nghĩ, mang theo tại thánh thành chơi chán rồi tiểu loan loan quay người hướng về Bắc Phương Băng Nguyên mà đi. Mà giờ khắc này, Băng Nguyên phía trên, một thân ảnh nhanh nhẹn mà đứng. Tử phủ thánh nữ chẳng qua chừng 20 tuổi, đã có khuynh quốc khuynh thành chi tư, áo tím phiêu động, lập thân băng tuyết bên trong. Liếc nhìn lại, như một gốc màu tím tiên ba. Tử phủ thánh nữ dáng người thon dài, eo thon xíu xiu, sợi tóc khinh vũ, vị tử khí bao phủ, tuyệt sắc dung nhan vô cùng mông lung, hàn ấn đường sinh huy, xuyên thấu qua tử vụ, nở rộ tử hà. Đó là một chút đạo ấn. Tử hà tiên tử lặng lặng đứng ở trong gió tuyết, như là cùng thiên địa hợp nhất, dung nhập rồi đạo ngã cùng trong tự nhiên. Nàng tuyệt thế phong thái cùng đạo tương liên, thanh lanh con ngươi nhìn về phía trước băng tuyết cung điện, nhẹ giọng lẩm bẩm, băng tuyết cung không biết có dấu thế nào bí mật. Thân làm Bắc vực đại giáo, băng tuyết cung truyền thừa xa xưa, vượt qua vạn năm, thực lực vẹn vẹn dưới thánh địa. Truyền thuyết, này cung khai phái tổ sư không phải nhân loại, mà là một con lao tuyết vượng, công tham tạo hóa. Hắn tại vạn năm trước có thể kháng hoành các thánh địa. Có người nói lao viên sở tu công pháp, chính là 7-8 vạn năm trước bị diệt cái thánh địa kia đạo thống. Băng tuyết cung chỉ là sau đó nhập chủ băng nguyên thế lực lớn. Tại còn xa xưa hơn niên đại, nơi đây có cảng cổ lão cùng huy hoàng thánh địa truyền thừa. Năm đó là hắc ám nhất náo động niên đại. Nơi đây đã từng bộc phát qua kinh thiên động địa đại chiến, vốn là một thánh địa tịch thổ, kết quả triệt để hủy diệt rồi. Tương truyền là thương gia thần vương rằng co vũ lô phát ra một đòn kinh thế, sinh sinh bình định vô tận núi tuyết, để trong này biến thành mênh mông bát ngát băng nguyên. Đang lúc tử hà tiên tử dự định tiến về băng tuyết cung lúc, sau lưng một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, tiên tử, xin dừng bước. Là hắn. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, tử hà tiên tử bỗng nhiên thu tay, đập vào mi mắt là một đạo cao thân ảnh. Gió tuyết đầy trời ở giữa, một tên trên vai ngồi 3 tuổi nữ đồng thanh niên, bước qua phong tuyết, chậm rãi bước tới. Chính là mang theo tiểu Loan Loan mà đến Dương Trần. Chương 272, Vô Thượng Long Mạch, Chân Long Niết Bàn, phần 2, cầu đặt mua, chương 272, Vô thượng long mạch, chân long niết bàn, phần 2, cầu đặt mua, đây là lúc trước đáp ứng cho tiểu thuyết của ngươi thoại bản. Dương Trần xuất ra viết tiểu thuyết thoại bản, giao cho Tử Hạ. Đây tuyệt đối là nôn tâm lọc huyết chi tác, so trước đó giả danh Tào Thừa Ân viết Hồng Nhan Mộng càng thêm nghiêm túc. Dương Trần thì không ngờ rằng, giữ đạo hợp chân Tử Hà tiên tử thế mà lại đúng tiểu thuyết tình cảm thoại bản tình hữu độc chung. Tử Hà tiên tử đoán ra hắn chính là Bạch Y Di Thần Vương cùng Thải Vân tiên tử Hồng Nhan Mộng tác giả. Trên yến hội, Tử Hà tiên tử đã từng hỏi hắn có hay không có tiến thêm một bước tiểu thuyết thoại bản. Dương Trần tự nhiên gật đầu nói có. Thế là, Tử Hà tiên tử liền nói viết xong về sau, nàng muốn trước tiên nhìn thấy, này thành hai người bất thành văn giao ước. Có thể giờ phút này, tiếp lời bản, Tử Hà tiên tử lại là thần sắc kinh ngạc, thoại bản tên lại gọi Tử Hà tiên tử. Đạo huynh, không có sáng tác bình cảnh sao? Tử Hà tiên tử hơi đỏ mặt, nhịn không được hỏi. Lại vì Tử Hà tiên tử làm tên, hẳn là này tiểu thuyết thoại bản lại là viết cho nàng sao? Tiên tử hiểu lầm rồi, này thiên thoại bản sát thực linh cảm bắt nguồn từ tiên tử, nhưng nội dung cùng tiên tử không quan hệ. Dương Trần lộ ra như một xuân phong nụ cười. Thật sao? Tử Hà tiên tử lật ra thoại bản xem xét, chỉ chốc lát trên mặt thì lộ ra sợ hãi thán phục, bi thương, tiếc nuối và phức tạp nét mặt. Tử Hà cùng Thanh Hà vốn là đạo đức thiên tôn tọa tiền nhật nguyệt thần đăng đốc đèn, ban ngày thì Tử Hà, buổi tối là Thanh Hà. Hai người mặc dù cùng một lục thân lại cừu hận rất sâu. Tử Hà có một lời thề, chỉ cần ai có thể rút ra trong tay nàng Tử Thanh bảo kiếm, chính là ý trung nhân của nàng, cử động lần này bị nhìn xem thành là tu tiên giới sỉ nhục mà lọt vào truy sát. Ý trung nhân của ta là cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên bảy sắc đám mây đến cưới ta đoán chúng rồi mở đầu, nhưng ta đoán không trúng kết cục này. Nhìn thấy thoại bản bên trong Tử Hà tiên tử trước khi chết nói tới lời kịch, Tử Hà cảm động lây, nhịn không được lã chã rơi lệ. Đã từng có một phần chân thành tình yêu phóng ở trước mặt ta không có chân quý, chờ ta mất đi lúc ta mới hối hận không kịp, nhân thế gian thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu lên trời có thể cho ta một lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ, ta yêu người, nếu không nên tại đây phần yêu tăng thêm một tuần lễ hạn. Ta hy vọng là một vạn năm. Gió tuyết đầy trời bên trong, Tử Hà tiên tử thon dài bàn tay trắng như ngọc khép lại thoại bản, hơn nửa ngày cũng rầu rĩ không vui. Dương Trần đúng Tử Hà tiên tử thoại bản uy lực có chỗ đoán trước, nhưng cũng không ngờ rằng lực sát thương sẽ mạnh như thế. Đối với chỉ biết là khổ tu thánh nữ nhóm mà nói, Hồng Nhan Mộng Tử Hà tiên tử quả thực là đại sát khí, không thể ngăn cản. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Thánh nữ cũng là nữ nhân, càng là hơn không có trải qua hiện đại văn minh thông tin nổ lớn trải qua rửa tội nữ nhân. Đúng điều này ngôn tình thoại bản không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Như vậy cũng tốt, đây địa cầu cổ đại thế gia tiểu thư nhóm, đúng đây xương ký hồng lâu mộng yêu thích không buông tay. Nàng nhóm chờ mong có thể cùng ý trung nhân xảy ra một đoạn xúc động lòng người, sông cạn đá mòn tình yêu chuyện xưa. Tử Hà tiên tử cũng là như thế, đặc biệt lời này bạn hay là lấy nàng làm tên. Đại nhập cảm có thể nói là trước nay chưa từng có. Băng thiên tuyết địa, núi cao thẳng nhập tận trời, hành tàu ở trên băng nguyên, Tử Hà tiên tử trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, trên thế giới này thật sự có quyết chí thể không đổi, sông cạn đá mòn tình yêu sao? Tự nhiên là có. Dương Trần thật sâu gật đầu. Tử Hà tiên tử lần nữa trầm mặc. Xem hết lời này bản, đạo tâm đều có chút bất ổn rồi. Chẳng qua, này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, vì nàng là tiên thiên đạo thai, thường xuyên giữ đạo học chân, tràn đầy đại đạo thật tính, duy chỉ có thiếu hụt là người nhân tính. Cũng đúng thế thật Tử Hà vì sao nhất tâm hướng đạo nguyên nhân. Vì nàng sinh ra thì giữ đạo hợp chân, thiên nhân hợp nhất, có thể nói thời thời khắc khắc ở vào ngộ đạo trong quá trình. Đây là một loại cùng loại thái thượng vong tình trạng thái. Có thể bởi vì thiếu hụt nhân tính, thiếu hụt tình cảm, thiếu hụt trải nghiệm, nàng vẫn luôn khó mà đi vào cấp độ càng sâu tu hành. Nàng đã kẹt ở tứ cực cảnh giới đại viên mãn đã lâu. Mãi đến khi nhìn lời này bản, Tử Hà mới cảm giác được rồi bình cảnh buông lỏng, nàng sắp bước vào Hóa Long bí cảnh. Băng tuyết cung dưới đáy có đại bí, bên trong ẩn chứa có chân long thần dược, hẳn là sẽ đúng ngươi đột phá Hóa Long có giúp đỡ. Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, nói: "Chân long thần dược." Tử Hà tiên tử thần sắc kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nghe nói kinh người như thế bí ẩn thông tin. Có thể Dương Trần là làm thế nào biết? Dương Trần trên người phảng phất giống như bao phủ một tầng mê vụ, để người có muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Giờ khắc này, Tử Hà tiên tử tỉnh táo, đột nhiên hiểu rõ Nhan Như Ngọc cùng Chỉ Giao tại sao lại đúng Dương Trần tình căn thâm chủ rồi. Không sai, nơi đây là vô thượng long mạch, chính là chân long niết bàn nơi thế, chân long thần dược ngay tại dưới mặt đất. Dương Trần chắp tay mà đi, nguyên thuật tầm long điểm huyệt, tìm kiếm dưới mặt đất long mạch lối vào, rất nhanh liền có rồi phát hiện. Tử Hà tiên tử theo phía sau hắn, xâm nhập rồi địa thánh chỗ sâu, đi tới một mảnh thật lớn địa cung. Nơi đây long khí mãnh liệt, như đại giang đại hà cuồn cuộn cọ rửa, tắm rửa trong đó, nhường Dương Trần thần thanh khí sảng, nhường Tử Hà tiên tử tùy thời cũng có một loại phá vỡ mà vào Hóa Long bí cảnh cảm giác. Hắn vì sao như thế xe nhẹ đường quen? Tử Hà tiên tử kinh dị, đi theo Dương Trần hạ vô để thâm nguyên, đi vào chân chính lòng đất, long khí càng thêm mãnh liệt, còn có rất nhiều thần nguyên hạt tròn, có ánh sáng long lanh, rực rỡ ngời ngời. Đạo huynh, đừng lại đi về phía trước, của ta dự cảm nói cho ta biết, phía trước chỉ sợ có đại khủng bố. Tử Hà tiên tử dừng bước lại, lúc trước các nàng xem đến có minh thần cùng phong ấn nữ thánh chủ tại vực sâu chỉ nổi, cho dù không có học qua nguyên thuật, nhưng tiên thiên đạo thai đối với trong cõi u minh nguy cơ cũng có chút dự cảm, phía trước chỉ sợ là một chỗ hung hiểm khó lường tuyệt địa, không thua gì cấm khu. Lúc trước Thái Sơ cổ khoáng cũng cho ta cảm giác tương tự, nơi đây quá mức hung hiểm, chẳng trách 7-8 vạn năm trước Khương gia thần vương rằng có vũ lô tới đây bình định tuyết nguyên. Dương Trần khẽ gật đầu, nhìn tới tiên thiên đạo thai so với hắn tưởng tượng càng thêm huyền bí. Nơi đây tên là Vạn Long Xảo, chính là nguyên thiên thư trong khó giải địa thế, sát thực hung hiểm. Vạn Long Xảo. Tử Hà tiên tử tâm thần giật mình, nói ra, nơi này ta tựa hồ tại tông môn bí điện trông được từng tới một ít ghi chép, nghe nói chính là không thua gì sinh mệnh cấm khu tuyệt địa. Chẳng trách đạo huynh nói nơi đây có chân long thần dược. Tiên tử, lễ tạ thần tiếp tục tiến lên sao? Dương Trần mười phần tự tin, mỉm cười hỏi. Đạo huynh tất nhiên cũng dám xâm nhập Vạn Long Sảo, nghĩ đến là có niềm tin chắc chắn, Tử Hà lại có gì không dám đâu. Tử Hà tiên tử thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía xa xa. Dương Trần tuyệt đối là có niềm tin chắc chắn mới sẽ tới đây. Sự thực thì xác thực như thế. Dương Trần hiểu rõ nội tình, Vạn Long Sảo trong mấu chốt nhất một chỗ hung hiểm tuyệt địa bị Ngoan Nhân Đại Đế trấn áp. Thú hổ, hắn còn mang theo Tiểu Loan Loan vào trong, khẳng định không gặp được nguy hiểm gì quá lớn. Cho dù đụng phải khó mà ngăn cản nguy hiểm, có Tiểu Loan Loan tại thì đủ để khiến Ngoan Nhân Đại Đế tại Vạn Long Sảo lưu lại bố trí phát huy, làm bọn hắn thoát khốn mà ra. Dương Trần tiếp tục tiến lên, trong lòng vô cùng ổn. Tiếp lấy lại thấy được ngũ sắc tế đàn bên trên có đại đế trận văn, chẳng qua đã tổn hại trong 5 tháng rồi. Đi theo Dương Trần đi về phía Vạn Long Sảo, Tử Hà tiên tử như giẫm trên đất bằng, đột nhiên nhìn thấy không thể tin một màn. Vài dặm bên ngoài, mơ hồ có thể lái mấy lần, Vạn Long Sảo bên trong có khối thần nguyên chìm nổi, bên trong dường như phong lại sinh vật. Đây chẳng lẽ là thái cổ vương tộc? Tử Hà tiên tử tu hành nhiều năm, chưa từng có tượng hôm nay như vậy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đúng là đang ngủ say thái cổ vương tộc, chỉ cần không kinh nhiễu bọn hắn, có khả năng đạt được chân long thần dược. Dương Trần khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Nhìn tới 7, 8 vạn năm trước cái đó Minh Thần cung thánh địa hẳn là có chạy thái cổ sinh vật máu người khai sáng là vì thủ hộ Vạn Long Sảo. Tử Hà nói ra, Thương gia vô địch thần vương rằng co vũ lô mà đến, là vì quét dọn uy hiếp nhân tộc thai hoàng ẩm. Không thể không nói, Tử Hà tiên tử thân làm được trời ưu ái tiên thiên đạo thai, có thể nói là tập thiên địa thông minh vào một thân. Đã đoán chúng thánh địa hủy diệt chân tướng ẩn tình. Đạo huynh, chúng ta hay là rời khỏi đi, nơi đây thái cổ vương tộc nếu là khôi phục, đại địa bên trên khẳng định núi thây biển máu, tuyệt đối không phải hiện tại chúng ta có thể chống lại. Cho dù đã ngửi thấy chân long bất tử dược hương khí, nhưng Tử Hà tiên tử hay là rất tỉnh táo, cũng không bên trên. Cho dù thái cổ thần dược là vô giá chí bảo, là đây thần nguyên còn chân quý rất nhiều lần kinh thế kỳ chân. Tử Hà lại có thể gắng giữ lòng bình thường, điểm này thì thắng qua rồi không biết bao nhiêu thánh nữ thánh tử. Đại ca ca, ta thấy được một đầu tiểu long. Lúc này, bù đủ rồi Tiểu Loan Loan mở ra ngây thơ mắt to, dương nhanh múa vuốt chỉ vào xa xa nói. Tử Hà tiên tử thuận mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ thấy một gốc toàn thân màu vàng kim, bị vạn long chi khí lở lở, sáng chói chói mắt thần dược lại nhẹ nhàng đến. Thuốc này toàn thân màu vàng kim, cao hơn một thước, sinh ra cửu diệp, mỗi một chiếc lá đều giống như một mảnh màu vàng kim đám mây. Xinh đẹp mà lóa mắt, còn có một chút lơ lửng không cố định. Tại gốc này thần dược đỉnh, kết có một trái, ánh vàng rực rỡ, hình dạng đúng là một cái dài bằng bàn tay tiểu long, có ánh sáng long lanh, sinh động như thật, như là có sinh mệnh. Mà ở kia tiểu long trong miệng, còn ngậm lấy một quả hạt châu màu vàng nóng, quang mang lấp lóe, có ánh mà rực rỡ. Cả tòa Vạn Long Sảo mới tầm bổ ra như vậy một gốc vô thượng thánh vật, giá trị của nó không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, có rồi linh tính chân long thần dược, lại chủ động hướng về Dương Trần phương hướng nhẹ nhàng đến. Này, bình tĩnh như Tử Hà tiên tử hiện tại cũng có chút mờ mịt. Đây chính là trên đời hiếm có thái cổ thần dược à, lại hướng về Dương Trần chủ động tới đầu, đây là có chuyện gì? Lẽ nào Dương Trần lại là cổ chi đại đế chuyển thế hay sao? Có thể trên đời cũng không luân hồi chuyển thế mà nói a. Không tốt. Mắt thấy chân long thần dược sắp tới tay, Tử Hà đột nhiên nét mặt đại biến, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, như là bị một đầu chân long tập trung vào, lục phủ ngũ tạng đều muốn băng liệt. Có thái cổ sinh vật thức tỉnh rồi. Tử Hà tiên tử biến sắc, trước tiên lấy ra rồi hành độ hư không huyền ngọc đài, nhanh chóng kéo lại Dương Trần cánh tay. Vạn Long Sảo, long động dày đặc, vạn long chi khí mãnh liệt, thần mang lấp lóe, cổ quan chìm nổi, có thái cổ sinh vật thức tỉnh. Một hồi rung chuyển trời đất uy thế truyền đến. Hồng thủy ngập trời sát ý của tới. Nhiếp nhân tâm phách, như là có thể nghiền nát phương thế giới này. Chương 273, đã hiểu phượng sổ, thay thế phượng sổ, phần 1, cầu đặt mua. Chương 273, đã hiểu phượng sổ, thay thế phượng sổ, phần 1, cầu đặt mua. Một tiếng ầm vang. Dương Trần nhân cơ hội này, đem chân long thần dược và mấy khối thần nguyên tóm vào trong tay, thái cổ sinh vật đang muốn ra tay, lại bị một hồi khó lường đại đế trận văn định trụ, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Trần đi xa. Tử Hà tiên tử không hiểu nhìn qua một màn này, vì sao Dương Trần tựa như năng lực dự báo tương lai giống như, vì sao Dương Trần có thể khiến cho chân long thần dược chủ động tới ném, vì sao Dương Trần năng lực chấn định như thế ung dung rời khỏi, nàng lại không biết. Đây hết thảy đều là may mắn mà có Tiểu Loan Loan. A Vạn Long Sảo đã từng là Ngoan Nhân đại đế động phủ một trong, Tiểu Loan Loan nguyên lai chính là chân long thần dược chủ nhân. Vừa cảm thụ đến hơi thở của Tiểu Loan Loan, chân long thần dược quả nhiên là dứt khoát chủ động tới đầu. Rốt cuộc, nếu là lại không đến, và thái cổ sinh vật thật sự thức tỉnh, chân long thần dược liền rốt cuộc khó mà rời đi. Nhắc tới cũng là có hứng, Già Thiên bên trong, chân long thần dược tại Vạn Long Sảo cắm rễ rồi chí ít mười mấy vạn năm, Vạn Long Sảo lại ngay cả chân long thần dược một tia chỗ tốt đều không có đạt được. Ngược lại là lần đầu tiên tới nơi này, Diệp Phàm trực tiếp thì chiếm Long Châu, lần thứ hai tới nơi này trực tiếp chiếm Long Huyết. Này không khỏi cũng quá trùng hợp. Chất vấn Phượng Sổ, đã hiểu Phượng Sổ, thay thế Phượng Sổ. Dương Trần trong lòng thật sâu cảm thán. Bất chi bất giác, vạn ác tu tiên hoàn cảnh lớn, nhường hắn cũng đã trở thành đã từng chính mình ghét nhất, dáng vẻ. Chân Long Thần Dược là ta thật sự trên ý nghĩa lấy được thứ nhất gốc thần dược, có không thể thay thế ý nghĩa. Dương Trần nhìn qua cắm rễ luân hải Chân Long Thần Dược. Bất tử thần dược không chỉ có riêng chỉ là năng lực ăn đến diên thọ kéo dài tính mạng, nó hiệu quả lớn hơn ở chỗ phương diện khác. Bất tử dược chính là chân tiên, tiên vương vẫn lạc biến thành. Trường Kỳ nắm giữ bất luận cái gì một gốc bất tử thần dược, mang theo bên người tu hành, tu sĩ đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tỷ như nói, Trường Kỳ nắm giữ cây Bồ đề, có trợ giúp nội đạo, Trường Kỳ nắm giữ Kỳ Lân thần dược, tự có một cỗ Kỳ Lân thủy khí sẽ thai nghén tại tu sĩ thể nội, có trợ giúp phá cảnh. Tỷ như, Trường Kỳ nắm giữ Bạch Hổ thần dược, sẽ có một cỗ canh kim sát khí thai nghén tại tu sĩ thể nội, tăng trưởng chiến lực. Mà thần dược hình người thì riêng phần mình có một cỗ lực lượng thần bí, chẳng qua tạm thời không biết có tác dụng gì. Thế giới cũ tuyến trên, Ngoan Nhân Đại Đế ngơ ngơ ngắc ngác, không hề có nhường chân long thần dược cho Diệp Phàm. Mà bây giờ, Ngoan Nhân Đại Đế tựa hồ tại Hồng Trần Tiên trên đường bước ra rồi mấu chốt một bước, thanh tỉnh không ít. Nhưng vì sao phải cho ta đâu? Hẳn là thật sự coi ta là ca ca. Không, nói không chừng là có qua có lại. Dương Trần sờ lên tiểu Ngoan Ngoan đầu, tràn đầy ý cười. Hắn cũng không biết, Ngoan Nhân Đại Đế cụ thể ở trên người hắn nhìn thấy thứ gì, nhưng Ngoan Nhân Đại Đế năng lực khôi phục thanh tỉnh, khẳng định là cùng hắn mang tới hiệu ứng hồ điệp có liên quan. Nếu không, dựa theo thế giới cũ tuyến, hiện tại Ngoan Nhân Đại Đế còn ở vào ngơ ngơ ngác ngác thuế biến trong trạng thái. Mãi đến khi mấy trăm năm sau bóng tối náo động, Diệp Phàm vẫn lạc, tiểu Loan Loan hóa thành đạo quả, Ngoan Nhân Đại Đế mới thanh tỉnh trong nháy mắt tham chiến, lúc này mới kết thúc rồi lần đầu tiên bóng tối náo động. Nắm chặt ta. Dương Trần đạt được rồi chân long thần dược, tay áo cuốn lên tuyệt thế thần nguyên, mang theo Tử Hà tiền tử bắt đầu hành độ hư không. Cho dù có nữ đế bố trí trận văn, nhưng thái cổ sinh vật lộ ra vô hình sát nghiệm vẫn là để lưu tại chỗ huyền ngọc đài, trong nháy mắt kích nứt vỡ nát, đã trở thành một mịn. Một tiếng ầm vang, bên ngoài mấy trăm dặm băng nguyên phía trên, Dương Trần mang theo Tử Hà tiền tử từ trên trời giáng xuống, bỗng chốc rơi xuống rồi ra đây. Giữa không trung, Dương Trần phốc phun ra một ngụm máu tươi. "Đạo huynh, ngươi bị thương?" Tử Hà tiên tử đôi mi thanh tú khóa chặt, Dương Trần giờ phút này ngã trên mặt đất áo trắng nhuốm máu, khí tức bề bại, nhìn qua rất không ổn. "Đều là bảo hộ nàng, Dương Trần mới bị thương thành như vậy." "Không sao cả, một chút vết thương nhỏ mà thôi, ngươi cùng tiểu Loan Loan không sao là được." Dương Trần khẽ miệng nhuốm máu, cười nói, "Đại ca ca, ngươi không nên chết." Tiểu Loan Loan lo lắng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. "Cũng bị thương thành như vậy rồi, còn đang ở giả mồm." Tử Hà tiên tử lã chã chứ khóc, Dương Trần hiện tại hấp hối, không thể động đậy, chỉ có thể nhường nàng con rồi. Chẳng qua, tình huống của nàng thì rất không ổn, bị trọng thương, ngay cả thần lực cũng không vận dụng được, chỉ có thể đi bộ. Băng thiên tuyết địa ở giữa, rét cắt da cắt thịt đập vào mặt. Thiếu nữ áo tím cùng thiếu niên yên lặng chui vùi đầu tiến lên. Đột nhiên, Tử Hà tiên tử giật mình, nhìn về phía chân trời. Có người đến rồi. Dương Trần thì phát hiện, đó là hơn 10 người nữ tử, thanh lệ như tiên, chọc trời bay tới, áo tím phất phới. Là Tử phủ thánh địa đệ tử. Tử Hà tiên tử đầu tiên là vui mừng, nhưng nhìn đến cầm đầu nữ tử kia, sắc mặt lại là bỗng chốc thay đổi. "Đại tỷ tỷ, làm sao vậy?" Tiểu Loan Loan khó hiểu nói. "Nữ tử kia là thánh nữ chuẩn bị tuyển, nếu là bị nàng phát hiện ta bản thân bị trọng thương, rất có thể sẽ ra tay với ta." Tử Hà tiên tử cao mày nói. Dương Trần cũng không bất ngờ, rất nhiều thánh địa thánh nữ thánh tử đều là cuốn ra tới, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, huống chi hay là thân làm tiên thiên đạo thái Tử Hà tiên tử đâu. Chỉ có Tử Hà vừa chết, Tử phụ thánh địa mới biết tuyển ra mới thánh nữ. Đối với cái này, Tử Hà tiên tử trong lòng rõ ràng. Huống chi, nàng hiện tại còn đeo Dương Trần. Một khi nhường Tử phụ thánh địa người nhìn thấy, tuyệt đối giải thích không rõ, rốt cuộc Dương Trần giết Tử phụ thánh tử, cho dù có Bạch Đế thần vương bảo đảm, nhưng vẫn như cũng là Tử phụ thánh địa lại địch. Nếu là Dương Trần lúc toàn thịnh còn không có gì, hiện tại Dương Trần bản thân bị trọng thương, Tử phụ đệ tử có cơ hội bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối sẽ không buông tha này cơ hội nghìn năm. Tử Hà tiên tử đôi mi thanh tú khóa chặt, thế cuộc rất không ổn. Lúc này, phía sau truyền đến Dương Trần suy yếu âm thanh, "Tiên tử, ta còn có một kích lực lượng, đáng kinh ngạc lui nàng nhóm." Tử Hà tiên tử lúc này lắc đầu, nói ra, "Không thể, đạo huynh vì cứu ta, thương thế nghiêm trọng như vậy, có thể nào lại ra tay?" "Là Tử Hà vô dụng, cứu không được ngươi." "Không sao cả, cứu ngươi là ta cam tâm tình nguyện chuyện, chẳng thể trách tiên tử." Dương Trần trắng bệch mỉm cười nói, "Nếu không phải Dương Mộ khăng khăng tiến lên, tiên tử thì sẽ không bị kiếp nạn này, để cho ta ngồi nhìn ngươi bị Tử phụ đệ tử tiêu diệt, ta làm không được, dù là liều tính mạng, ta Dương Bắc Thần cũng muốn đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về." Lời còn chưa dứt, Dương Trần xuất thủ, trực tiếp vung mạnh Long Văn Hắc Kim kiếm, một kiếm hành tạo thiên quân, phóng xuất ra kinh thiên kiếm khí. "Không tốt." Hơn 10 người Tử phụ đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng lại đột nhiên gặp tập kích, vội vàng riêng phần mình lấy ra rồi pháp bảo ngăn cản. Nhưng mà, một kiếm ngang trời, pháp bảo trong nháy mắt vỡ nát. Phu một tiếng, hơn 10 người Tử phụ nữ đệ tử toàn bộ thổ huyết bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ rồi băng thiên tuyết địa. "Nơi đây có đại hùng, mau lui lại." Tử phụ đệ tử vội vàng nhanh lùi lại đào vong, biến mất không thấy gì nữa. "Này, Tử Hà tiên tử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sao cũng không nghĩ đến, Dương Trần thương thế nặng như vậy, thế mà còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích." Hẳn là hắn bị thương không hề có nhìn lên tới như vậy nghiêm trọng. Khục. Dương Trần ho ra đầy máu, mặt như giấy vàng, khí tức đống chốc suy yếu xuống dưới, mắt thấy có phải không sống. "Dương đạo huynh, Dương đạo huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không muốn dọa Tử Hà a, ngươi tuyệt đối không nên có việc." Tử Hà tiên tử lập tức quá sợ hãi, cũng là vì cứu nàng a, Dương Trần mới biết trở thành như vậy. Đây chính là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu số 1, Quân Lâm Thiên Hạ thiểu niên chí tôn, thần tôn Dương Bắc Thần a. Hiện tại, vậy mà sẽ bị thương thành bộ dáng này, đều là nàng không tốt. "Dương đạo huynh, ta nhất định phải đem ngươi mang đi ra ngoài." Tử Hà tiên tử xoa xoa máu tươi, cắn răng tiến lên. Chẳng qua, mảnh này băng nguyên thực sự quá lớn, nhất thời nửa khắc căn bản đi ra không được, nàng muốn trước tiên tìm một nơi chữa thương. Đại Tuyết Sơn cao ngất như mây, liên tiếp thiên cung, một mảnh trắng xóa, phong tuyết bay tán loạn, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa. Sau nửa canh giờ, Tử Hà đi vào một hang băng. Động tác nhu hòa đem người sau lưng phóng, lúc này mới phát hiện Dương Trần chẳng biết lúc nào đã hôn mê bất tỉnh. "Đại ca ca, không nên chết." Tiểu Loan Loan gấp khóc lớn lên. "Không khóc, hắn không có việc gì." Tử Hà tiên tử ôn nhu an ủi. Tại nàng không biết ngày đêm dốc lòng chăm sóc dưới, mấy ngày về sau, Dương Trần trên mặt cuối cùng khôi phục rồi một tia huyết sắc, mà Tử Hà tiên tử tu vi thì khôi phục rồi một chút. Kiểm nghiệm rồi Dương Trần cơ thể, quả nhiên thương so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, trong thời gian ngắn khôi phục không được. Tử Hà tiên tử quyết định đem Dương Trần mang đến thánh thành, có thể Bạch Đế thần vương có biện pháp trợ Dương Trần khôi phục lại. Mấy ngày ở giữa, không biết ngày đêm chăm sóc, Tử Hà tiên tử đúng đọc Dương Trần chuyện này thì không có gì cấm kỵ rồi. Hít sâu mấy ngụm, nàng liền dự định tiếp tục cong lên Dương Trần hướng về thánh thành mà đi, đột nhiên, lại là giật mình. Tại sao có thể như vậy? Tử Hà tiên tử phát giác được Dương Trần trạng thái càng ngày càng kém, nếu là lại không thi cứu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà chính mình thần lực mới khôi phục một chút, đừng nói cứu chữa Dương Trần rồi, chính là đi ra mảnh này băng nguyên rồi, cũng là như mối bỏ bể, trên đường gặp được cái yêu thú thì khó có thể đối phó. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có. Tử Hà tiên tử nhìn chăm chú Dương Trần, trầm tư thật lâu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, dường như đã quyết định nào đó quyết tâm. Nàng đem Dương Trần mang đến băng động chỗ sâu, nơi đây ở giữa có một cái cực lớn đá lạnh cách trở, lẫn nhau cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Tử Hà tiên tử nhẹ nhàng thở ra, đem Dương Trần phóng. "Tiểu Loan Loan, đại ca ca ngã bệnh, ta muốn cứu đại ca ca ngươi, ngươi giúp hắn đem trang phục bỏ đi được chứ?" Tiểu Loan Loan liền vội vàng gật đầu, đem Dương Trần quần áo rút đi, chợt thấy Tử Hà tiên tử cũng là toàn thân không đến sợi vải. "Đại tỷ tỷ, ngươi vì sao thì không mặc quần áo?" Tiểu Loan Loan trợn to mắt, hiếu kỳ nói. Tử Hà tiên tử sắc mặt từng đỏ, nói ra, "Ta muốn thi triển chữa thương bí thuật, như vậy mới có thể cứu đại ca ca ngươi." Cửa này chữa thương bí thuật cấm kỵ, cũng là nàng bất ngờ tại Tử phủ thánh địa lấy được, trước đây còn theo chưa từng sử dụng. Vì cửa này bí thuật cần một nam một nữ, âm dương tổng tế, cần rút đi quần áo mới có thể cộng đồng thúc đẩy. Nếu không phải như thế, sẽ phải gánh chịu nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Vâng. Tử Hà tiên tử cùng Dương Trần các nơi đá lạnh một bên, thi thuật lên, Dương Trần tay trái cùng Tử Hà tay phải chống đỡ. Nay Tử phủ bí thuật tổng cộng chia làm cửu trọng, Tử phủ thánh địa từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe có người tu thành. Có thể không biết có phải hay không tiên tiên đạo thai đặc biệt thân cận đại đạo nguyên nhân, vẫn là bởi vì Dương Trần bản nguyên cực kỳ hùng hồn. Tử Hà tiên tử cùng Dương Trần rất nhanh liền tu đến đệ thất trọng, hai người toàn thân nhiệt khí bốc hơi, đem bia đá lạnh cũng bắt đầu hòa tan, dần dần lộ ra một cỗ hương thơm mùi thơm ngào ngạt khí tức. "Đại tỷ tỷ, đại ca ca thơm quá a." Tiểu Loan Loan kìm lòng không được sâu hô hấp, một cái mắt, mí mắt càng ngày càng nặng, nằm ngáy o o quá khứ. Theo bí thuật thi triển, Dương Trần thanh tỉnh lại. Đập vào mi mắt là một tấm thanh lệ động lòng người khuôn mặt. Mà giờ khắc này, băng nguyên phía trên, một thân ảnh ngự kiếm phá không mà đến. Đây là một vị người mặc đạo bào màu tím thanh niên nam tử, chính là Tử phủ thánh địa đệ tử, tu vi cao thâm. Cũng không biết Tử Hà sư tỷ thế nào. Nghìn vạn lần không thể để cho Dương Bắc Thần kia tặc tử làm phiền Tử Hà tiên tử. Hắn chỉ lo tiến lên, lại chưa nhìn thấy sau lưng xa xa đi theo một tên đồng dạng người mặc đạo bào màu tím nam tử trẻ tuổi. "Hắc hắc, Lý sư đệ, lần này ngươi có thể tính phạm vào nhẫn dâm tặc, ta nhìn xem ngươi làm sao hướng trưởng lão, thánh chủ giao phó." Chương 274, tiên tử bị long đong, thánh tử chi tranh, phần 2, cầu đặt mua. Chương 274, tiên tử bị long đong, thánh tử chi tranh, phần 2, cầu đặt mua. Theo bí thuật thi triển, Tử Hà tiên tử hoàn toàn đắm chìm bước vào tu hành trong trạng thái, Dương Trần lại là thanh tỉnh lại. Hắn sớm đã có thể làm đến thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một mặt phối hợp Tử Hà tiên tử thúc đẩy Tử phụ bí thuật, một vừa quan sát đối phương. Dương Trần thấy Tử Hà tiên tử bình thường giữ đạo hợp chân, thái thượng vong tỉnh, giờ phút này lại ngọc dung yên nhiên, dễ thân đáng yêu, vốn lại trên mặt thân cận, càng thêm vũ mị, nhịn không được liền muốn đưa cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn nàng mấy lần, nhưng lập tức lại nghĩ tới Tử Hà vì giúp nàng chữa thương, hiện tại chính là khẩn yếu con đầu. Cánh tay phải duỗi ra liền lại lùi về. Tử Hà tiên tử đột nhiên mở mắt ra, nói ra, "Đạo huynh, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Dương Trần khẽ gật đầu. Tử Hà tiên tử một cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, đỏ bừng cả mặt, hơi cảm thấy không ổn, ánh mắt bên trong lộ ra e lệ tình, nói khẽ, "Sự cấp toàn quyền, mong rằng đạo huynh thứ lỗi, lúc này còn cần tiếp tục thi triển bí thuật mới được." Đa tạ tiên tử cứu rút. Dương Trần thấy Tử Hà tiên tử sóng mắt chuyển chuyển, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, bên khóe miệng giống như cười mà không phải cười, yêu mị vô cùng. Trong lúc nhất thời, không khỏi toàn thân nóng bỏng, chỉ nghĩ ôm lấy thân thể của nàng, duỗi miệng tại gò má nàng trên một hôn. Tử Hà tiên tử tuổi chừng 20, thân làm tiên thiên đạo thai, vốn trong lòng hoàn toàn không có tình dục, nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, khó mà gìn giữ thiên nhân hợp nhất, giữ đạo hợp chân trạng thái. Hồi tưởng lại lúc trước Dương Trần lấy mệnh tương hộ, hiện tại cho Dương Trần như thế xem xét, nhìn thấy hắn ánh mắt cũng không khỏi được trong lòng động tình. Nhưng Tử Hà thợ nhỏ sở tu công pháp đều là lạnh lùng vong tình, nhận được sư môn dạy bảo cũng là không được nhúc nhích tình sinh giận. Bất luận ngoại giới làm sao sinh biến, chính mình cũng năng lực bảo trì lại thái thượng vong tình trạng thái, làm ra tốt nhất ứng biến cách thức. Đông Dương phát giác không ổn, Tử Hà tiên tử vội vàng nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa, nhẹ nói, "Đạo huynh tiếp tục chữa thương đi." Dương Trần thì cảm giác có chút hổ thẹn, Tử Hà tiên tử như thế khổ tâm trợ chính mình chữa thương, hắn há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Toàn thân tâm bước vào tu hành trạng thái, thúc đẩy Tử phụ chữa thương bí thuật đến, có niết bàn thuật bản lĩnh mang theo, Tử phụ chữa thương bí thuật thì có sách thay đổi hiệu quả, làm ít công to. Hắn lại ngộ tính cao như thế. Tử Hà tiên tử cảm nhận được Dương Trần chuyển tới nóng hội thần lực tinh thuần, trong lòng không khỏi kinh ngạc, toàn thân cô nóng. Theo lý thuyết, nàng là tiên thiên đạo thai, Dương Trần đúng tử phủ bí thuật lĩnh hội không thể nào vượt qua nàng mới là. Nhưng bây giờ, hai người đúng tử phủ bí thuật lĩnh hội có thể nói là tề đầu tịch tiến, bị dược song phi, cầm sát hòa minh. Tử Hà tiên tử cường tự đè nén trong lòng sao động, toàn thân tâm đầu nhập bắt đầu tìm hiểu tử phủ chữa thương bí thuật tới. Dần dần nguyệt đến giữa bầu trời, tiếp qua nửa ngày, hai người có thể tu luyện tới đệ cửu trọng, công thành viên mãn, khỏi hẳn thương thế. Đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng xé gió. Hai người một mặt nói chuyện, một mặt đi gần đến. Nay tử phủ bí thuật lại là cần phải một mạch mà thành, ở giữa không thể gián đoạn, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, thương càng thêm thương. Lúc này, Tử Hà tiên tử chính thi triển bí thuật đến rồi khẩn yếu con đầu, phong bế ngũ giác lục thức, nghe không được tiếng nói chuyện. Mà Dương Trần lúc này đã năng lực thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tỉnh lại là nghe được rõ ràng, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe hai người kia dần dần càng bay càng gần, khí cơ có chút quen thuộc, nguyên lai là hai cái tử phủ thánh địa thánh tử chuẩn bị tuyển. Một tên là Lý Quan Nhất, một tên là Triệu Thủ Nhất. Hai người càng nói càng lớn tiếng, đúng là tại lẫn nhau tranh luận. Chỉ nghe Triệu Thủ Nhất nói, "Lý sư đệ, việc này ngươi lại chống chế cũng vô dụng, ta cái này trở về bẩm báo thánh chủ." Lý Quan Nhất nói, "Ngươi dồn ép không tha, toàn tính vì sao? Thật sự cho rằng ta không biết sao? Ngươi chẳng qua là muốn làm tử phụ thánh tử, tương lai tốt biến thành tử phụ thánh chủ thôi." Triệu Thủ Nhất cười lạnh nói, "Ngươi không tuân thủ thanh quy, lục căn không định, phạm vào đại giới, có thể nào lại làm tử phụ thánh tử?" Lý Quan Nhất nói, "Ta phạm vào cái gì đại giới? Tử phụ thánh địa đầu thứ 9 giới luật, nhận dâm tặng." Lý Quan Nhất lạnh giọng quát. Dương Trần vẫn thật không nghĩ tới, tại đây còn có thể ăn vào tử phụ thánh địa dưa, lập tức thần thức ngoại phóng, quan sát. Chỉ thấy, Lý Quan Nhất sắc mặt tái xanh, băng tiên tuyết địa ở giữa, tại ánh trăng chiếu rọi, càng là hơn không có chút huyết sắc nào. Hắn phóng xuất ra pháp bảo phi kiếm, ánh mắt u lanh chằm chằm vào Triệu Thủ Nhất, bình tĩnh cuống họng nói ra, "Cái gì nhận dâm tặng?" Triệu Thủ Nhất nói, "Ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Ngươi từ nhỏ thầm mến Tử Hà sư tỷ mà không được, biết được tử phụ thánh tử bất ngờ sau khi chết, có cơ hội biến thành tử phụ thánh tử, ngươi càng là hơn vui vô cùng. Cả ngày thân bất thủ xá, nghĩ bậy nghĩ bạn, ngươi trong lòng không chỉ ngàn vạn lần nghĩ tới, muốn đem Tử Hà sư tỷ kéo, đuốt ve an ủi thân mật, muốn làm gì thì làm. Ta tử phụ tu hành chú ý là tu thân dưỡng tính, trong lòng ngươi như thế ý dâm, chẳng lẽ không phải phạm vào nhận dâm tặc sao? An dưa ăn vào trên đầu ta." Dương Trần đúng Tử Hà tiên tử tôn kính vô cùng, nghe Triệu Thủ Nhất nói như thế, không khỏi đúng hai người này âm thầm lắc đầu. Chỉ nghe Lý Quan Nhất run giọng nói bậy bạn, ngươi lẽ nào ngay cả ta suy nghĩ gì, ngươi cũng hiểu rõ. Triệu Thủ Nhất cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ trong lòng, ta tự nhiên không biết, nhưng ta nghe nói, ngươi biết được thánh nữ Tử Hà cùng kia Dương Bắc Thần hứa hạ 3 ngày ước hẹn, ngươi hận muốn điên. Vì thế trước giờ xuất quan, ngươi lại là ngay cả tranh cử tử phụ thánh tử vị trí cũng toàn vẹn không để ý, không làm chuẩn bị. Ngươi thăm dò được thánh nữ Tử Hà đi đến băng nguyên băng tuyết cùng, càng là hơn mất hồn mất vía, một đường ngự kiếm đuổi tới băng nguyên, toàn tính vì sao? Thật sự cho rằng không ai có biết không? Dương Bắc Thần giết ta tử phụ thánh tử, lại trêu hoa gẹo nguyệt, ta có thể nào ngồi nhìn thánh nữ Tử Hà rơi vào má chảo? Lý Quan Nhất nói. Triệu Thủ Nhất lạnh lùng nói ra, ha ha, ngươi cho rằng ngươi đã đến, có thể ngăn trở Dương Bắc Thần sao? Đi vào băng nguyên, ta cũng không thấy cái gì Dương Bắc Thần, ngược lại là nhìn thấy một si tình trùng cả ngày ngẩng đầu lên tự lẩm bẩm, chỉ sợ trong miệng kêu là Tử Hà, Tử Hà. Nói bậy nói bạn, nào có việc này? Lý Quan Nhất cả giận nói. Triệu Thủ Nhất nói, cho dù nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, nhưng ngươi 3 ngày 2 đầu tại băng nguyên tìm kiếm lại là không giả a. Thánh chủ các trưởng lao sớm có phân phó, hiện tại là thời kỳ phi thường, tử phụ không thể một ngày không thánh tử, tại chưa quyết ra thánh tử trước đó, thánh tử chuẩn bị tuyển không thể dễ dàng ra ngoài hành động. Có thể ngươi lại là vì tìm kiếm thánh nữ Tử Hà, tự mình xuống núi, không xa vạn dặm chạy đến băng nguyên. Đây không phải phạm vào nhẫn dâm tặc là cái gì? Ngươi không nhận, chúng ta đến thánh chủ trước mặt trưởng lão đi phân xử thử. Lý Quan Nhất nói, Triệu sư minh, ngươi nói tới nói lui, chẳng qua là nghĩ cút mất ta thánh tử chuẩn bị chọn thân phận thôi. Đáng tiếc, thánh tử chuẩn bị tuyển trừ ra ta Lý Quan Nhất, còn có Trương sư minh, Vương sư minh, Trần sư minh. Bọn hắn cái nào một cái không là tu vi tinh thâm, khôn khéo có thể làm, hơn sang ngươi. Ngươi muốn nảy ra rơi vị trí của ta đã là muôn vàn khó khăn, thánh tử vị trí chưa hẳn năng lực đến phiên ngươi đây. Triệu Thủ Nhất cười lạnh nói, là ta nói bậy sao? Tử Hà tiên tử 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, là ai trông mong chờ ở tiên tử động phủ trước, thả một hộp bản đảo, 2 bình linh táo, viết, cung chúc Tử Hà tiên tử phương thần đâu. Ha ha. Lý Quan Nhất nói, ngươi ngược lại là đem Tử Hà sư tỷ sinh nhật còn nhớ như vậy hiểu rõ đấy. Triệu Thủ Nhất nói, Tử Hà sư tỷ tiên tiên đạo thai, xuất sinh hôm đó, tử khí đông lai 3 vạn dặm, danh chấn tử phủ. 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, đồng dạng tử khí cuồn cuộn, long phượng hòa minh, này thiên đại thời gian ai không nhớ rõ. Hừ hừ, ngươi cố ý chọn lấy cái không ai thời gian đi tiễn sinh nhật lễ, viết lễ tiên, cung chúc Tử Hà tiên tử phương thần, lại sinh sợ người ta không biết là ai tặng lễ. Còn đang ở phía dưới biết, quan tiên phong đường nhỏ Lý Quan Nhất cần cố 10 cái chữ, tấm này lễ tiên còn trên tay ta. Chúng ta không ngại đến thánh chủ trước mặt đi lễ cặp. Xem rốt cục là Triệu sư minh ta nói bậy giả mạo đâu, hay là ngươi Lý sư đệ tình căn thâm trùng, không cách nào tự kiềm chế. Tử Hà sư tỷ thế nhưng tiên tiên đạo thai, nhất tâm hướng đạo. Từ nhỏ liền tu hành thái thượng vòng tình chi đạo, chính là ta tử phụ thánh địa tương lai hy vọng, nếu là có đệ tử dám hỗn loạn nàng tu hành, đều sẽ bị thánh chủ chối lấy cực hình. Huống chi, ngươi còn phạm vào nhận dâm tặc. Vừa nói, Triệu Thủ Nhất theo trên người tay lấy ra màu đỏ tờ giấy, dương mấy dương, cười lạnh nói ra, xem xét, đây có phải hay không là bút tích của ngươi. chúng ta đi giao cho trưởng lão, thánh chủ mọi người nhận đi. Lý Quan Nhất không thể nhịn được nữa, tâm niệm khẽ động, bạch một tiếng, phi kiếm phá không, hướng về Triệu Thủ Nhất đánh tới. Triệu Thủ Nhất nghiêng người tránh đi, đem giấy đỏ thu hồi, cười gần nói, ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Sợ là không có khả năng. Lý Quan Nhất không nói một lời, lại lần nữa thúc đẩy phi kiếm, mỗi một kiếm đều bị Triệu Thủ Nhất tránh đi. Đến rồi kiếm thứ 9, ken một tiếng, Triệu Thủ Nhất thì thúc đẩy phi kiếm, song kiếm giao nhau, ở trên bầu trời đấu kiếm lên. Hai người đều là tử phụ thánh tử nhân tuyển, tu vi vốn tại sản sản với nhau, nhưng Lý Quan Nhất trước giờ xuất quan, tu vi bất ổn. Vừa giận hỏa ngự kiếm, thỉnh thoảng còn gặp Triệu Thủ Nhất đánh võ mồm miệng mai của cận, lập tức rơi vào hạ phong. Không hổ là tử phụ thánh địa, sở tu công pháp xác thực có mấy phần môn đạo. Dương Trần để mắt kính, có thể mắt thấy hai người càng đánh càng giận, hận không thể giết chết đối phương, chỉ sợ muốn thi triển đại uy lực thánh thuật sát chiêu rồi, nếu là đã quay dày tử Hà Thiên Tử, vậy coi như tiêu rồi. May mắn, Dương Trần lo lắng không có xảy ra. Triệu Thủ Nhất cùng Lý Quan Nhất càng giết càng xa. Nào biết Triệu Thủ Nhất đột nhiên vòng trở lại, bị một kiếm tử khí đông lai đánh cho bay ngược mà ra, đang hướng về sơn động đập tới. Xoẹt. Dương Trần tâm thần khẽ động, Long Văn Hắc Kim kiếm bắn ra, một kiếm ngang trời, trực tiếp đem Triệu Thủ Nhất đánh bay. Nào biết một tiếng ầm vang vang lên, nhận kiếm quang xung kích, trước người đá lạnh đột nhiên chia năm xẻ bảy ra. Tử Hà Tiên Tử giật mình kinh ngạc, toàn thân đổ mồ hôi tuôn ra, tới lúc gấp rút nhanh vận chuyển thần lực tràn vào luân hải, hồi không được, lập tức chóng mặt. Mắt thấy là phải ngã xuống đất, Dương Trần liền tranh thủ nàng đỡ trong ngực, phụ thêm y phục, vì nàng ăn vào rồi chữa thương thần nguyên dịch, liền dẫn Tiểu Loan Loan, Tử Hà Tùng Tiên mà đi. Cái gì? Mà Lý Quan Nhất đột nhiên thấy Dương Trần xuất hiện, lại đột nhiên nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong nữ thần Tử Hà Tiên Tử lại nằm ở Dương Trần trong ngực, nhất thời ngây người, thực không biết là thực sự là huyễn. Lúc này, Triệu Thủ Nhất ho ra đầy máu, nhưng đã năng lực ở dưới ánh trăng thấy rõ ràng Tử Hà Tiên Tử khuôn mặt, gặp nàng bị Dương Trần ôm vào trong ngực, quần áo không chỉnh tề, lập tức kêu lên, Dương Bắc Thần, ngươi lại làm ra chuyện như thế. Dương Trần nét mặt lạnh lùng, nói ra, ồn ào. Chương 275, Tiên Tiên Đạo Thai, cực điểm thăng hoa, phần 1, cầu đặt mua. Chương 275, Tiên Tiên Đạo Thai, cực điểm thăng hoa, phần 1, cầu đặt mua, không, không thể giết người. Nghe được Tử Hà Tiên Tử suy yếu âm thanh, Dương Trần đưa tay đi sờ nàng cái trán, chợt cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo, bất chấp giết hai người này rồi, định quay người rời khỏi. Lý Quan Nhất Si ngốc ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Triệu Thủ ha ha cười lớn một cái, nói, Lý Sư Đệ, ngươi không phải nói muốn ngăn cản Dương Bắc Thần, không cho thánh nữ Tử Hà rơi vào mà chảo sao? Hiện tại Dương Bắc Thần tại đây trong động băng đúng thánh nữ Tử Hà làm kia vô sỉ sự tình, ngươi cứ như vậy thả hắn rời khỏi. Lý Quan Nhất mắt điếc hai ngơ, không nói một lời. Dương Trần vốn định mang theo Tử Hà Tiên Tử rời khỏi lại nói, có thể vừa nghe thấy lời ấy, Tử Hà Tiên Tử lập tức vừa kinh vừa sợ, tẩu hỏa nhập ma nội thương lại tăng lên mấy phần, mắng một tiếng, ngươi nói bậy. Một câu còn chưa có nói xong, Tử Hà Tiên Tử trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như một cái cột máu bắn ra đây. Lý Quan Nhất lập tức kinh hãi, loạt trên người trước, Dương Trần một trường đưa hắn đánh cho bay ngược mà ra, ho ra đầy máu. Tiên Tử, ngươi đừng để ý tới bọn hắn, ta trước mang ngươi trở về chữa thương. Dương Trần cúi đầu, giọng nói ôn nhu. Tử Hà Tiên Tử thở hổn hển có hơi, nói ra, ngươi đừng để bọn hắn ở bên ngoài nói lung tung, chúng ta trong sạch. Nói xong, nàng không thể kiên trì được nữa, té xỉu quá khứ. Dương Trần đem Tử Hà Tiên Tử ôm vào trong ngực, sát ý phun trào, trực tiếp vận chuyển giai tự bí, thi triển ra sát phạt thánh thuật. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Vô tận hoa vũ bay thấp, từng mảnh óng ánh, sẽ không tì vết, thánh khiết vô cùng, lại tỏa ra kinh thế sắc cơ. Thổi phun một tiếng, hai mảnh cánh hoa bay qua, Lý Quan Nhất, Triệu Thủ Nhất đầu lâu bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, máu nhuộm thiên cung. Đây là thủ đoạn gì? Lý Quan Nhất, Triệu Thủ Nhất đến chết cũng không biết Dương Trần đây là thủ đoạn gì, lại một kích liền miểu sát hai người. Đương thời, có rất ít người biết được nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ đại biểu thế nào một loại ý nghĩa, bởi vì này cử thế vô song thánh thuật chôn vùi tại rồi lịch sử bụi bặm bên trong. Dương Trần đạt được ngoan nhân bí thuật về sau, cũng là lần đầu thi triển mà ra, nhưng uy lực tuyệt đối là được xưng tụng thông thiên triệt địa. Nhất là phối hợp giai tự bí thi triển. Dù là Lý Quan Nhất, Triệu Thủ Nhất hai người đều là tử phụ thánh địa thánh tử chuẩn bị tuyển, tứ cực ba tầng trời tu vi, thì không tiếp nổi Dương Trần này một cái sát chiêu. Một cái mắt, liền thần hình câu diệt. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Dương Trần đương nhiên sẽ không nhường Lý Quan Nhất, Triệu Thủ Nhất còn sống. Hắn ôm Tử Hà Tiên Tử hành độ hư không, rời đi cực bắc băng nguyên, đi vào một chỗ linh khí so sánh dư thừa ngọn núi. Dùng trận pháp cấm chế phong tỏa ngăn cản rồi mảnh này ngọn núi, Dương Trần đơn giản bố trí một cái đạo phủ, đem Tử Hà Tiên Tử phóng. Phúc. Tử Hà Tiên Tử vừa mới ngồi xuống, lại la hoa một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi, Dương Trần áo trắng cả người là huyết. Gặp nàng thở dốc mấy lần, liền phun một ngụm máu, Dương Trần nhìn xem cao mày, sắc mặt rất khó coi. Tử Hà Tiên Tử cười nhạt một tiếng, nói ra, đạo huynh, người chỉ có một lần chết, có cái gì tốt thương tâm? Dương Trần lắc đầu, ngươi sẽ không chết. Tử Hà nói, ngươi sợ sẽ ta chết, đúng hay không? Dương Trần ngạc nhiên gật đầu, đúng. Tử Hà thổ huyết không ngừng, nét mặt cũng rất là chấn định, tự nhiên như vô sự, nói, ta có phải hiện tại rất khó coi? Nhìn rất đẹp, đây bất cứ lúc nào cũng đẹp. Dương Trần trong lòng thở dài, là Tử Hà phục dụng chân long bất tử dược dược dịch, cuối cùng là không còn thổ huyết rồi. Tử Hà Tiên Tử gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nói ra, vậy ta cùng chỉ giao, nhan như ngọc ai hơn đẹp mắt? Tự nhiên là người đẹp mắt. Dương Trần không biết nói cái gì cho phải. Tử Hà Tiên Tử tựa hồ nghe đến rồi hắn những lời này, nhắm mắt lại, nằm ở trên giường ngủ thật say. Dương Trần tâm thần hơi định, thương thế thì không hoàn toàn khôi phục, toàn thân mỏi mệt, ngồi dưới đất, thì dựa tường ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Dương Trần chợt thấy ấn đường mắt lạnh. Lúc này bừng tỉnh, mở to mắt, đã thấy Tử Hà tiên tử ngồi ở mép giường, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ tại mi tâm của hắn. "Ngươi muốn giết ta?" Tử Hà tiên tử lạnh nhạt nói, "Ngươi giết Tử phụ thánh tử, lúc trước lại giết ta chuẩn bị tuyển thánh tử, đúng hay không?"
"Đúng."
Dương Trần gật đầu. Tử Hà tiên tử nói, "Ngươi thấy hết cơ thể của ta, ta tẩu hỏa nhập ma, tu vi tự tán, tương lai tu hành chỉ sợ là không được, ta giết ngươi, ta lại tự sát đi."
"Vậy ngươi giết đi."
Dương Trần nhắm mắt lại. Giờ phút này, mũi kiếm cách hắn ấn đường chỉ có 0.1 cm. Tử Hà tiên tử vận kiếm tiền tiễn, muốn đâm xuyên Dương Trần ấn đường, nhìn thấy hắn thản nhiên thần sắc, đột nhiên trong lòng tình ý đại sinh, nhất thời cổ tay bất lực, toàn thân mềm nhũn. Có một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Dương Trần cũng biết một kiếm này không đâm xuống đi, nhìn thấy Tử Hà tiên tử ngã trên mặt đất, trường kiếm rơi ở bên người, trong miệng hai đạo máu tươi từ khóe miệng chảy chầm chậm dưới, hai mắt nhắm nghiền. Tối tăm trong động phủ, nhưng thấy nàng tiên ngọc bình thường nóng ánh sắc mặt, trở nên có chút bụi bẩn. Dương Trần trong lòng nỗi đau lớn, đoạt trên người trước, đem Tử Hà tiên tử thân thể nhẹ nhàng đỡ dậy, tựa ở trước ngực mình, đưa tay lại gạt ra một giọt chân long bất tử dược dịch, tay trái đẩy ra Tử Hà tiên tử môi, đem dược dịch chậm rãi nhỏ vào trong miệng nàng. Vì sao thương thế của nàng vậy mà như thế chi trọng? Dương Trần cau mày, hiện tại Tử Hà tiên tử chẳng những tu vi hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả bất tử dược dịch cũng không cứu lại được tới. Vấn đề chỉ sợ vẫn là xuất hiện ở nàng trên tu hành. Sự thực thì xác thực như thế. Gia tiên bên trong, Tử Hà tiên tử vì sao nhất tâm hướng đạo, nhiều lần từ chối cùng Diệp Phàm thành hôn? Dương Trần suy đoán, tiên tiên đạo thai loại thể chất này trời sinh cần nói, đi vào tu hành về sau, đạo tính thần tính sẽ dần dần áp đảo nhân tính, đúng tình cảm chậm rãi chết hứng thú. Lại thêm, Tử Hà tiên tử lại từ nhỏ tu hành thái thượng vong tình chi đạo, đúng tình cảm tự nhiên là không hề hứng thú. Sở dĩ Tử Hà tiên tử lần này thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì nàng một thân tu vi cũng tại vong tình bên trên. Một khi động tình, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì tu vi tất tán. Huống chi, nàng lại tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, vận dụng Tử phủ cấm kỵ bí thuật, giúp Dương Trần chữa thương, sau đó lại bí thuật phản vệ, tẩu hỏa nhập ma, thương càng thêm thương. Nếu không phải có chân long bất tử dược dịch kéo dài tính mạng, lúc này Tử Hà tiên tử đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Bây giờ, Tử Hà tu vi hoàn toàn không có, biện pháp duy nhất chính là lại bắt đầu lại từ đầu tu hành Tây Hoàng kinh rồi. Tử phủ thánh địa truyền thừa cố nhiên không tồi, đối với tiên tiên đạo thai Tử Hà bồi dưỡng cũng coi là dốc hết toàn lực. Nhưng công pháp phương diện cuối cùng vẫn là kém một chút. Trong thiên hạ, thích hợp nhất tiên tiên đạo thai công pháp, không hề nghi ngờ, thuộc về giao chỉ thánh địa Tây Hoàng kinh. Dương Trần mặc dù không có giao chỉ thánh địa cả bộ Tây Hoàng kinh nhưng có đã đến tứ cực bí cảnh kinh văn. Đây là đang giao chỉ trốn cũ lấy được kinh văn. Hiện tại, cuối cùng là phát huy được tác dụng rồi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Dương Trần thì cùng Tử Hà tiên tử tại đây trong động phủ ở lại, truyền thụ nàng Tây Hoàng kinh. Tại bất tử dược dịch dưới sự trợ giúp, không có mấy ngày nữa, Tử Hà tiên tử thương thế thì khôi phục lại, ban đầu nghe nói muốn tu hành Tây Hoàng kinh, nàng còn có một chút không muốn. Rốt cuộc, nàng là Tử phủ thánh địa đệ tử, có thể nào tu hành giao trì thánh địa bí truyền đế kinh? Cũng may theo Dương Trần trong miệng biết được, bộ này Tây Hoàng kinh đến từ giao trì chốn cũ, cũng không phải là giao trì thánh địa bây giờ sở tu. Tử Hà tiên tử mới bắt đầu vui lòng học tập Tây Hoàng kinh. Cũng không biết tiên tiên đạo thai đặc biệt phù hợp nguyên nhân, vẫn là bởi vì chân long bất tử dược dịch đền bù tiên tiên thể chất, hoặc là vì phá rồi lại lập, trùng tu nguyên nhân, Tử Hà tiên tử tu hành Tây Hoàng kinh có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Cửu Thiên Luân Hải bí cảnh viên mãn, 18 ngày đạo cung bí cảnh viên mãn, 36 ngày tứ cực bí cảnh viên mãn. Nay vẫn là bởi vì thiếu hụt Hóa Long Thiên Trương nguyên nhân. Nếu không phải như thế, Dương Trần cũng hoài nghi Tử Hà tiên tử, thậm chí có thể một đường đột phá đến Hóa Long bí cảnh. Tất nhiên, tu luyện cũng là vô cùng đốt tiền 9 ngày thời gian trong, Tử Hà tiên tử hao tổn không biết bao nhiêu nguyên. Dương Trần trên người nguyên bị tiêu hao không còn một mảnh. Tử Hà tiên tử trên người nguyên vậy liền càng không cần phải nói. Chẳng qua, sức mạnh tạo kỳ tích, hấp thu như vậy nhiều thần nguyên, lại phục dụng chân long bất tử dược dịch. Tử Hà tiên tử trùng tu đã đến tứ cực bí cảnh đại viên mãn, một thân đạo hạnh có thể nói dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Vì ngươi bây giờ chiến lực, chính là lúc trước tứ cực bí cảnh đại viên mãn giao quang thánh tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Dương Trần vô cùng có quyền lên tiếng nói. Đây là không bại lộ ngoan nhân truyền thừa giao quang thánh tử. Chẳng qua, cho dù thi triển ra ngoan nhân truyền thừa, giao quang thánh tử chưa hẳn có thể thắng qua hiện tại Tử Hà tiên tử. Thật sự là tu hành Tây Hoàng kinh tiên thiên đạo thai, mạnh đến khủng bố, tiên thiên đạo thai vốn là nhưng cùng thiên địa hợp nhất, khắc dấu vào trong hư không, tùy ý đạo lực lượng. Bình thường pháp thuật trong tay Tử Hà tiên tử thi triển đi ra, càng là hơn năng lực có hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa. Tu hành, nội đạo bản lĩnh càng là hơn kinh thế hai tụ. Có khi ăn cơm uống nước đều có thể đốn ngộ. Tiên thiên đạo thai, đại đạo sủng nhi, phối hợp thêm Tây Hoàng kinh không phải nói dở thôi, chân chính thiên mệnh chi nữ. Cho dù không thể tượng hỗn độn thể như thế trực tiếp chứng đạo, nhưng tu hành Tây Hoàng kinh tiên thiên đạo thai thành tựu chuẩn đế, không thành vấn đề. Ta như bây giờ còn có thể hồi tử phụ thánh địa sao? Tử Hà tiên tử thanh lãnh con ngươi nhìn qua Dương Trần. Nàng chỉ sợ lại cũng không trở về được tử phụ thánh địa rồi. Ngươi thiếu hụt đến tiếp sau kinh văn, ta tìm một cơ hội tiễn ngươi vào giao trì thánh địa, giao trì thánh địa hẳn là sẽ không từ chối. Dương Trần mỉm cười nói. Lúc trước, giao trì thánh nữ chỉ giao cũng không thiếu cùng hắn trầm biếm, một thế này giao trì thánh địa đối với tiên thiên đạo thai khao khát, đã đạt tới một loại điên cuồng trình độ. Cũng đúng thế thật chỉ giao không ngừng khổ tu nguyên nhân. Thật sự là giao trì thánh địa đúng chỉ giao cái này thánh nữ ký thác kỳ vọng, nhưng cho dù nàng thiên tư xuất chúng, nộ tính hơn người. Đáng tiếc, không phải tiên thiên đạo thai, chỉ giao dù thế nào cũng khó có thể đem Tây Hoàng Kinh tu đến tối viên mãn cảnh giới. Nếu là đem Tử Hà Tiên Tử đưa đến giao trì thánh địa, giao trì thánh địa tuyệt đối khó mà kháng cự cái này hấp dẫn. Dù là bước lên đắc tội Tử Phụ thánh địa mạo hiểm, giao trì liều mạng gọi ra tiên lệ lục kim tháp cũng muốn bảo vệ Tử Hà. Lúc trước, vì sao giao trì không có làm như thế? Còn không phải bởi vì Tử Hà Tiên Tử đang ở Tử Phụ, bản thân không muốn gia nhập giao trì thánh địa, miễn cưỡng không tới. Giao trì thánh địa đành phải thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tử Hà Tiên Tử tu vi hoàn toàn biến mất, chúng tu Tây Hoàng Kinh đã tính nửa cái giao trì thánh địa người. Tử Phụ thánh địa còn có lý do không thả người sao? Dương Trần tự nghĩ, đem Tử Hà Tiên Tử mang đến giao trì thánh địa, giao trì thánh địa cũng coi như nhận rồi hắn cái này ân tình. Đến lúc đó, thật muốn rời đi sao? Tử Hà Tiên Tử mở miệng, nhìn qua cư ngụ hơn một tháng đậu phủ, thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy quyến luyến. Trong khoảng thời gian này là nàng thoải mái nhất thời gian. Động phủ này có thể mang đi. Dương Trần trở tay đem trong động phủ tất cả thu hồi, vươn tay cánh tay, kéo Tử Hà Tiên Tử tung thiên mà đi. Hai người trước khi đến giao trì thánh địa trên đường, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng động, thánh quang bao phủ thiên địa. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cả phiến thiên địa cũng phảng phất đang lay động, sát ý thấu xương, tiếng oanh minh không ngừng.